Triệu Quốc Đống nhìn lướt xung quanh, đề cao giọng nói. Được, ngày mai chúng tôi sẽ đi xuống. Sau một tuần sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Đám đông lập tức yên tĩnh trở lại. Lời của anh nói có tính không? Nếu như không được thì làm sao? Đơn giản. Ban quản lý còn ở đó, có đem cũng không đem đi được. Như tục ngữ nói, hòn thường cũng không chạy khỏi miếu. Nếu như ban quản lý chúng tôi mà nói không giữ lời thì mọi người có thể tìm tới bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ rộng cửa hoan nghênh. Triệu Quốc Đống nói hoang hoang như chuông rền. Nhưng hãy nhớ kỹ, tôi chỉ nói là cho mọi người một câu trả lời thuyết phục chứ không phải là yêu cầu của mỗi người sẽ được giải quyết và thỏa mãn. Chỉ có yêu cầu hợp lý hợp pháp thì mới có thể được giải quyết, đây là điều kiện tiên quyết. Hy vọng ngày mai khi cán bộ ban quản lý xuống dưới điều tra thì mọi người có thể phản ánh vấn đề chi tiết, lý trí. Nếu mọi người tùy tiện thêu dệt hoặc là giao giá trên trời thì trách nhiệm sẽ không phải của ban quản lý chúng tôi. Vậy ai sẽ xác định yêu cầu của chúng tôi là hợp lý? Trong quần chúng cũng có người duy trì được bình tĩnh và lý trí. Cái đó rất đơn giản. Một là pháp luật và chính sách của quốc gia, mọi người cũng có thể tự mình tìm kiếm và làm quen với pháp luật, hoặc là tìm người hiểu biết pháp quy để xác minh, để xem ban quản lý có vi phạm chính sách pháp quy hay không. Hai là có thể thông qua yêu cầu quần chúng tới bàn bạc, tranh luận, thật sự không được thì có thể tiến hành biểu quyết không ký tên để chứng minh, nếu điều 1 và điều 2 không đạt được nhất trí thì còn có thể thông qua trình tự tư pháp để giải quyết. Ban quản lý chúng tôi có thể cung cấp viện trợ tư pháp miễn phí cho quần chúng. Nói cách khác, nếu quần chúng bất mãn với chính sách pháp quy của quốc gia thì ban quản lý có thể trợ giúp mọi người tới tòa án để tố tụng ban quản lý. Và nếu tòa án thực sự phán kết ban quản lý thua kiện thì ban quản lý sẽ bồi thường. Giọng Triệu Quốc Đống càng nói càng vang dội, lời lẽ rất có khí phách, ánh mắt như kiếm sắc lướt nhanh qua mặt quần chúng ở xung quanh. Triệu Quốc Đống vừa dứt lời thì lập tức tiếng nghị luận vang lên xào xạc, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với một lãnh đạo tỏ thái độ kiên quyết rõ ràng như thế. Trong lúc nhất thời trong đám đông có đủ lời nghị luận tới tranh cãi xem con nên chấp nhận thông điệp này của Triệu Quốc Đống hay không. Tôi thấy mọi người nên giải tán thì giải tán đi, thời gian cũng không còn sớm. Ngày mai cán bộ ban quản lý sẽ xuống từng thôn tổ để tìm hiểu và xác minh tình hình, có lời gì thì giữ lại nói cho bọn họ, để bọn họ ghi chép cho tốt rồi mang về. Giấy trắng mực đen thì mới có thể giải quyết được vấn đề, còn nếu chỉ nói xuông thì không có tác dụng. Giọng Triệu Quốc Đống rất từ từ. Phó chủ nhiệm Triệu. Anh nói phải giữ lời, ngày mai mà người của ban quản lý không xuống dưới thì chúng tôi sẽ đến tận chỗ ban quản lý các anh. Một người vừa lên tiếng thì những người khác đều có tâm lý đám đông nên đều phụ họa theo. Trong lòng Triệu Quốc Đống lập tức được thả lỏng. Chủ nhiệm Cù và tôi đều ở đây, chẳng lẽ nói trước mặt mọi người còn không tính sao? Yên tâm, ngày mai bảo đảm sẽ xuống dưới. Triệu Quốc Đống phất phất tay. Tản đi, mọi người hãy về nhà, con trẻ đều đang đói bụng chờ mọi người về nhà nấu cơm đó. Nhóm dự bị cũng ở trong đám người khuyên bảo nên mọi người cũng bắt đầu top 5 top 3 ra về, chỉ cần có mở đầu thì không lâu sau mọi người liền tự tản đi. Triệu Quốc Đống vừa mới kịp đỗ xe lại trụ sở ban quản lý thì Cù Vận Bạch đã bán sống bán chết xuống xe, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói tiếng nào đã nháo nhào chạy vào buồng vệ sinh. Triệu Quốc Đống thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tí tách từ phía đối diện do phòng vệ sinh không cách âm tốt lắm. Cù Vận Bạch thật sự là không nhịn nổi. Cô không biết nếu chậm thêm 5 đồng hồ nữa thôi thì sẽ phát sinh chuyện gì. Tới khi được ngồi xổm trong nhà cầu thì sự thoải mái xung quả thực khó nói lên lời. Các cụ nói cấm có sai, không có gì thoải mái bằng địa ba kịp thời và phòng vệ sinh đúng là nơi hạnh phúc thăng hoa và nỗi buồn được xóa bỏ. Chẳng qua khi cô từ phòng vệ sinh đi ra thì mới phát hiện Triệu Quốc Đống cũng đang rửa tay, nhìn thấy ánh mắt đối phương lướt tới, Cụ Vận Bạch lập tức ý thức được đối phương nói không chừng đã ở cách vách, mình vừa rồi lại không chịu nổi. Trong lúc nhất thời Cụ Vận Bạch quả thực không dám nghĩ tiếp. Chương 12. Mãi cho đến khi Triệu Quốc Đống ngồi trong phòng cô đàm luận công tác thì tâm trạng Cụ Vận Bạch vẫn còn không yên. Chủ nhiệm Cụ, e là phải liên hệ với Phó Chủ tịch Lương một chút, chúng ta phải mau chóng thông báo tình hình hôm nay với Chủ tịch, tôi thấy quần chúng đã bị dồn nén quá mức rồi, nếu không nghĩ ra được biện pháp mau chóng giải quyết thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đại sự. Triệu Quốc Đống tựa vào ghế sofa mềm mại. Vừa nghịch cây bút viết vừa nói như có điều suy nghĩ. Giải quyết muộn không bằng sớm giải quyết, có một số việc sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Tiểu Triệu, rất nhiều chuyện có thể giải quyết đơn giản được, cậu cũng do đó, mỗi một lần thay đổi nhiệm kỳ thì để lại không ít di chứng. Hôm nay cậu hứa hẹn lại đem ban quản lý chúng ta vào cùng nữa, nếu một tuần nữa mà không thể có câu trả lời thì những người này e là sẽ thật sự bao vây trụ sở ban quản lý này mất. Cù Vận Bạch thở dài nói. Chủ nhiệm Cù. Chuyện cũng không phức tạp như chị tưởng tượng đâu, yêu cầu của nhiều người như vậy đều có khác biệt, cơm phải ăn từng miếng, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra chuyện nào giải quyết trước được thì giải quyết, để cho quần chúng vẫn nghĩ rằng lần này ban quản lý chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề của bọn họ. Tôi nghĩ những vấn đề sau hoàn toàn có thể phân ra từng đoạn để xử lý. Triệu Quốc Đống kiến nghị. Đương nhiên, một số chính sách thì còn cần phải lên huyện tranh thủ, không bột đấu gột nên hồ, nếu không có một số chính sách và tài chính thì vấn đề sẽ không giải quyết được, cục diện cũng không thể thúc đẩy. Cù Vận Bạch trầm ngâm một chút. Ý của cậu là trước tiên giải quyết một số vấn đề có thể dễ dàng giải quyết sao?
Đúng, phiền toái, khó khăn lớn có thể đặt ra phía sau để lần lượt giải quyết từng bước, nếu thật sự không giải quyết được thì cũng có thể giải thích từ từ mà.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chỉ cần chúng ta hành động thì quần chúng có hy vọng, bọn họ sẽ không dễ dàng đi theo hướng cực đoan, mà trong số này còn có kẻ muốn tư lợi cho bản thân và cố ý quấy đục nước gây rắc rối, cơ quan công an chúng tôi cũng không phải ngồi không.
Cù Vận Bạch không thể không thừa nhận người trẻ tuổi trước mặt dùng đầu quá tốt, gặp một vấn đề phức tạp mà hắn có thể phân tích rành mạch lại đưa ra mấy đối sách, đây là năng lực, chẳng trách còn trẻ như vậy mà đã leo lên được vị trí này.
Ừ, Tiểu Triệu, tôi đồng ý ý kiến của cậu, chẳng qua chuyện này chúng ta phải báo cáo ngay với Phó Chủ tịch Lương rồi mới có thể xác định.
Cù Vận Bạch đứng lên.
Tôi sẽ liên hệ ngay lập tức với Phó Chủ tịch Lương, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi gặp Phó Chủ tịch Lương.
Đúng như Triệu Quốc Đống dự đoán. Cụ Vận Bạch chẳng mảy may nhắc tới hai vị phó chủ nhiệm kia, nhất là phó chủ nhiệm Trương Thái Trương được phân công quản lý cơ sở hạ tầng, phá bỏ và di rời nơi khác. Rất rõ ràng vị phó chủ nhiệm Trương Thái Trương mà thường xuyên không thấy bóng dáng đâu đã để lại ấn tượng không tốt với chủ nhiệm cũ. Thái độ của phó chủ tịch huyện Lương rất dứt khoát, nhất là Triệu Quốc Đống đã nhấn mạnh một số mắt xích không thực hiện đúng lúc nên làm cho quần chúng phản ứng rất mãnh liệt, bởi vậy khiến cho sự kiện bao vây liên tục sẽ có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng thu hút đầu tư của khu khai phát. Sau khi Phó Chủ tịch huyện Lương báo cáo tình hình với hai vị lãnh đạo chủ yếu Lô, Mao đã đồng ý xuất ra một phần tài chính, có lựa chọn có định hướng đối với những yêu cầu thực sự cần giải quyết như bồi thường hoa màu, vấn đề bồi thường đường bị tổn hại thì chờ tiến hành điều tra xử lý, cố gắng trong vòng một tuần là xử lý được. Sáng ngày hôm sau, Phó Chủ tịch huyện Lương tự mình chủ trì hội nghị cán bộ trung tầng ban quản lý khu khai phát cùng với chủ nhiệm, bí thư các thôn trong khu vực quản lý, đích thân Chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm cũng tới hội trường để chỉ thị. Hội nghị cũng xác định rõ ràng quan điểm cơ bản trong công tác sắp tới, yêu cầu cán bộ ban quản lý nhanh chóng hành động. Khi xuống cơ sở thì phân chia khu vực chịu trách nhiệm cho đến khi thu thập hết vấn đề quần chúng phản ánh, giải quyết chu đáo các vấn đề mà quần chúng phản ánh đột xuất. Cảnh sát đồn công an cùng với nhóm dự bị cũng đều được phân theo từng tổ đi xuống thăm dò tình hình. Tiến hành cả trong tối lẫn ngoài sáng mới có thể thăm dò rõ ràng vấn đề bắt đầu xuất hiện từ thôn Đại Liêu xã Vĩnh Hòa và thôn Đại Thánh xã Lâm Hương. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện ủng hộ mạnh mẽ khiến cho công tác của ban quản lý cũng nhanh chóng được thi hành. Sau một tuần xuống dưới, thôn Đại Liễu phản ánh bồi thường hoa màu và tổn hại đường đi cùng với thôn Đại Thánh xã Lâm Hương phản ánh bồi thường đất trồng rau xanh quá thấp đều được giải quyết nhanh chóng và thích đáng. Còn một số vấn đề để lại từ nhiều năm nay cũng có dấu hiệu buông lỏng. Từ thôn Đại Liễu và thôn Đại Thánh đi ra, tâm trạng của Cụ Vận Bạch rất tốt. Từ khi đi vào ban quản lý đến giờ tâm tình của cô gần như chưa bao giờ được dễ chịu. Mà hai ngày nay không thể nghi ngờ đã làm cho cô được giải phóng cảm xúc tích tụ bấy lâu trong lòng. Tuy rằng hai thôn vẫn còn một vài vấn đề sót lại nhưng rõ ràng cảm xúc của quần chúng đã hòa hoãn đi rất nhiều so với lần bao vây trước. Nhất là sau khi chứng thực mấy chính sách thì phản ánh của quần chúng khá tốt. Phó chủ nhiệm Triệu, xem ra công tác của ban quản lý chúng ta được khá tốt, so với thời gian trước thì đã có khởi sắc rồi. Ngồi ở trong văn phòng Cụ Vận Bạch đan mặc hết sức đơn giản. Rút kinh nghiệm bài học vừa rồi nên giờ chỉ cần là xuống cơ sở thì cô đều thay một bộ quần áo đơn giản. Ha ha, chủ nhiệm cũ, đây cũng mới chỉ là hiện tượng bề ngoài. Tình hình theo tôi được biết thì cũng không có tốt như chị tưởng tượng đâu.
Triệu Quốc Đống thành thục đánh tay lái.
Ồ, phó chủ nhiệm Triệu, ý của cậu là gì?
Trong lòng Cù Vận Bạch liền căng thẳng. Một vài vấn đề được giải quyết như trong dự liệu của chúng ta. Đây là những vấn đề vốn phải giải quyết đầy đủ. Tỷ như bồi thường mầm giống cùng với việc sửa đường. Chỉ cần phòng tài chính huyện xuất tiền thì tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nhưng những vấn đề nằm ở tầng sâu thì không đơn giản như vậy.
Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng.
Cảnh sát chúng tôi và bên dự bị khi đi xuống dưới đã đụng không ít thứ khiến người ta khoái trá. Một số cán bộ thôn đối với những cán bộ ban quản lý xuống dưới công tác như chúng tôi thì ngoài mặt là ủng hộ nhưng lại ngầm giám thị.
Nội bộ ban quản lý giống như là không hoàn toàn tán đồng.
Chủ nhiệm cũ, chị thấy việc này như thế nào?
Cù Vận Bạch thất kinh, nhưng cô không hỏi thăm sâu hơn, cô biết Triệu Quốc Đống là người kiêm hai chức nên có thể thông qua con đường công an nắm giữ được những điều mà không phải cán bộ ban quản lý bình thường có thể có được. nội bộ ban quản lý bất đồng ý kiến thì có thể mặc kệ, phó chủ tịch huyện Lương và huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng đã định rồi, không ai có thể đảo ngược được, nhưng biểu hiện của cán bộ thôn mà cậu vừa mới nói là vấn đề đáng phải suy nghĩ sâu xa. Lời của Cù Vận Bạch cũng ẩn giấu nửa phần, Triệu Quốc Đống nhếch miệng cười, có thể lăn lộn lên làm chủ nhiệm ban quản lý xem ra không phải chỉ nhờ xinh đẹp là được, người phụ nữ này cũng rất biết động não, nói không sâu mà vẫn lưu lại đường để cho người khác tự do phát huy. Chủ nhiệm Cù, đã có một sự mở đầu tốt đẹp thì sự tình phía sau cũng dễ làm hơn rất nhiều, tôi thấy cảm xúc của quần chúng đã giảm bớt hẳn, tiếp theo nên thâm nhập vào tầng sâu gì đó. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Có nhiều việc tôi chỉ báo cho chị biết, mong chủ nhiệm Cù tạm thời giữ bí mật, ngoại trừ phó chủ tịch Lương thì tạm thời không nên cho những người khác biết được. Tôi hiểu. Cù Vận Bạch gật gật đầu, cô biết nếu Triệu Quốc Đống đã nói như vậy thì nhất định là đã nắm giữ được một ít manh mối có giá trị. Sau khi công tác sơ bộ mở được cục diện ra thì công tác đồn công an liền triển khai toàn diện, đồn công an khu khai phát mới xây, thực tế hàng ngày tiếp đón sự vụ cũng không nhiều, ngoại trừ nhân viên trực ban thì đồn công an chủ yếu dồn tinh lực vào việc sáng tạo một hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp cho khu khai phát. Lão ông, xem ra mấy ngày nay chúng ta thu hoạch được không nhỏ, lão nói hai lãnh đạo chủ yếu của thôn Đại Liêu thay đổi biện pháp không cho chúng ta tiếp xúc quần chúng, rốt cuộc là có vấn đề gì? Triệu Quốc Đống tựa vào ghế xạ lòn cười quỷ quyệt. Ha ha, còn có thể là vấn đề gì chứ? Ngoại trừ vấn đề kinh tế thì những cái khác đều không có vấn đề. Vương Dung Tuyền cũng rất hưng phấn. Vấn đề phản ánh ban đầu cũng có vài việc, gần như vụ nào cũng đều liên lụy đến bí thư và trưởng thôn. Tôi đã nói thôn Đại Liễu được trưng thu nhiều ruộng đất như vậy thì theo lý thuyết thôn hẳn phải khá giả mới đúng. Dân chúng nếu nhận được lợi ích thực tế thì cũng sẽ không có nhiều ý kiến với chính quyền thôn như vậy chứ, còn không bên trong chắc chắn có điều cổ quái. Các vụ việc thì không tránh khỏi dính líu đến bí thư và trưởng thôn, nhưng mấu chốt vẫn là nhân viên kế toán, chỉ cần bắt được và thẩm vấn hắn thì rất nhiều điều sẽ được phơi bày ra ánh sáng, mọi chuyện cũng có thể tra ra manh mối. Triệu Quốc Đống trầm ngâm suy nghĩ. Ai, chỉ tiếc là loại chuyện tốt này lại đến lượt mấy tên bên viện kiểm sát, chúng ta cũng chỉ đành kẻ đầy tớ, vất vả mãi mới lấy ra được chút manh mối lại phải dâng lên viện kiểm sát. Vương Dung Tuyền nói đầy tiếc nuối. Không sao, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng hiểu rõ trong lúc này thì ai có tác dụng mấu chốt, viện kiểm sát cũng không có tổ chức cơ sở, không nhiều người có khả năng tìm ra manh mối cơ bản nhất từ ban quản lý, chỉ có thể là cơ quan công an chúng ta, xếp Chu cũng phất cờ reo họ ủng hộ chúng ta. Triệu Quốc Đống không thèm để ý chuyện này. Ừ, chẳng qua tình hình bên thôn Đại Thánh có khả năng không giống vậy, một đám người cũng cán bộ thôn tổ cùng quấy nhiễu. Hiện tại hai công ty đều không thể khởi công, bọn người kia lại không ra mặt mà xúi giục người già. Phụ nữ và trẻ em ra tay, đám thanh niên đều núp phía sau, cưỡng ép yêu cầu nhận thầu công trường và cắt đá sử dụng, bầu không khí này nếu không dẹp được thì e là việc kiến thiết khu khai phát vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trọng điểm chú ý của ông Dũng Tuyền là đặt vào việc này. Loại hiện tượng này là đột nhiên mà có sao? Triệu Quốc Đống ngẫm nghĩ hỏi. Ở thôn Đại Thánh đã có chút manh mối, còn bên thôn Đại Liễu này thì còn chưa hiện ra. Ông Dũng Tuyền đáp. Lúc trước một số công ty không chịu nổi việc quấy nhiễu này nên đồng ý để bọn họ nhận thầu một ít công trình và vật liệu cắt đá. Nhưng bọn người kia ra giá quá đáng, gần như là tống tiền, công ty không dám đồng ý nhưng lại lo sau này không thể chỉnh đốn. Đây là manh mối mang tính chất xã hội đen, đây là cơ hội tốt để đồn công an khu khai phát chúng ta lập đi đây. Hai mắt Triệu Quốc Đống sáng bừng lên, hắn không sợ không có việc mà chỉ sợ không có chuyện gì để công an trông nom. Giống như sự kiện mang tính bầy đàn ở nhà máy cơ giới thông lực. Cơ quan công an nhúng tay vào thì không tốt, mà loại chuyện này thì chắc chắn là đối tượng săn bắt tốt nhất của công an. Khúc Quân, anh dẫn người bí mật xuống dưới thu thập chứng cứ, chú ý, nhất định phải bí mật, mặt khác nhìn xem những người này có cấu kết với những phần tử sống ngoài xã hội hay không. Loại chuyện này thì sau lưng bọn chúng át hẳn có người, tìm kiếm một cánh cửa đột phá, tranh thủ xông vào, mở được cục diện. Chương 13. Trương Thái Sa sầm mặt ngồi trong văn phòng. Thời gian này y cố gắng thể hiện mình tích cực trong công việc. Nhưng con ả Cù Vận Bạch kia đề phòng y nên rất kín miệng, không tìm được tin gì có tác dụng. Trương Thái biết rất nhiều thứ đều do bên đồn công an. Thằng trưởng đồn công an mới tới không quan hệ không nói, nghe nói là thằng rất tàn nhẫn. Ngay cả Kính Hải cũng thua trên tay nó. Nhưng đồn công an vừa thành lập nên rất kín kẽ, mấy tên cảnh sát vốn quen thì bây giờ có hỏi tin cũng không được. Mà ông Dung Tuyền cứ gặp là cười ha hả, không nói gì. Vấn đề là bọn chúng nắm được gì. Trương Thái tin đối phương nhất định được vài thứ nhưng uy hiếp mình tới mức nào thì không biết. Lao tể, tình hình thế nào? Không ổn, mấy tên kia không chịu nói là đồn công an đã dặn tuyệt đối không lộ tin ra ngoài, tôi không tiện ép. Chẳng qua tôi cảm thấy bọn chúng đã biết vài thứ đáng giá trị. Ông tự thu xếp đi, đừng xen vào. Thằng Triệu Quốc Đống đó ghê lắm, ngay cả Vương Đức Hòa cũng phải đứng bên. Giọng khàn khàn bên kia làm cho Trương Thái nghe thấy mà nóng mình. Lao tể, không có chút cụ thể nào sao? Hay là anh phân tích giúp tôi là bọn chúng đang điều tra thứ gì? Trương Thái nói. Bên kia trầm ngâm một chút rồi nói. Ông có thể biết bọn chúng nhằm vào ai, tránh ai mà tìm ra phương hướng. Cơ quan công an cũng không phải thần tiên, không thể thoáng cái biết hết. Pháo đài thường bị phá từ trong mà. Trương Thái định nói thì đối phương đã dập máy. Trương Thái dập mạnh máy rồi thầm chửi. Đám này không đáng quan hệ, lúc quan trọng thì cứ đùn đẩy sợ dính vào mình. Trương Thái mệt mỏi dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Tác phong đám cán bộ ban quản lý thì ý hiểu, bọn họ có đi xuống cũng không có gì có tác dụng. Nhưng đám cơ quan công an lại khác, thấy lỗ là chui, mũi người thấy là cắn chặt không bỏ. Thôn Đại Liêu có chút phiền phức, Trương Thái mệt mỏi bóp bóp đầu, xem ra mình đi hơi quá một chút. Trên thực tế Trương Thái cũng hiểu từ sau khi huyện không đồng ý để y làm chủ nhiệm ban quản lý, mà để cụ Vận Bạch làm nói rõ y vô vọng. Nhưng y không cam tâm mất cái trước đó. Cưới hổ khó xuống, đây là Trương Thái phân tích tình hình của mình như thế. Liên minh lợi ích không phải vỗ tay là tan, mình lo, bọn họ cũng lo. Nhưng trước mặt lợi ích thì ai muốn buông tay? Phải kiến đồn công an không còn chú ý tới, làm thằng Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào thôn Đại Liêu thì sớm muộn cũng có vấn đề. Triệu Quốc Đống, đừng trách tao, là mày ép tao đó. Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đang báo cáo tình hình với Phó Chủ tịch huyện. Thái độ của Lương Kiến Hoàng làm Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống yên tâm. Hai người không dám chậm trễ mà trực tiếp đi tới viện kiểm sát. Bí thư Cao. Triệu Quốc Đống vừa vào văn phòng của Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát thì thấy Cao Dương ngồi trong đó. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, xem ra Cao Dương đã quay lại Viện Kiểm sát. Chẳng qua đây là việc tốt, ít ra hắn coi như có bạn ở Viện Kiểm sát. Ha ha, Quốc Đống không ngờ đến phải không? Chúng ta đây là cùng được điều đi. Ha ha, lại gặp rồi. Cao Dương cười hì hì đứng lên nói. Chủ nhiệm Cù cũng lên trước rồi. Đúng, vừa nãy Chủ tịch Lương gọi tới cho tôi liền ở đây chờ hai vị tới. Bí thư Cao, anh về Viện Kiểm sát. Triệu Quốc Đống rất vui mừng mà nói. Lúc ở khu vực Giang Miếu thì Triệu Quốc Đống và Cao Dương khá hợp ý nhau. Nhất là ở chuyện Kính Hải, Cao Dương giúp Triệu Quốc Đống không ít. Sau chuyện này làm quan hệ hai người rất tốt. Ừ, cậu đi một thì tôi được điều về Viện Kiểm sát. Nếu không sao chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Cao Dương mời hai ngồi xuống rồi nói. Cậu đến khu khai phát là chuyện tốt mà lại giấu, đến chào đảng ủy khu rồi đi ngay. Tôi không gặp được. Nếu hôm nay không gặp thì cậu chẳng lẽ cứ như vậy sao? Ha ha, viện trưởng Cao, anh cũng lên làm phó viện trưởng mà, nắm quyền to, trong tay cầm thượng phương bảo kiếm. Tôi và chủ nhiệm Cù đều trong phạm vi thanh kiếm của anh. Triệu Quốc Đống cười nói. Chuyện nào ra chuyện đó? Anh và chủ nhiệm Cù là cán bộ xuất sắc thì không phải đối tượng viện kiểm sát chú ý. Cao Dương mới nhận chức nên muốn tạo thành tích. Nghe nói khu khai phát có vấn đề, mắt ý liền sáng rực lên. Cù Vận Bạch có chút hứng thú nhìn Triệu Quốc Đống và Cao Dương nói chuyện với nhau. Cô có thể nhìn ra Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với vị phó viện trưởng này. Triệu Quốc Đống này đúng là không đơn giản. Cao Dương ít nhất hơn Triệu Quốc Đống mười mấy tuổi mà quan hệ mật thiết như vậy. Chẳng qua câu nghĩ Triệu Quốc Đống mới gần 23 đã đánh bại bao người để đến khu khai phát thì cũng không đơn giản. Chủ nhiệm Cù, xin lỗi. Tôi và viện trưởng Cao đã gần tháng không gặp nên nói chuyện ngoài lề hơi nhiều. Triệu Quốc Đống cũng rất chú ý tới tâm trạng của Cù Vận Bạch. Không có gì, chủ nhiệm Triệu và viện trưởng Cao có quan hệ tốt như vậy sẽ có lợi cho công việc của chúng ta. Cù Vận Bạch quyến rũ cười nói. Chủ nhiệm Triệu, tình hình anh rõ nhất, anh báo cáo với viện trưởng Cao một chút. Triệu Quốc Đống liền nói tình hình nắm giữ được khi cơ quan công an và ban quản lý khu khai phát xâm nhập xuống các thôn, trong đó trọng điểm giới thiệu các đầu mối và chứng cứ mà cơ quan công an có được. Ừ, nói vậy trọng điểm chính là việc bồi thường đất ở thôn Đại Liễu. Vậy là việc giải tỏa và bồi thường có vấn đề. Cao Dương trước khi xuống khu vực Giang Miếu đã làm trưởng phòng giám sát kinh tế viện kiểm sát, bây giờ phòng này tách riêng ra trực thuộc Ủy ban Nhân dân phòng chống tham nhũng. Ý về làm phó viện trưởng viện kiểm sát kiêm trưởng phòng chống tham nhũng. Vấn đề của thôn Đại Liêu rất lớn, thôn Đại Thánh cũng có vấn đề, hai thôn khác thì chưa rõ. Bởi vì thôn Đại Liêu cùng thôn Đại Thánh có vấn đề nên ảnh hưởng lớn tới việc triển khai công việc của ban quản lý. Cho nên muốn mời viện kiểm sát tham gia. Điều tra rõ ràng vấn đề ở thôn Đại Liễu. Cù Vận Bạch nói. Nhưng chỉ từ tình hình trước mắt thì có thể điều tra, nhưng muốn có điểm đột phá sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Cao Dương nhíu mày nói. Thực ra y đã sớm quyết định làm mạnh tay. Thành tích có sẵn như vậy thì sao có thể bỏ qua. Cán bộ thôn mặc dù kém một chút nhưng thuộc về khu khai phát lại khác. đây là miếng thịt béo, cấp thôn còn có nhiều tiền hơn mấy xã, thị trấn khác. Hơn nữa đối phó đám cán bộ thôn thì dễ hơn. Hơn nữa nghe thấy viện kiểm sát tham gia thì bọn họ càng dễ đầu hàng. Lo lắng duy nhất là việc liên quan tới vài năm trước, nếu chỉ động một hai người sẽ khiến nhiều kẻ nằm im, như vậy là đáng tiếc. Y không muốn cú đánh đầu tiên của mình lại nửa đời. Viện trưởng Cao xem ra đã sớm có ý tưởng. Triệu Quốc Đống thấy được lo lắng của Cao Dương nên nói. Tôi và chủ nhiệm Cù đã phân tích thì tên kế toán của thôn Đại Liêu nhất định có vấn đề. Nếu có thể lặng lẽ bắt Y thì có thể đột phá, có lẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối. Vấn đề là do các đồng chí đã triển khai công tác từ trước, nếu bộ máy thôn Đại Liêu có vấn đề thì bọn họ đã cảnh giác. Nếu động tới kế toán thì đám còn lại sẽ hủy hứng cứ. Như vậy công tác sau này của chúng ta sẽ khó khăn. Cao Dương lắc đầu nói. Viện trưởng Cao, anh có gì thì nói đi, đừng có đi vòng như vậy chứ. Triệu Quốc Đống nói. Ha ha, Quốc Đống, cơ quan công an khác với viện kiểm sát. Ý của tôi là nếu cơ quan công an có thể dùng thủ đoạn khác mà bắt tên kế toán kia, viện kiểm sát sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn, bên ngoài không biết viện kiểm sát tham gia. Một khi thành công thì viện kiểm sát sẽ mở cờ gióng trống ra trận. Cao Dương cười cười, Triệu Quốc Đống nhìn thấy lại như một con cáo già. Triệu Quốc Đống có chút do dự. Việc này không phải không thể, tên kế toán kia thích đánh bạc. Bởi vì y thua không ít nên mới khiến dân chúng oán giận. Qua đó mới khiến đồn công an chú ý tới. Sao, chuyện này mà còn làm khó được cậu ư? Cậu phá vụ án trộm trâu và bắt hung thủ cũng đâu nhăn mặt như vậy. Cao Dương trêu chọc. Chuyện nào ra chuyện đó, viện trưởng Cao đừng có kích tôi. Chuyện này tôi phải xin chỉ thị của trưởng phòng Lưu. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chủ nhiệm Cụ, tôi mượn điện thoại một lát. Tôi gọi cho sếp Lưu xin chỉ thị. Hai phút sau Triệu Quốc Đống quay vào nói. Viện trưởng Cao chờ chút, sếp Lưu lập tức tới, có lẽ sếp Lưu cần báo cáo với sếp Chu. Ra khỏi viện kiểm sát, Lưu Thắng An hài lòng vỗ vai Triệu Quốc Đống. Quốc Đống làm rất tốt. Xem ra đảng ủy phòng chọn cậu tới khu khai phát là quyết định sáng suốt. Vừa nãy chủ nhiệm Cụ tỏ rõ sự hài lòng với cậu và đồn công an, phải duy trì thái độ này. Ha ha, sếp Chu, đây đều là làm được dưới sự chỉ bảo của sếp mà. Không có nửa năm rèn luyện ở đội cảnh sát hình sự thì tôi sao có hôm nay? Triệu Quốc Đống cười nói. Đi, hẹn cả sếp Chu, tôi gọi viện trưởng Cao, tối nay đến nhà hàng Đông Ninh chúng ta ngồi. Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, khá cay. Ông chủ mời đầu bếp bên Tứ Xuyên và Trùng Khánh tới. Ừ, để tôi nói với sếp Chu. Lưu Thắng An gật đầu. Cao Dương thì y không quá quen. Cao Dương quan hệ không nhiều với công an huyện, bây giờ tạo quan hệ thì cũng có lợi. Nhà hàng đó hình như mới mở, ông chủ quán là người ở đâu? Nhà hàng này coi như nhà hàng tốt nhất khu khai phát. Ông chủ là người Trùng Khánh, khá cương trực. Sếp Chu còn không biết sao. Tối nay bảo ông chủ tới uống với sếp vài chén. Triệu Quốc Đống vừa nói vừa lái xe trạ dạ của Lưu Thắng An. Sếp Chu vẫn chưa đổi xe à, trạ dạ cũng chạy được một số năm rồi. Thấy đó, đội cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông mới tịch thu 3 xe buôn lậu, xem có thể chống được áp lực không đã. Có lẽ lấy một chiếc không vấn đề gì, nộp sang kho bạc rồi nhanh chóng sẽ đưa về. Sếp Chu đồng ý cho tôi đổi xe. Một chiếc xe thôi mà, chẳng qua chỉ là phương tiện giao thông, tôi tin sếp Chu sẽ suy nghĩ. Vấn đề này Triệu Quốc Đống không tiện nói nhiều. Hắn cũng hiểu mình lắm miệng nên mới nhắc tới việc này. Ừ, phương tiện giao thông mà thôi. Lưu Thắng An đột nhiên nhớ ra gì đó nên nói. Quốc Đống, lần này các cậu mặc dù có chút công lao, nhưng thành tích chủ yếu là bên viện kiểm sát. Cậu phải biết cơ quan công an chúng ta phải tạo thành tích rõ ràng mới được. Nếu không tôi và sếp Chu cũng khó nói với huyện ủy và ủy ban. Sếp yên tâm, viện kiểm sát làm việc là dựa vào cơ quan công an chúng ta. Cơ quan công an chúng ta phá án là dựa vào mình. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Phải để huyện ủy, ủy ban thấy sức chiến đấu của cơ quan công an chúng ta. Chương 14. Triệu Quốc Đống ngồi trên sofa, bên cạnh là máy bộ đàm thi thoảng truyền tin tức tới. Cái này Triệu Quốc Đống mất nhiều công sức mới được Lương Kiến Hoàng và Cù Vận Bạch thông qua, bỏ hơn 10.000 mua 4 chiếc máy bộ đàm và một máy ở trụ sở. Ở thời đại điện thoại di động chưa phổ biến thì thứ này là vũ khí lợi hại của cơ quan công an. Quốc Đống, cậu uống giỏi thật. Trước mặt trưởng phòng Chu mà cậu cũng lộ ánh sáng, vậy mà lúc ở đảng ủy khu Giang Miếu thì lại giả vờ. Cao Dương nhìn quanh văn phòng Triệu Quốc Đống. So sánh với văn phòng của phó chủ nhiệm ban quản lý bên cạnh thì văn phòng của trưởng đồn công an kém hơn, chẳng qua vẫn tốt hơn văn phòng của phó viện trưởng viện kiểm sát của y. Viện trưởng Cao, nước Giang Miếu sâu lắm. Tôi mà tùy tiện ra mặt kiểu gì cũng bị nâng bằng cán bể. Triệu Quốc Đống cười nói. Không giống công an huyện, nước sâu hay nông đều biết. Viện trưởng Cao uống cũng được mà. bỏ đi, tôi thua cậu rồi. Sau đây tôi phải mang vài cao thủ của viện kiểm sát tới mới được. Cao Dương vội vàng lắc đầu nói.
Ha ha, viện trưởng Cao, không phải tôi đã kích tính tích cực của anh. Nếu nói về uống rượu thì mấy người bên viện kiểm sát muốn đấu với công an huyện thì sợ hơi khó khăn.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Cậu dám coi thường viện kiểm sát?
Cao Dương ra vẻ tức giận.
Không dám, lấy việc luận việc thôi mà.
Triệu Quốc Đống cười ha hả.
Lúc này bộ đàm trên ghế vang lên tiếng của Khúc Quân.
Trường Đôn Triệu, đã thành công.
Thu được hơn 10.000, có 6 tên đánh bạc.
Tôi hỏi anh mục tiêu có bắt được không?
Triệu Quốc Đống cắt ngang lời Triệu Quốc Đống nói.
Người này sao không biết nặng nhẹ?
Hơn 10.000 mà đã quên hết mọi việc sao?
Bắt được, người này thua không ít.
Chúng tôi trang trên đường về.
Khúc Quân cũng ý thức được một chút nên vội vàng nói.
Được, chú ý an toàn.
Triệu Quốc Đống nói.
20 phút sau chiếc xe Jeep và một xe cảnh sát mới tinh dừng tại sân của đồn công an.
Triệu Quốc Đống và Cao Dương cùng mấy nhân viên công tác của viện kiểm sát đứng cửa sau quan sát mấy tên đánh bạc đang buồn bã đi xuống. Đám người này bị yêu cầu đứng thành hàng cạnh tường, sau đó lấy hết các thứ trên người ra. Có lẽ không ai ngờ đến tận nửa đêm mà còn có người đến bắt đánh bạc. Trước mặt mọi người là một đống lớn như thuốc, bật lửa, tiền, thậm chí còn một chiếc điện thoại di động. Chẳng qua không ai ngờ chỉ một cuộc đánh bạc sẽ mang tới một cơn báo tố.
Chính là người thứ ba từ trái sang phải.
Triệu Quốc Đống chỉ cho Cao Dương và mấy nhân viên viện kiểm sát. Tên kia có lẽ không hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề nên mặt mày chỉ có chút bực bội, không biết sao lại đen như vậy.
Ừ, các cậu đầu tiên cứ theo trình tự mà làm.
Đánh bạc hơn 10.000 thì cũng coi là vụ lớn, không chừng có thể truy tố.
Cao Dương nói.
Đầu tiên xác định tội đánh bạc, chúng tôi sẽ tới mang đi.
Được, hơn 2 tiếng sau sẽ giao cho anh.
Tầm 4, 5 giờ đêm là lúc người ta mệt mỏi nhất, càng dễ nắm được tên này.
Một vụ án đánh bạc đối với đồn công an thì quá quen thuộc.
Không đầy 2 tiếng sau các thủ tục đã xong, chỉ chờ quyết định cuối cùng.
Viện trưởng Cao, xem các anh có thể thành công hay không.
Không được thì chúng tôi chỉ có thể lưu theo quy định. Nhưng như vậy không thể đảm bảo tin tức không lộ ra.
Tình hình trong chỗ tạm giam khá phức tạp, nhiều người.
Chỉ cần có người ra là khó giữ bí mật.
Triệu Quốc Đống nhắc nhở Cao Dương đang chuẩn bị thẩm vấn.
Ừ, yên tâm, tôi cảm thấy người này không đầy một tiếng sẽ khai.
Cao Dương tự tin nói.
Được, tôi chờ tin tốt của các anh.
Triệu Quốc Đống cũng tin đám người viện kiểm sát có thủ đoạn phá án, làm thế nào khiến tội phạm khai ra chính là năng lực cơ bản nhất của bọn họ.
Húng chi tên kế toán này cũng không giống đám người thường xuyên vào tù ra tội.
Triệu Quốc Đống nằm trên ghế mà ngủ.
Trong thời gian này hắn cũng không nghỉ tốt, suốt ngày nghĩ làm thế nào mở cục diện, ngủ cũng không ngon.
Tiếng Cao Dương đẩy cửa phòng làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại.
Nhìn vẻ mặt lo lắng kèm cả vui mừng của Cao Dương thì Triệu Quốc Đống sợ vấn đề không đơn giản.
Viện trưởng Cao, sao rồi?
Có chút phiền phức, tên này khai ra nhưng lại quá nhiều khiến tôi trong lúc nhất thời không tiêu hóa được. Hơn nữa căn cứ hắn khai thì còn liên quan tới nhân viên trong ban quản lý. Nhưng giọng của hắn không rõ ràng, cụ thể ban quản lý cấu kết với thôn như thế nào thì chỉ có bí thư và trưởng thôn là biết.
Hắn chỉ phụ trách sổ sách.
Cao Dương hít sâu một hơi.
Sơ bộ đánh giá thì khoản tiền liên quan là 200-300 ngàn.
Vụ án rất lớn.
Vậy sao còn chưa ra tay?
Còn chờ gì nữa?
Triệu Quốc Đống ngồi lên.
Dựa vào lời khai của người này còn chưa đủ, chúng tôi muốn lấy sổ sách xác minh.
Nếu là thật thì bộ máy thôn Đại Liễu coi như xong.
Cao Dương thở dài một tiếng.
Nhưng sổ sách và bằng chứng trước đều trong nhà người này.
Tôi lo chúng ta đi như vậy sẽ kinh động đám cán bộ thôn khác.
Chẳng may có vấn đề thì sẽ thất bại.
Triệu Quốc Đống đứng dậy đi đi lại lại trong văn phòng và suy nghĩ nên xử lý ra sao.
Hắn nhìn thấy đã gần 8 giờ, trời đã sáng choang.
Viện trưởng Cao, nếu không như vậy đi, tôi mời chủ nhiệm Cù lấy danh nghĩa ban quản lý triệu tập bí thư, trưởng thôn tới họp. Để bọn họ tới phòng hội nghị cả sáng.
Chờ bọn họ lên họp là chúng ta bí mật lục soát.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
Tôi sợ chúng ta vừa lục soát là có người truyền tin tới đám cán bộ thôn, như vậy sẽ có phiền phức.
Tôi nghĩ chúng ta phải mạo hiểm một chút.
Ở đây họp thì anh bố trí người viện kiểm sát chờ ở cửa ban quản lý.
Nếu thấy cán bộ thôn Đại Liêu tới báo tin thì lập tức bắt lại.
Nếu không sau khi lấy được sổ sách thì các anh cũng lập tức bắt người.
Triệu Quốc Đống cắn răng nói.
Cao Dương thấy hô hấp mình hơi nặng nề.
Y biết đề nghị của Triệu Quốc Đống là tốt nhất, nhưng chỉ dựa vào lời khai một tên kế toán không thể xác định là thật.
Nếu không là thật mà viện kiểm sát tùy tiện bắt cán bộ thôn, chuyện có chút phiền phức.
Triệu Quốc Đống cũng biết chỗ khó của đối phương, nếu thời gian đủ thì hành động sẽ chu đáo hơn.
Nhưng bây giờ thời gian rất gấp, khiến bọn họ không thể không làm như vậy.
Một lúc lâu, Cao Dương khó khăn ngẩng đầu lên.
cứ làm như vậy đi, xảy ra chuyện tôi phụ trách.
Mẹ nó chứ, tôi không tin mình sẽ ngã vì vụ này.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Viện trưởng Cao, không vấn đề gì cả.
Với phán đoán của tôi thì bây giờ anh mà trực tiếp bắt bí thư và trưởng thôn có lẽ bọn họ sẽ như tờ giấy thấm nước, khai hết. Bình thường bọn họ hò hét giỏi nhưng nếu ra trận thì rất yếu đuối.
Chẳng qua cẩn thận vẫn hơn, viện kiểm sát chú trọng quy định.
Trương Thái có dự cảm không tốt.
Khi Cù Vận Bạch yêu cầu văn phòng thông báo cán bộ 4 thôn khẩn cấp tới ban quản lý họp, ý sợ sẽ có chuyện.
Nhưng y hỏi Cù Vận Bạch thì đối phương lại không nói rõ ràng.
Đối phương chỉ nói trên huyện có chỉ thị về công tác tiếp theo.
Điều này làm Trương Thái không còn gì để nói.
Ngồi trên đài chủ tịch, Trương Thái có chút không yên tâm.
Cù Vận Bạch nói chuyện rất tốt, đến khi chủ tịch Lương thì cô vẫn nói không dứt miệng.
Mà tên Triệu Quốc Đống đáng lẽ phải tham gia thì lần này lại không có mặt.
Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống phát hiện bố trí của mình?
Không thể, mình hôm qua mới yêu cầu người kia giữ bí mật, cảnh sát lợi hại hơn nữa cũng không thể biết trước tương lai mà.
Trương Thái có chút yên tâm, lập tức cho thằng Triệu Quốc Đống biết thế nào là lợi hại.
Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ cùng lúc này lại xảy ra chuyện.
Khi Vương Dũng Tuyền thở hổn hển chạy tới nói với hắn, dân chúng thôn Đại Thánh đã xô sát với công nhân nhà máy thiết bị ô tô, khiến 3 công nhân bị thương nặng đang đưa vào bảo vệ, Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu đối phương không bó tay chờ chết.
Chiêu này đúng là lợi hại.
Nếu không phải sớm bắt kế toán thôn Đại Liễu, viện kiểm sát cũng nhanh chóng có đột phá thì sợ chuyện này sẽ làm mình bị động.
Mà bây giờ mình cần phải làm là lấy chiêu hủy chiêu.
Đương nhiên sẽ bị chỉ trích.
Mặc dù có chuẩn bị về tâm lý nhưng Triệu Quốc Đống không ngờ chuyện lại lớn như vậy.
Chu Tinh Văn vừa gặp đã mắng to, Lưu Thắng An cũng mắng làm Triệu Quốc Đống thấy chật vật.
Mà Chủ tịch Lương cũng nhắn tới yêu cầu hắn gọi lại.
Chủ tịch Lương, tôi là Quốc Đống.
Xảy ra chuyện.
Thôn Đại Thánh sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy?
Phụ trách công ty xây dựng và nhà máy đã tới tìm bí thư Lô cùng chủ tịch huyện Mao phản ánh các cậu dung túng đám lưu manh địa phương gây nhiễu cho công ty.
Bây giờ khiến 3 công nhân bị thương, tổn thất về tài sản.
Bọn họ nói nếu không xử lý tốt sẽ báo cáo lên thị ủy, chính quyền thành phố.
Cậu có biết như vậy ảnh hưởng xấu như thế nào không?
Bí thư Lô cùng chủ tịch huyện Mao rất tức giận.
Tôi cũng bị hai lãnh đạo mắng.
Triệu Quốc Đống cũng không biết nói gì.
Hắn không ngờ đối phương lại gây khó dễ ở thôn Đại Thánh.
Hiển nhiên đối phương là muốn khiến mình chú ý sang thôn Đại Thánh.
Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chịu đựng lãnh đạo mắng.
Chủ tịch Lương, do tôi không làm tốt công việc, làm lãnh đạo bị liên lụy.
Chuyện này là trách nhiệm của tôi.
Tôi không ý thức được bên thôn Đại Thánh lại có vấn đề rất nghiêm trọng như vậy.
Triệu Quốc Đống ổn định lại tâm tư rồi nhận sai.
Tôi lập tức triển khai công việc, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có báo cáo lên huyện ủy.
Xin chủ tịch Lương yên tâm.
Quốc Đống, tôi biết khu khai phát rất nhiều vấn đề.
Chủ nhiệm Cù là nữ đồng chí, rất nhiều việc không tiện bằng đồng chí nam.
Cậu không chỉ là trưởng đồn công an, mà còn là phó chủ nhiệm ban quản lý, phải học cách bố trí hợp lý.
Bây giờ thôn Đại Thánh xảy ra chuyện có ảnh hưởng rất xấu, nếu như không thể ngăn cản điều này thì sợ khu khai phát sẽ bị đám lưu manh khống chế.
Điều này ảnh hưởng không tốt tới việc thu hút đầu tư của huyện ta.
Cho nên trong thời gian ngắn nhất cậu phải thể hiện được uy phong của cơ quan công an.
Lương Kiến Hoàng dịu giọng đi rồi nói.
Tình hình bên thôn Đại Liêu thế nào rồi?
Thôn Đại Liêu đã hoàn thành, viện kiểm sát phối hợp với đồn công an chúng tôi đã bắt được một nhân vật rất quan trọng, mấy đối tượng khác cũng đã được theo dõi, chỉ chờ thời cơ đến là bắt.
Triệu Quốc Đống vội vàng nói.
Ừ, hai bên đều không được buông lỏng.
Nếu thôn Đại Liêu đã giao cho viện kiểm sát thì cậu dồn sang thôn Đại Thánh.
Tôi cho cậu 3 ngày, 3 ngày sau phải có câu trả lời thuyết phục với huyện ủy, ủy ban và các công ty.
Triệu Quốc Đống có chút lo lắng, 3 ngày sau.
Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Lương Kiến Hoàng cũng biết hơi ép quá.
Chẳng qua chuyện lần này có ảnh hưởng lớn, nếu không thể kịp thời giảm ảnh hưởng thì trong lễ tổng kết thu hút đầu tư của thành phố, Giang Khẩu sẽ chịu tội thay người khác.
Quốc Đống, huyện ủy, ủy ban không phải yêu cầu các đồng chí thoáng cái làm rõ mọi chuyện, nhưng ít nhất phải có chiến tích để trả lời với các công ty bị thiệt phải không?
Điểm này cậu tự suy xét, nếu lực lượng không đủ thì báo cáo lên với trưởng phòng Chu, yêu cầu công an huyện tăng viện.
Chủ tịch Lương, cảm ơn Chủ tịch Lương quan tâm cùng trân trọng.
Triệu Quốc Đống thở dài trong lòng.
Hắn vốn định giấu một tay ở thôn Đại Thánh rồi một lưới bắt hết, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể lấy việc luận việc mà thôi.
Chương 15.
Về đồn công an, Triệu Quốc Đống xa sầm mặt.
Khúc Quân tiếp xúc Triệu Quốc Đống hơn nửa tháng liền biết hôm nay có chút phiền phức.
Trường đôn Triệu.
Đã khống chế hiện trường chưa?
Đã xong, đội cảnh sát hình sự đã phái người tới.
Đội trưởng Trương tự dẫn đội tới.
Khúc Quân cẩn thận nói.
Tình hình như thế nào?
Đó là vấn đề cắt và gạch của nhà máy thiết bị ô tô sử dụng. Thôn Đại Thánh yêu cầu nhất định phải do bọn họ nhận đầu, hơn nữa giá cao hơn thị trường. Nhà máy không đồng ý, muốn do một công ty xây dựng bên ngoài thi công. Hai bên đã cãi vã nhiều lần, không ngờ lần này lại thành như vậy. Khúc Quân nói, bây giờ bắt được mấy nghi phạm. Triệu Quốc Đống nói, 5 người, nhưng đều là người gây chuyện. Hung thủ đánh người bị thương đã trốn thoát. Khúc Quân có chút xấu hổ nói, chạy hết rồi ư. Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói, một câu chạy thoát là báo cáo được với huyện ủy, ủy ban sao. Sếp Triệu, khi chúng ta tới hiện trường thì người đã bị thương, hơn nữa rất loạn. Chúng tôi chỉ có 5 người, sau đó sếp ông dẫn theo 10 người tới nhưng đám hung thủ đã sớm chạy khi chúng ta tới, còn lại cũng chỉ là người nghe suối bẩy. Khúc Quân nói, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cũng biết mình hơi nóng nảy, chuyện này nhìn như bộc phát nhưng nhất định là được lên kế hoạch từ trước. Đây không phải là đánh nhau mà là cố ý gây thương tích. Muốn bắt hung thủ đúng là không dễ. Tài liệu về 5 người này có thể phản ánh tình hình về vụ việc không? Tôi là nói có thể xác định ai làm 3 công nhân bị thương không? Cơ bản có thể xác định, chúng tôi đã lấy lời khai của hai bên, cũng từ phản ánh mà tìm ra đặc điểm của mấy hung thủ. Khúc Quân gật đầu nói. Là người địa phương ư? Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào đối phương. Có 2 người thôn Đại Thánh, 2 người khác nghe giọng là bên Giang Miếu. Khúc Quân do dự một chút rồi nói. Còn một người nghe nói là nhân vật quan trọng, y không phải người Giang Khẩu, nghe nói hình như người An Đô tới. Ồ! Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút. Xem ra vụ việc này không đơn giản. Khu khai phát Giang Khẩu cũng có thế lực An Đô xen vào sao? 2 người kia có phải là kẻ mà chúng ta đã chú ý không? Đúng, nhưng không phải mục tiêu chủ yếu. 2 người chúng ta nghi ngờ không ra mặt, có lẽ là đứng sau giật dây. Khúc Quân có chút nuối tiếc. Vậy phải bắt 2 tên tội phạm mới bắt được tên giật dây. Nếu chúng ta có thể xác định đối tượng thì dù là chủ yếu hay không thì cũng có chút đầu mối. Tối nay bắt đầu hành động, tôi sẽ báo cáo lên công an huyện mời đội cảnh sát hình sự phối hợp. Trong 2 ngày phải bắt được 2 đối tượng thôn Đại Thánh. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Sếp Triệu, 2 ngày thì hơi gấp, 2 tên đó bởi vì không phải trọng điểm nên chúng ta không có nhiều đầu mối. 1 tuần được không? Tôi đảm bảo trong vòng 1 tuần bắt được. Khúc Quân gãi đầu nói. Khúc Quân, đây là lệnh của lãnh đạo huyện. Bắt không được tôi mất trước, anh cũng không tốt hơn. Đầu mối không rõ thì lập tức điều tra. Còn chim bay trên trời còn có bóng, phát động tất cả lực lượng, cần thưởng thì thưởng. Bao nhiêu do anh tự quyết định? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Mắt Khúc Quân sáng lên nói. Sếp Triệu, đây là anh nói đó. Tôi nói. Triệu Quốc Đống nói. Cần thưởng phải thưởng. Bây giờ là thời kinh tế thị trường, nhân viên mạo hiểm mà không thưởng thì ai làm? Được. Sếp Triệu, vì lời này của anh thì tôi cũng tự tin. Tôi lập tức đi bố trí. Có thưởng thì Khúc Quân cũng có chút tự tin. Y biết đám lưu manh, chỉ cần có tiền thì kiểu gì cũng mua được manh mối. Đúng rồi, anh nói cho tôi hình dạng của mấy tên bên Giang Miếu và Hoa Liên, tôi xem có ấn tượng nào không. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới gì đó nên nói. Ngoài ra 5 người gây rối thì nếu đủ chứng cứ thì theo luật tạm giam. Giang Nhất Hổ nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì có chút buồn bực. Y Lìa đã không dính vào việc xã hội, nhưng làm bãi cắt thì khó tránh khỏi quan hệ với người xã hội. Có một số việc không phải anh muốn thoát là thoát được, hơn nữa làm ngành này nếu không quan hệ với xã hội thì sẽ có kẻ nhằm vào. Giang Nhất Hổ nghĩ mình bây giờ coi như nửa trắng nửa đen. Chẳng qua Giang Nhất Hổ cũng biết mình chỉ cần đã từng đi trên đường là không thể thoát hẳn. Trừ khi anh làm một nông dân đào đất mà ăn, nhưng ý không làm được như vậy. Khi Nhị Ngốc Tử bị Triệu Quốc Đống tả lại, Giang Nhất Hổ biết đám Nhị Ngốc Tử không thể thoát. Ý gì biết bản lĩnh của Triệu Quốc Đống. Dù là mình không cung cấp đầu mối, chỉ cần đối phương biết đó là người bên Giang Miếu thì cũng có con đường khác. Không chừng lập tức có người truyền tin Nhị Ngốc Tử tới thai Triệu Quốc Đống. Huống chi Giang Miếu cũng không thích Nhị Ngốc Tử, chạy sang Hoa Liên lăn lộn 2 năm, bây giờ lại chạy lên huyện mà tìm chết. Triệu Quốc Đống cầm điện thoại kiên nhẫn đợi đối phương lên tiếng. Hắn biết chuyện này với người xã hội như Giang Nhất Hổ thì không dễ chấp nhận. Chỉ cần xác định 2 người này bên Giang Miếu là đủ. Dù Giang Nhất Hổ không hợp tác thì hắn cũng có thể tìm người khác. Triệu ca, chuyện này có chút khó xử. Người anh nói thì tôi biết, Nhị Ngốc Tử và Quách Nhị Hoa bên Bảo Long. Triệu Quốc Đống cắt ngang lời Giang Nhất Hổ. Nhất Hổ, 2 người này là bên Giang Miếu, tôi không làm khó anh. Anh cho tôi địa điểm bọn chúng ẩn thân, cũng chính là nếu bọn chúng phạm tội sẽ trốn ở đâu, tôi chỉ cần biết như vậy. Triệu Quốc Đống cứng rắn như vậy làm Giang Nhất Hổ cười khổ một tiếng. Đây không phải ép mình làm người ác. Đám Nhị Ngốc Tử đâu đáng để mình đưa vào chỗ chết. Thấy Giang Nhất Hổ không nói, Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Nhất Hổ, anh phải biết anh bây giờ không cùng đường với đám Nhị Ngốc Tử. Dùng cách đó mà kiếm tiền chỉ có chết. Một câu, anh giúp tôi hay không thì bọn chúng cũng xong. Điểm này anh cũng biết, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn. Tôi muốn bắt thì chúng có cánh cũng không thoát.
Ôi, Triệu ca, bỏ đi.
Các anh đến hỏi Vương Sấm Đoa ở xã Cửu Điếm Bình Xuyên mà xem, đó là bạn tù của nhị ngốc tử. Bình thường nhị ngốc tử đều đến đó trốn. Giang Nhất Hổ có chút bất đắc dĩ nói.
Ừ, Vương Sấm Đoa rất có tiếng tăm sao.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cửu Điếm rất gần đồn công an.
Vừa hỏi là biết.
Giang Nhất Hổ thở dài một tiếng, mình còn lựa chọn khác sao.
Chương 16.
Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm, Bao Thái Bình, Trần Túc, Lương Kiến Hoàng ngồi trong phòng hội nghị. Ngồi bên trái phân biệt là Chu Tinh Văn, Lưu Thắng An, Triệu Quốc Đống. Bên phải là Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Tiền Vô Cấu, Cao Dương, chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Khai phát Cù Vận Bạch. Theo chứng cứ hiện có đã đủ để chứng minh bộ máy thôn Đại Liễu bị diệt hoàn toàn. Ngoài người phụ trách dân quân tự vệ và một cán bộ hội phụ nữ không dính vào thì bí thư, trưởng thôn, kế toán, hai tổ trưởng đều tham ô, nhận hối lộ, số lượng trên 200.000, đủ để cấu thành tội phạm. Bây giờ Viện Kiểm sát chúng tôi đã phê lệnh bắt 6 người, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất khởi tố.
Cao Dương lớn tiếng nói.
Bây giờ chúng tôi đã truy thu 120.000, cũng tích cực tiến hành nói chuyện với người nhà tội phạm, yêu cầu bọn họ trả lại tiền, cố gắng lấy lại hầu hết số tiền. Trong quan trường bắt người, Viện Kiểm sát chúng tôi đã được cơ quan công an, đặc biệt là đồn công an khu khai phát ủng hộ lớn. Đầu mối cũng lấy từ đồn công an khu khai phát, cho nên ở đây tôi thay mặt Viện Kiểm sát cảm ơn công an huyện đã phối hợp và ủng hộ chúng tôi.
Chu Tinh Văn cũng cười nói.
Phó Viện trưởng Cao quá khách khí, cảnh sát và Viện Kiểm sát là cùng một nhà, phối hợp là điều nên làm.
Lao Chu, cần cảm ơn phải cảm ơn.
Nếu không có các anh thì vụ án này không giải quyết tốt đẹp như vậy.
Tiền Vô Cấu nói.
Bí thư Lô. Chủ tịch Huyện Mao, chủ nhiệm Trần, phó chủ tịch Lương, vụ án này Viện Kiểm sát và công an huyện phối hợp rất tốt. Điều này nói rõ sức chiến đấu của hai cơ quan này, cũng thể hiện uy phong lực lượng chánh pháp, bao gồm tòa án, viện kiểm sát, cơ quan công an, của huyện Giang Khẩu chúng ta. Bây giờ tình hình bên thôn Đại Liêu rất đáng mừng. Tổ công tác mà huyện phái tới được chào đón nhiệt liệt. Ai cũng nói huyện ủy bắt một đám sâu mọt cho dân chúng, đều nói tình hình thay đổi nhiều. Tôi đề nghị huyện ủy nên khen thưởng cho viện kiểm sát và công an huyện.
Tâm trạng Bao Thái Bình rất tốt.
Y là bí thư đảng ủy chánh pháp nên viện kiểm sát và công an huyện có thành tích thì y cũng nở mày nở mặt.
Ừ, đề nghị của Lao Bao rất chính xác.
Sự phát triển của khu khai phát liên quan tới phát triển kinh tế Giang Khẩu, lần này viện kiểm sát cùng công an huyện diệt trừ sâu mọt, tạo điều kiện tốt cho khu khai phát.
Bí thư Lô, cá nhân tôi cho rằng huyện ủy, ủy ban nên có huân chương.
Mao Đạo Lâm gật đầu nói.
Vụ án này xử lý rất tốt.
Đúng, nên để công an huyện báo cáo vụ án thôn Đại Thánh rồi nói tới việc tuyên dương.
Lô Vệ Hồng nhìn thẳng vào Chu Tinh Văn mà nói.
Lao Lưu, anh báo cáo tình hình phá án.
Chu Tinh Văn lập tức ra hiệu Lưu Thắng An báo cáo.
Bí thư Lô, chủ tịch Mao, các vị lãnh đạo, tôi xin báo cáo tình hình vụ án 10.23.
Lưu Thắng An bắt đầu báo cáo.
Nghe xong Lưu Thắng An báo cáo, Lô Vệ Hồng nhíu mày nói.
5 đối tượng, bắt được 4, ngoài ra 2 kẻ giật dây cũng bị bắt. Nhưng tôi thấy báo cáo của công an huyện có vẻ chưa hết.
Chu Tinh Văn và Lưu Thắng An không ngờ Bí thư Lô lại nhạy cảm như vậy, bọn họ nhìn nhau.
Bí thư Lô, tình hình đúng là như vậy, đối tượng chạy thoát thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng, nhưng đây là người Ando, tên tuổi và địa chỉ cụ thể không rõ.
Lúc đầu đám người đó chỉ gây náo loạn mà chiếm chút tiền tài, không ngờ về sau lại muốn đòi công trình và cung cấp cát. Người này sau khi tới thì mới tổ chức lực lượng, cho nên chúng tôi cho rằng đây là người rất quan trọng.
Sau lưng y còn có gì thì bây giờ chúng tôi không biết.
Ồ!
Lô Vệ Hồng nhíu mày nói.
Có thể có liên quan tới nhiệm vụ trong chính quyền chúng ta không?
Cũng khó nói, mặc dù chúng tôi có chút nghi ngờ nhưng không có chứng cứ cụ thể.
Chu Tinh Văn có chút nuối tiếc nói.
Lô Vệ Hồng nhìn sang bên viện kiểm sát rồi nói.
Vậy vụ án thôn Đại Liễu có liên quan tới nhân viên chính quyền không?
Cũng có nhưng cùng lắm chỉ là cơ quan giám sát mà thôi, còn chưa tới mức phạm tội.
Cao Dương do dự một chút rồi nói.
Lao Trần, bên các anh thì sao?
Ủy ban kỷ luật đang điều tra. Nhưng theo tình hình bây giờ được biết là không quá nghiêm trọng.
Trần Túc lạnh nhạt nói.
Lô Vệ Hồng thở dài một tiếng rồi nói.
Tác phong kiên nhẫn của công an huyện rất đáng tuyên dương, hy vọng các anh có thể kiên trì như vậy.
Tôi vẫn thấy công tác ở khu khai phát đúng là khó tiến hành, không đơn thuần chỉ lực lượng bên ngoài là đạt được, nhất định phải có người của nội bộ chúng ta tham gia mới được.
Lần này Viện Kiểm sát và cơ quan công an phối hợp phá án rất tốt, được lòng dân chúng, huyện ủy và ủy ban đều thấy rõ.
Cần biểu dương nhất định phải biểu dương.
Lao Bao, anh phải phối hợp bên tòa án, mau tiến hành xét xử hai vụ án.
phải cho khu khai phát hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp. Lão Lương, chủ nhiệm Cụ, sau hai vụ án này thì ban quản lý khu khai phát phải nắm bắt thời cơ, tích cực thu hút đầu tư, mau chóng xây dựng trụ cột của khu khai phát. Năm nay tình hình khu khai phát Giang Khẩu chúng ta không khả quan. Nhất là sau khi quốc gia đưa ra chính sách xóa bỏ một loạt khu khai phát Giang Khẩu chúng ta có vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không mở được cục diện thì khu khai phát Giang Khẩu chúng ta có thể bị xóa bỏ. Tôi nói trước nếu vì khu khai phát phát triển không tốt mà bị xóa bỏ, tôi cũng sẽ hỏi hai người. Nhất là chủ nhiệm Cụ, Lão Lương bận nhiều việc, chị phải chủ động gánh vác công việc. Sau đây chị phải cẩn thận chăm chú làm thế nào phát triển khu khai phát, làm thế nào tiến lên. Bộ máy ban quản lý phải đưa ra một phương án có thể thực hiện. Không khí vốn đang tốt lại bị những lời này của Lô Vệ Hồng làm cho áp lực. Nhưng mọi người ngồi đây đều biết nguyên nhân của nó. Khu khai phát huyện Giang Khẩu gần như đứng cuối trong việc thu hút đầu tư của cả thành phố. Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng tham gia hội nghị đúng là mất mặt. Cù Vận Bạch bị Lô Vệ Hồng mắng mộ trận như vậy thì mặt tái đi. Lô Vệ Hồng đây là lần thứ hai công khai phê bình ban quản lý khu khai phát, điều này có nghĩa vị trí của cô rất nguy hiểm. Cù Vận Bạch cũng có chỗ khổ của mình. Cô cũng đã cố gắng, nhưng có một số việc không phải mình cô có thể làm được, nhưng lúc này cô chỉ có thể túi đầu ghi chép. Được rồi, lời nói của tôi có thể hơi nặng nhưng đây không phải là lễ mừng công, chưa đến lúc uống rượu mừng. Chỉ khi khu khai phát phát triển, chúng ta mới có thể yên tâm mà uống rượu mừng công. Lô Vệ Hồng cũng thấy mình hơi nặng lời, nhưng khu khai phát chậm phát triển như tảng đá đè trong lòng y. Lão Mao, Lão Bao, Lão Trần, Lão Lương, mấy anh ở lại một chút. Đến khi mọi người rời đi, Lô Vệ Hồng mới xa sầm mặt nói. Tất cả mọi người nghe báo cáo rồi đó. Tuy nói không có chứng cứ nhưng có không ít dấu hiệu nói rõ một số cán bộ chúng ta có vấn đề. Xem ra việc điều chỉnh bộ máy khu khai phát chưa hoàn chỉnh. Vừa nãy tôi phê bình Cụ Vận Bạch là muốn cô ấy nỗ lực, nhưng mình Cụ Vận Bạch là không đủ. Lần này công an huyện chọn Triệu Quốc Đống rất được, khôn khéo, có năng lực. Nếu không có Triệu Quốc Đống thì hai vụ án này không dễ xử lý. Huyện ủy, ủy ban để cậu ta vào ban quản lý khu khai phát cũng là chính xác. Bao Thái Bình khá hài lòng đối với Triệu Quốc Đống. Người này không phụ sự tin tưởng của y. Nhưng chỉ dựa vào Cụ Vận Bạch và Triệu Quốc Đống là không đủ. Trương Thái nhất định phải điều đi. Mao Đạo Lâm nói. Đúng thế, Trương Thái không thích hợp làm việc ở ban quản lý khu khai phát, hơn nữa ủy ban kỷ luật cũng điều tra ra y có chút vấn đề. Trần Túc cũng gật đầu đồng ý. Mọi người bàn xem có ai thích hợp thay Trương Thái đến ban quản lý khu khai phát. Lô Vệ Hồng nói. Bí thư Lô, tôi đề nghị điều người từ bên phòng tài nguyên, phòng xây dựng sang đó thì mới quen thuộc được tình hình, có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc, không ảnh hưởng tới công tác 2 tháng sau của khu khai phát. Lương Kiến Hoàng đề nghị. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có thể hỗ trợ một chút. Ồ, Lão Lương có người nào thích hợp không? Lô Vệ Hồng gật đầu nói. Vấn đề chọn người thì có lẽ do bên ban tổ chức cán bộ đề cử thì thích hợp hơn, tôi chỉ đề nghị như vậy thôi. Lô Vệ Hồng liền lùi bước. Mao Đạo Lâm không nói gì thì y không tiện nói nhiều. Hôm nay phải quyết định việc này, thời gian không đợi người. Đến khi ban tổ chức cán bộ khách sạn xong thì thức ăn cũng nguội. Lão Mao, anh có ý gì không? Lô Vệ Hồng có chút nóng nảy. Một phó chủ nhiệm ban quản lý cũng không có gì cả. Lão Vương và Lão Quách thì tôi sẽ nói chuyện, xác định một chút rồi hội nghị thường ủy thông qua là được. Như vậy cũng được, chuyện đặc biệt phải làm đặc biệt. Mao Đạo Lâm cũng đồng ý, nếu do ban tổ chức cán bộ đi làm thì phải 1 tháng mới xong. Chương 17. Triệu Quốc Đống ngồi phía sau mà cười nói với Chu Tinh Văn. Sếp Chu, lần này không làm sếp mất mặt chứ? Phòng có phải nên tỏ vẻ một chút không? Tất cả nhân viên đồn chúng tôi 1 tuần không về nhà. 6 tên đã đưa đi, còn có 8 người tạm giữ, có 3 người bên thôn Đại Liễu, đều là đám gây chuyện. Viện kiểm sát không có biện pháp xử lý nhưng cơ quan công an chúng ta có biện pháp. Cậu đó, đừng thuận thế mà bỏ lên không. Điều kiện đồn công an khu khai phát còn kém sao. Trụ sở làm việc còn tốt hơn cả công an huyện, tôi cũng muốn tới chỗ cậu làm việc. Xe cảnh sát mới thì ban quản lý khu khai phát không phải cũng mua cho các cậu sao, còn muốn gì nữa. Chu Tinh Văn ngồi lái xe và mắng. Ha ha, chuyện nào ra chuyện đó. Xe kia do khu khai phát bỏ tiền, nhưng đăng ký tên của công an huyện không phải được 1 cái sao. Nhưng bây giờ công việc của đồn công an khu khai phát mới vào quỹ đạo, 2 xe là không đủ. Tôi muốn thêm 1 xe nữa, đảm bảo tối hàng ngày đều có cảnh sát lái xe chạy quanh các công ty trong khu khai phát, tăng hình ảnh đồn công an khu khai phát. Triệu Quốc Đống nói. Thêm xe nữa. Quốc Đống, cậu miệng rộng nhỉ. Đồn công an nội thành mới có 2 chiếc, phòng cũng mới đồng ý cho Bắc Giao, Tây Ngoại mua thêm 1 chiếc xe,
cậu muốn cho các đồn công an kia đỏ mắt sao?
Tiền ở đâu ra?
Nói cho cậu biết là phòng không bỏ tiền ra đâu.
Chu Tinh Văn quay đầu lại trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Sếp Chu, đâu phải cứ phòng bỏ tiền ra mới mua được.
Ý của tôi là định vay tạm một công ty quen mấy chục ngàn, sau khi mua xe về tăng cường tuần tra đêm để có hiệu quả. Khi ấy sẽ quyên góp của các công ty trong khu khai phát, có lẽ không vấn đề gì.
Triệu Quốc Đống mặt dày nói.
Tôi nghĩ có thể biến đồn công an khu khai phát thành tấm gương cho toàn phòng, như vậy sếp Chu cũng được nở mày nở mặt.
Ừ, như vậy thực ra cũng có thể.
Nhưng cậu phải tự làm đó, đừng có mà lấy danh nghĩa phòng rồi bắt tôi lau mông cho cậu.
Chu Tinh Văn gật đầu, có thể làm đồn công an kiểu mẫu là tốt, các đơn vị anh em cũng có thể học tập.
Cậu viết báo cáo gửi cho Lão Mã, đảng ủy sẽ nghiên cứu một chút.
Sếp Chu yên tâm, sếp cứ tin Triệu Quốc Đống này không phải người không biết làm việc.
Triệu Quốc Đống tự tin nói.
Ôi, Quốc Đống, cậu lần này coi như làm tôi nở mày nở mặt.
Lần trước khi huyện tổ chức hội nghị thường ủy, Bí Thư Lô vì việc của khu khai phát bị thành phố mắng nên cũng mắng phòng ta một trận.
Tôi đúng là có chút lo lắng cậu không khống chế được tình hình, may cậu không làm tôi thất vọng.
Chu Tinh Văn đúng là có chút sợ hãi.
Thôn Đại Thánh xảy ra chuyện, ý cũng như ngồi trên đống lửa.
Trong công an huyện có người nghi ngờ năng lực của Triệu Quốc Đống.
Sếp Chu, tôi thấy công việc của chúng tôi mặc dù không vấn đề gì nhưng khu khai phát vẫn chưa khởi sắc.
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói.
Cậu có ý gì?
Chu Tinh Văn hỏi.
Bộ máy ban quản lý khu khai phát không đoàn kết.
Cù Vận Bạch chỉ ngồi đó cho có.
Cho dù tôi giúp chị ta, hai người khác cũng không làm gì, Chủ tịch Lương cũng không để ý mấy thì khá khó khăn.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
Chu Tinh Văn trầm ngâm một chút rồi nói.
Đây không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết.
Chẳng qua tôi nghĩ lãnh đạo huyện cũng thấy và có động tác.
Cậu chỉ cần làm tốt công tác của mình là được.
Chức vụ của cậu không chỉ là trưởng đồn công an, còn là phó chủ nhiệm ban quản lý.
Như vậy cậu phải ủng hộ chủ nhiệm Cù nhiều một chút.
Lần này huyện lĩnh vực với hiệu quả rất nhanh, chỉ 3 ngày sau cũng chính là khi Triệu Quốc Đống nhận chức được 1 tháng thì bộ máy ban quản lý khu khai phát đã được điều chỉnh. Phó chủ nhiệm phụ trách giải tỏa, đền bù Trương Thái được điều đến làm phó trưởng phòng tài liệu.
Bạc Viễn được điều từ bên ủy ban xây dựng đến làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát.
Ai cũng biết Trương Thái điều đi có nghĩa là gì.
Mà ban quản lý khu khai phát dưới sự chủ trì của Lương Kiến Hoàng đã tiến hành một lần tẩy rửa bộ máy cán bộ trung tầng.
Người của mấy phòng quan trọng như xây dựng, thu hồi đất
đã được thay đổi.
Ngoài bên văn phòng, phòng an toàn lao động ra thì các phòng khác đều có điều chỉnh nhân sự.
Lương Kiến Hoàng cũng tiến hành nói chuyện với cán bộ ban quản lý khu khai phát, nói lại quan điểm ai không thay đổi tư tưởng, ai không làm tốt công việc sẽ cách chức của bí thư huyện ủy.
Thời gian 1 tháng sau Triệu Quốc Đống đúng là rất bận ở khu khai phát.
Khúc Quân mang theo một đám người mai phục 1 tuần mới bắt được nhóm trộm cắp máy móc của các công ty.
Mặc dù giá trị không lớn nhưng có 3 tên bị xử tù, 2 tên bị đi cải tạo, điều này khiến đám kẻ cắp phải im lặng.
Đồn công an cũng đưa ra quy định tuần tra, tối hàng ngày cảnh sát sẽ đến các công ty, nhà máy điều tra, sẽ đến cứ gọi nhân viên bảo vệ, trực ban của các công ty đi quanh một vòng.
Điều này tạo thành hiệu quả khá tốt.
Triệu Quốc Đống còn vay 50.000 từ công ty của Dương Thiên Bồi. Hơn nữa tiền từ vụ đánh bạc ở thôn Đại Liêu cũng được quay lại 1 phần mà mua 1 xe cảnh sát mới.
2 xe cảnh sát mới tinh đi ra ngoài tuần tra trông rất oai phong, tăng hình ảnh của đồn công an khu khai phát.
Đây không chỉ khiến tinh thần nhân viên đồn công an tăng lên, cũng làm các đồn công an khác của Giang Khẩu đấu kỵ.
Hơn 1 tháng, Triệu Quốc Đống đã hiểu rõ các công ty trong địa bàn, cũng quen với người phụ trách của các công ty.
Số vụ án ở khu khai phát cũng không nhiều.
2 vụ án ở thôn Đại Liễu cùng thôn Đại Thánh tạo thành chấn động mạnh ở khu khai phát.
Dù là cán bộ thôn, tổ hay dân chúng đều hiểu nếu chính quyền muốn mạnh tay thì không gì không xử lý được.
Nhất là vụ án ở thôn Đại Thánh, cơ quan công an bắt được 6 đối tượng, trong đó có 4 tên có sức ảnh hưởng khá lớn ở thôn, điều này làm không khí của thôn trong sáng hơn.
Mà bộ máy mới của thôn Đại Liễu sau khi nhận chức đã phối hợp tốt với ban quản lý khu khai phát, khiến cho tình hình 2 thôn này thay đổi nhiều.
Công việc hàng ngày của khu khai phát cũng dần đi vào quỹ đạo.
Mặc dù còn không ít dân chúng chờ giải quyết chuyện nên không thể xong hết, nhưng cũng đã giải quyết được một số vấn đề cũng khiến dân chúng yên tâm, kiên nhẫn hơn.
Tình hình khu khai phát dần trở lại bình tĩnh.
Triệu Quốc Đống cũng bất việc đi, mọi việc mới đầu đều khó khăn, điều này không bao giờ sai.
Một khi mở được cục diện thì chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn.
Chuyện trong đồn có ông Dũng Tuyền phụ trách, Khúc Quân phụ trách việc tuần tra phá án.
Sếp Triệu đi dạo sao?
Triệu Quốc Đống vừa xuống xe thì nghe thấy có người gọi.
Giọng Chiết Giang mới đầu không quen nhưng nghe dần cũng đỡ.
Ha ha, giám đốc Đỗ, đi dạo là công việc của tôi mà.
Đi xem các anh có ý kiến gì với đồn công an không,
như vậy tiện cho chúng tôi cải tiến công tác. Triệu Quốc Đống cười cười chào đối phương. Bây giờ tốt hơn mấy tháng trước nhiều. Hàng tuần đều có người đến làm phiền, sau khi có chuyện kia thì không còn ai tới. Hơn nữa tối là đồn công an lại đi tuần tra nên tôi cũng yên tâm. Giám đốc nhà máy thiết bị ô tô là người chết giang. Giám đốc Đỗ này đầu năm nay mới tới đây đầu tư. Nên mà, giám đốc Đỗ, nhà máy của anh xem ra sắp hoàn thành rồi. Triệu Quốc Đống nhìn nhà máy thì thấy hơn tháng nay tiến triển rất thuận lợi. Ừ, chắc đầu năm sau là có thể đi vào sản xuất. Giám đốc Đỗ đưa thuốc Trung Hoa tới. Cảm ơn, anh biết tôi không hút thuốc mà. Anh chủ yếu sản xuất gì vậy? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Phanh xe, bộ ly hợp và còi xe. Giám đốc Đỗ Đỗ Tử Hoa cười nói. Ồ, mấy thứ này à? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Hắn vẫn nghĩ mấy thứ thiết bị ô tô nên do công ty ô tô tự sản xuất. Đúng thế, bây giờ đều là sản xuất chuyên nghiệp, chỉ sản xuất một hai thiết bị. Chỉ cần làm tốt là có tiền. Đỗ Tử Hoa mời Triệu Quốc Đống vào văn phòng của mình mà nói. Sếp Triệu, vào đây nếm thử trà Thiết Quan Âm nổi tiếng thế giới. Triệu Quốc Đống ngồi xuống uống. Trà này đúng là rất ngon, nhưng nặng hơn trà Tỉnh An Nguyên. Giám đốc Đỗ, quy mô nhà máy của anh không nhỏ, sao lại chọn đến đầu tư nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi? Tôi thấy khu khai phát Giang Khẩu không có ưu thế hơn các khu khai phát khác mà. Do quen nên Triệu Quốc Đống nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Đúng là không có ưu thế nhưng giá đất rẻ, hơn nữa mới đầu bên phòng chiêu thương Giang Khẩu nói gì mà ở đây có hoàn cảnh đầu tư tốt, chính sách thuế ưu đãi, tiền điện nước bao 5 năm, trụ cột hoàn thiện. Lúc đầu tôi không muốn nhưng chủ nhiệm khu khai phát cam đoan năm nay sẽ hoàn thành xây dựng xong. Anh nhìn xem, bây giờ thế nào rồi, sợ rằng sang năm cũng không xong. Tôi mắc câu nên bất đắc dĩ mà. Chương 18. Anh thuê đất ở đây bao tiền một mẫu? Triệu Quốc Đống hỏi. 3.000, 80 mẫu chỉ hơn 200.000. Nhưng chỉ tiền giải tỏa cũng làm tôi mất gần 500.000, thêm tiền máy móc thì cũng phải hơn triệu. Đỗ Tử Hoa có chút đau lòng nói. Chậm một ngày thì chỉ riêng tiền lãi đã bao tiền rồi. Anh sản xuất mấy thứ này thì con đường tiêu thụ thế nào? Ngoài tỉnh An Nguyên ra thì cũng bán cho các tỉnh xung quanh. Đỗ Tử Hoa không muốn nói nhiều chuyện làm ăn. Nếu như không có nhà máy sản xuất ô tô ở Bích Trịt thì sợ anh cũng không đến đây đầu tư phải không? Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi. Quận Bích Trịt nằm giữa huyện Giang Khẩu và quận An Đô, là một quận trực thuộc thành phố An Đô. Đỗ Tử Hoa ngẩn ra rồi nở nụ cười. Sếp Triệu, xem ra anh cũng hiểu rõ nhỉ? Đúng, không có nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì tôi cũng không đầu tư nhà máy ở đây. Chẳng qua dựa vào nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên là không được, dựa vào một thân cây là rất nguy hiểm. Ở đây không khá xa mấy nơi như Trường An Trùng Khánh, Thập Điển Hồ Bắc, Thành Đô Tu Xuyên. Chỉ cần sản phẩm công ty tôi vượt qua kiểm tra là có thể tiến vào. Chỉ vì nguyên nhân này sao? Triệu Quốc Đống nhìn đối phương. Còn có một điều tôi vừa nói. Giá ở đây rẻ hơn quận Bích Trì, khoảng cách cũng không xa, tiền lương công nhân cũng thấp, thuế ưu đãi, đương nhiên cũng có thể thử. Đỗ Tử Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nói tập đoàn Đạ Hủ Hàn Quốc cũng tiếp xúc với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên, chuẩn bị liên doanh. Không biết anh có nghe thấy tin này không? Có chuyện này sao? Triệu Quốc Đống giật mình. Theo hắn nhớ thì các tập đoàn ô tô lớn của Nhật Hàn tiến vào Trung Quốc còn chậm hơn Âu Mỹ nhiều. Ngoài mấy tập đoàn cấp 2 như Suzuki bắt đầu thử thì mấy tập đoàn khổng lồ như Toyota, Nissan còn chưa đến lúc đặt chân vào Trung Quốc. Mà bây giờ tập đoàn của Đức cũng bắt đầu tiến hành hợp tác với hai công ty Thượng Hải cùng Trường Xuân. Mấy tập đoàn ô tô của Pháp, Anh tới Trung Quốc đầu tư cũng không bằng nước Đức đến đầu tư. Mà tập đoàn ô tô khổng lồ của Nhật, Hàn đến bây giờ vẫn còn thái độ thăm dò. Tin tức chưa chính thống, cũng không biết thật hay giả. Nếu như thật sự liên doanh thì sản lượng của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên sẽ tăng lên, không giới hạn mấy xe khách như bây giờ. Đỗ Tử Hoa có chút chờ mong mà nói. Triệu Quốc Đống đi một vòng rồi mới về đồn. Nói thật khu khai phát đúng là không có mấy công ty ra hồn. Bảo sao lại chú trọng Đỗ Tử Hoa đầu tư có 1-2 triệu. Triệu Quốc Đống về đồn liền gọi điện cho Thái Chánh Dương hỏi có phải tập đoàn Đạ Hủ muốn liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên không? Thái Chánh Dương cũng có câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng nói cho Triệu Quốc Đống biết đây chỉ là ý tưởng, hai bên đều có ý xúc tiến, có thể thành công hay không còn phải chờ. Cụ Vận Bạch mặt tái mét nhìn đơn xin nghỉ phép trên bàn. Cô không ngờ vào lúc quan trọng như vậy mà phó chủ nhiệm phụ trách công tác thu hút đầu tư lại chơi chiêu này. Xuất huyết dạ dày. Cả ngày thấy hắn ăn uống ngon lành mà bị vậy sao? Huyện đặt chỉ tiêu như vậy, bây giờ hội chợ thương mại tỉnh sắp tổ chức. Huyện yêu cầu dù như thế nào cũng phải tìm được vài hạng mục về. Cù Vận Bạch đương nhiên biết ý đồ của tên này. Điều kiện của khu khai phát Giang Khẩu kém, lạc hậu,
bây giờ muốn mời chào công ty vào càng không dễ. Một khi không có kết quả ở hội chợ thương mại thì huyện nhất định truy cứu trách nhiệm, ai đi sẽ đen đủi. Bạc Viễn nhất định không đi. Mấy công việc giải tỏa mới đi vào quỹ đạo cơ mà. Xem ra chỉ có mình tới hội chợ thương mại Ando mà thôi. Cù Vận Bạch thầm thở dài một tiếng, khó khăn lắm mới làm khu khai phát đi vào quỹ đạo, quốc gia lại đưa ra chính sách xóa bỏ khu khai phát, đây có phải trêu mình không? Lúc này có người gõ cửa, Cù Vận Bạch liền điều chỉnh tâm trạng mà nói. Mời vào. Cô thấy Triệu Quốc Đống cười cười như kẻ trộm chui vào nói. Chủ nhiệm Cù. Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn đối phương. Người này làm việc thì kiên quyết, nhưng có lúc lại làm người ta thấy không chín chắn. Ví dụ như vừa nãy lại giống một tên lén lút vào gặp lãnh đạo. Cái liếc mắt của Cù Vận Bạch rất có sức hấp dẫn. Người phụ nữ thành thục đủ làm mê đắm các chàng trai mới lớn. Triệu Quốc Đống không xác định mình ở đối tượng này không, có lẽ sau giấc mơ kia hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Triệu Quốc Đống ngoài mặt lại mỉm cười nói. Chủ nhiệm Cù, hai hôm nay tôi đã chạy quanh khu khai phát, tình hình cũng được. Bộ máy thôn Đại Liêu đã đi vào hoạt động, bà con cũng hài lòng. Bên thôn Đại Thánh cũng đã bình tĩnh lại, hai thôn kia cũng không có vấn đề. Nếu tình hình bây giờ mà các thôn còn có vấn đề thì ban quản lý khu khai phát chúng ta đúng là không còn gì để nói. Quốc Đống, tôi có thể sẽ lên Ando vài hôm để tham gia hội chợ thương mại tỉnh. Phó chủ nhiệm Bạc mấy hôm nay rất bận nên sợ cậu phải chú ý nhiều với công việc của ban quản lý, đừng ở mãi bên đồn công an. Cậu dù sao cũng là phó chủ nhiệm ban quản lý. Ồ, phó chủ nhiệm Bành cùng đi với chị. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Tập đoàn Đà Hủ đang ở Ando, tất nhiên có quan hệ tới hội chợ thương mại. An Nguyên có lẽ nhân cơ hội ký hợp đồng với tập đoàn Đà Hủ thì sao? Chẳng qua nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên là đơn vị cấp tỉnh, Ando không có quyền lên tiếng mấy. Nếu không mình đúng là có thể nhân cơ hội nghe ngóng tình hình. Anh ta bị xuất huyết dạ dày nên không đi được. Cù Vận Bạch mặt không chút thay đổi mà nói. Phó chủ nhiệm Bành bị bệnh. Hôm trước tôi gặp phó chủ nhiệm Bành ở nhà hàng Đông Ninh, có phải tối qua uống nhiều không? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhưng thoáng cái hiểu ra vấn đề. Ai biết, người ăn cơm cũng bị bệnh, chúng ta không thể ép người ta không thể bị bệnh mà. Cù Vận Bạch nói. Ha ha, cũng đúng. Cù tỷ, hay là mang tôi đến Ando để mở rộng tầm mắt. Triệu Quốc Đống cười nói. Dù sao trong thời gian này thì khu khai phát cũng được yên bình, tôi là phó chủ nhiệm theo chủ nhiệm ra ngoài công tác thì coi như nghỉ ngơi một phen. Cù tỷ đẹp như vậy mà đi ra thì không biết hấp dẫn bao người. Có tôi đi theo sẽ bảo vệ cù tỷ mà. Cù Vận Bạch bị Triệu Quốc Đống trêu như vậy thì cũng cười cười một tiếng. Quốc Đống, có như cậu nói sao? Cù tỷ này già rồi, còn đẹp gì nữa? Sau khi cùng qua cửa khó thì quan hệ giữa Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đã tốt lên. Hai người cũng thay đổi cách xưng hô thành cụ tỷ, Quốc Đống. Ha ha, ngay cả cụ tỷ không phải người đẹp thì sợ đàn ông tỉnh An Nguyên này không có mắt. Triệu Quốc Đống ra vẻ nghiêm túc nói. Được rồi, cậu thật sự muốn đi Ando sao? Cù Vận Bạch đúng là không nghĩ tới việc này. Triệu Quốc Đống phụ trách công tác an ninh trật tự, nhưng bây giờ đồn công an có Ông Dũng Tuyển và Khúc Quân nên đã nhàn hơn nhiều. Triệu Quốc Đống đi ra vài ngày chắc không vấn đề gì. Ở mãi giang khẩu cũng chán. Có thể chia sẻ lo lắng cho Cù tỷ cũng là công việc của phó chủ nhiệm mà. Triệu Quốc Đống nói. Cù tỷ, năm nay áp lực của khu khai phát chúng ta rất lớn phải không? Tôi đến hơn tháng mà không thấy có công ty nào mới tới, hơn nữa mấy tháng trước cũng không có thành tích. Một phần vì trước đây có nguyên nhân khách quan nhưng bây giờ mọi việc đã xong, nếu không có động tĩnh gì thì sợ lãnh đạo huyện sẽ không chấp nhận. Triệu Quốc Đống nói làm Cù Vận Bạch phải suy nghĩ. Mình nhận chức gần nửa năm. Nếu không đạt thành tích gì thì lãnh đạo huyện sẽ có cái nhìn. Nhưng thu hút đầu tư đâu chỉ dựa vào cố gắng là được, còn phải do may mắn. Quốc Đống, tôi cũng lo lắng nhưng cậu nhìn biểu hiện của Bành Hiểu Phương đi. Bạc Viễn vừa đến mà phụ trách công tác giải tỏa, thu hút đầu tư lại không có mấy người thực hiện. Tôi lo đến độ sắc bạc tóc rồi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cụ tỷ, tôi nghe được một tin tập đoàn Đà Hủ Hàn Quốc đang muốn liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Ồ, tập đoàn Đà Hủ. Đây là tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc, liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì quận Bích chỉ lại được bảo bối sao. Đáng tiếc không quan hệ gì với giang khẩu chúng ta. Cụ tỷ, chưa chắc. Tin này biết được từ Đỗ Tử Hoa giám đốc công ty thiết bị ô tô Vĩnh Huỳnh ở khu khai phát ta. Tôi đã liên hệ với thành phố và thấy đúng là có việc này nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Tập đoàn Đà Hủ là tập đoàn ô tô lớn hàng đầu thế giới, sản lượng nhiều, mẫu mã phong phú. Căn cứ chính sách sản xuất ô tô hiện nay của quốc gia thì cứ là công ty liên doanh cần phải có vài công ty sản xuất thiết bị ô tô trong nước. Nói cách khác nếu tập đoàn Đà Hủ liên doanh với An Nguyên, vậy việc sản xuất thiết bị ô tô sẽ đi theo.
Tu đoán không ít công ty thiết bị ô tô có thực lực của Chiết Giang cũng nghe tin mà tới.
Chương 19. Cụ tỷ, một tập đoàn ô tô quốc tế đầu tư vào Ando sẽ mang tới sản nghiệp không ai có thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đưa ra ví dụ đơn giản. Nếu tập đoàn đã đủ hợp tác với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên, quy mô sản xuất theo tính toán sơ bộ thì sẽ là 100.000 xe, mỗi xe với giá 150.000, vậy giá trị sẽ là từ 7-8 tỷ đến 10 tỷ. Mà muốn làm ra từng đó xe thì dựa theo quy định quốc gia thì cần bao nhiêu linh kiện trong nước. Với giá trị 30% thiết bị trong nước tức là có từ 2 đến 4 tỷ rơi vào tay công ty trong nước. Dù là các công ty ở Chiết Giang chiếm được hơn phân nửa, vậy Ando chúng ta có đủ ưu thế chẳng lẽ không kiếm được tầm 800, 1 tỷ sao? Mà các công ty thiết bị ô tô của Ando lại hơi kém, nhưng đây lại là ưu thế cầu khu khai phát Giang khẩu chúng ta. Tôi tin công ty thiết bị ô tô Mân Việt Chiết Giang cũng thấy được điểm này. Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên chỉ cách khu khai phát Giang khẩu chúng ta có hơn 8 km, chỉ 10 phút xe là tới. Giá đất ở chỗ chúng ta rẻ hơn bên kia, lại có trạm phát điện quán khẩu, hơn nữa huyện ủy ban và ban quản lý chú trọng thì không có lý do gì không có vài công ty sản xuất thiết bị ô tô đến. Triệu Quốc Đống phân tích mặc dù hơi quá nhưng lại làm Cụ Vận Bạch đang thấy khó khăn sáng mắt lên. Nếu như lời Triệu Quốc Đống nói vậy, khu khai phát Giang khẩu hoàn toàn có thể nhân hội chợ thương mại lần này thay đổi tình hình xấu của cả năm. Quốc Đống, cứ quyết định như vậy đi. Lần này cậu cùng tôi lên Ando. Chẳng qua chúng ta bây giờ phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu, xem câu được mấy con cá lớn. Cù Vận Bạch suy nghĩ xong liền quyết đoán nói. Yêu cầu Bạc Viễn tạm thời phụ trách công tác ban quản lý, hai chúng ta cùng đến Ando. Nếu đúng như cậu nói thì tôi tin có không ít công ty sản xuất thiết bị ô tô chú ý và không bỏ qua hội chợ thương mại lần này. Cụ tỷ, tôi có một ý tưởng. Đúng như chị nói, lần này sẽ có không ít công ty sản xuất thiết bị ô tô từ ngoài tới Ando, bọn họ đến không dễ nên chỉ dựa vào tài liệu và miệng lưỡi của chúng ta là không dễ thuyết phục bọn họ. Nếu có thể để bọn họ tới hiện trường thì hiệu quả sẽ cao hơn. Chúng ta cũng có thể mời người ở khu khai phát đến nói về sự coi trọng của huyện ủy ban và ban quản lý. Lúc cần cũng nên mời lãnh đạo huyện ra mặt nói chuyện với các người phụ trách, như vậy sẽ thể hiện thành ý của chúng ta. Cậu nói có lý. Nhưng nếu đối phương tới hỏi chúng ta có thể cung cấp khu đất nào để bọn họ xây dựng nhà máy, chúng ta làm như thế nào? Bây giờ khu đất bên thôn Đại Thánh và thôn Liễu Lâm cũng có tầm ngàn mẫu nhưng nó lại được dùng cho hai nhà máy sản xuất vật liệu và một khu nhà xưởng rồi. Cụ tỷ, hai nhà xưởng này quy mô không lớn nhưng lại đưa ra không ít yêu cầu. Hơn nữa không biết có ô nhiễm không? Về phần đồ dùng trong nhà máy này cũng không có bao khoa học kỹ thuật, đâu có giống nhà máy cơ chứ. Khu khai phát chúng ta thu hút các công ty không mang tới nhiều lợi ích, cho nên tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể dùng mấy khu đất này hấp dẫn nhà đầu tư. Về phần mấy công ty kia nếu bọn họ thật sự muốn đến khu khai phát thì chúng ta cho bọn họ khu đất khác, tăng nhanh tốc độ xây dựng là được mà. Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút và thấy có lý. Loại nhà máy sản xuất vật liệu này nhất định có ô nhiễm. Khu khai phát khi thu hút hai công ty này thì cũng có chút do dự, nhưng ý kiến phát triển vượt tất cả chiếm ưu thế nên cuối cùng đã đồng ý, nhưng không ngờ hai công ty này sau khi đạt hiệp định liền nói ngại giá đất quá cao nên đề xuất sau khi mấy khu này xây dựng xong mới tiến vào. Điều này làm ban quản lý khu khai phát rất tức giận. Nếu có thể đẩy hai nhà máy này sang bên, đưa công ty khác vào thì không chừng có tác dụng kích thích. Chào mừng các vị đại biểu tham gia hội chợ thương mại khu Trung Tây và ở khách sạn An Châu. Nhân dân An Nguyên nhiệt liệt chào mừng các nhà đầu tư đến tham gia hội chợ thương mại. Khách sạn Ando chào mừng các vị đại biểu tham gia hội chợ thương mại. Xe sản tạ nạ tiến vào Ando là thấy một loạt băng rôn, biểu ngữ ở hai bên đường. Càng đến khu trung tâm càng thấy hội chợ thương mại có tầm cỡ như thế nào. Hội chợ thương mại khu vực Trung Tây là do Bộ Thương mại phát động để xúc tiến hợp tác giữa quốc tế, Hồng Kông với các khu vực Trung Tây. Nghe nói vì cạnh tranh việc tổ chức ở đâu khiến mấy tỉnh đấu khá mạnh. Một loạt thành phố đã tranh đoạt với nhau. Cuối cùng không biết có phải do bí thư tỉnh ủy An Nguyên trước đây đã từng là phó bộ trưởng Bộ Thương mại hay không mà Ando đã giành thắng lợi. Lần hội chợ thương mại này được diễn ra ở Ando. Đây là chuyện lớn ở Ando, thậm chí An Nguyên. Mấy tháng nay nhiều cơ quan vận chuyển xung quanh hội chợ thương mại này. Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa tự mình phụ trách, thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên là người xử lý công việc cụ thể. Chủ nhiệm cụ. Xem ra hội chợ thương mại lần này có quy mô rất cao, tỉnh cũng coi trọng như vậy. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang khẩu và Ando chênh lệch quá lớn, đây không chỉ là do khoảng cách. Chỉ riêng không khí kinh doanh thì các nơi khác ở An Nguyên cũng không thể so sánh. Đúng, đây là hội chợ thương mại mà các tỉnh khu Trung Tây đều tới tham gia. Không tính cơ quan nhà nước thì các nhà kinh doanh tư nhân cũng có không ít.
Cù Vận Bạch nhìn ra ngoài mà nói. Chủ nhiệm Cù, chúng ta ở đâu?
Lái xe là trưởng phòng thu hút đầu tư Hoàng Trung Kiệt. Ở khách sạn An Nhạc đi, ở đó có hoàn cảnh và điều kiện khá được. Bây giờ các nơi đều tới An Đô tham gia hội chợ thương mại, chỉ sợ các khách sạn tốt đều không còn chỗ. Cù Vận Bạch nói. Cũng may khách sạn An Nhạc mặc dù nhiều khách nhưng Triệu Quốc Đống vào cũng thuận lợi. Bọn họ lấy hai phòng, Cù Vận Bạch và Tiểu Tôn phòng thu hút đầu tư một phòng, Triệu Quốc Đống và Hoàng Trung Kiệt một phòng. Triệu Quốc Đống đứng ở ban công nhìn ra ngoài. Từ trên ban công có thể thấy được đường An Thái nổi tiếng của An Đô. Đường An Thái và đường Bình Khang tạo thành con đường chữ thập của An Đô. An Đô có hình chứng dọc theo hai con đường này kéo dài ra. Vào thập niên 90 thì An Đô biến hóa rất nhanh, nhưng so sánh với Phổ Đông thì Triệu Quốc Đống thấy rõ sự chênh lệch của nó. Công trường ở Phổ Đông rất tấp nập làm tim người ta đập mạnh. Mà An Đô mặc dù chỗ nào cũng thấy có nơi xây dựng nhưng luôn thiếu khí thế, giống như là làm nhỏ nhặt. Máy nhắn tin vang lên, Triệu Quốc Đống lấy ra thì là hai thằng em nhắn tới. Anh ở đâu vậy? Anh ở An Đô, hai thằng đã về. Triệu Quốc Đống hỏi. Vâng, bọn em vừa về An Đô. Ở bên kia ba hôm, lần này cũng đi gặp không ít lãnh đạo huyện. Bọn họ rất nhiệt tình làm bọn em có chút không quen. Giọng Trường Xuyên trong điện thoại hiện rõ sự hưng phấn. Tình hình thế nào? Anh, điện thoại khó nói, anh ở đâu để bọn em tới? Hôm nay không tiện, anh lên An Đô công tác. Mày nói qua một chút, đã có kết luận của Cục Khoáng Sản chưa? Triệu Quốc Đống quan tâm nhất là vấn đề này. Đã có kết luận, bọn họ vừa đến An Đô là tới Cục Khoáng Sản, có kết luận là chất lượng nước rất tốt, là loại nước suối có hàm lượng dinh dưỡng tốt, uống nhiều sẽ có lợi cho sức khỏe. Triệu Trường Xuyên rất hưng phấn mà nói, một loạt từ chuyên nghiệp được y nói ra. Điều này làm Triệu Quốc Đống biết thằng em mình đã dồn hết tâm trí vào con đường mình lựa chọn cho nó. Vậy hoàn cảnh nguồn nước thế nào? Chưa được khai thác, mấy chục km xung quanh rất vắng vẻ, cây cối tươi tốt, không bị ô nhiễm. Hơn nữa bọn em còn phát hiện cách đó không xa có nhiều khe suối, nước rất ngon. Đáng tiếc là giao thông hơi khó khăn. Gần nhất cũng mất vài km thì xe mới vào được. Nói cách khác nếu chúng ta làm nhà máy thì phải làm đường, cần không ít tiền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20. Sau khi về An Đô, Triệu Quốc Đống yêu cầu Đức Sơn và Trường Xuyên đến Tân Châu khảo sát việc khai thác nước suối ở Thương Lãng. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ việc dùng số tiền kiếm được từ thị trường chứng khoán. Nắm tiền trong tay hoặc gửi ngân hàng là cách ngu nhất, nhưng dồn vào thị trường chứng khoán lại không tốt. Hắn vốn định đợi đến khi Giang Khẩu cải cách công ty xây dựng số 2 thì ủng hộ Dương Thiên Bồi một chút, cứ như vậy hắn có thể thành một nhà đầu tư chiến lược, còn tất cả do Dương Thiên Bồi tự phát triển. Nhưng theo tình hình bây giờ thì phải chờ đến lúc đó phải tầm nửa năm, một năm. Việc này mặc dù không quan hệ nhiều với Triệu Quốc Đống, nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn đang không có việc. Triệu Quốc Đống cân nhắc có nên để hai tên này dùng một khoản tiền gây dựng sự nghiệp hay không. Chẳng qua lựa chọn hạng mục thì Triệu Quốc Đống cũng phải suy nghĩ kỹ. Ngành công nghệ cao thì hai thằng em không hiểu. Trong ấn tượng Triệu Quốc Đống thì chỉ có ngành sản xuất rượu trắng là cạnh tranh mạnh, các cái khác không nghĩ ra. Triệu Quốc Đống biết chút tiền trong tay hắn không thể sản xuất rượu. Triệu Quốc Đống mất 2-3 ngày mới quyết định kinh doanh nước suối. Hắn linh cảm do Liễu Đạo Nguyên tới Tân Châu khiến danh tiếng của suối Thương Lãng trở nên rõ ràng. Dù là nước suối Thương Lãng hay là mấy thắng cảnh du lịch của huyện Thương Lãng do thị trường du lịch không thể khống chế mà rơi vào khó khăn, cuối cùng rơi xuống thành cấp 2. Nơi này không thể so sánh với Cửu Long Câu Tứ Xuyên, Trương Gia Giới Hồ Nam, Lệ Giang Cảnh Vân Nam cùng với Quế Lâm Dương Quảng Tây. Mà Triệu Quốc Đống cho rằng thắng cảnh ở Thương Lãng không kém gì mấy điểm kia. Thắng cảnh Thương Lãng thì bây giờ Triệu Quốc Đống không có năng lực để khai thác. Nhưng hắn biết nước suối và suối Thương Lãng là nước suối tinh khiết. Mà bây giờ ngành sản xuất nước suối vẫn trong giai đoạn ban đầu, dễ tạo thương hiệu hơn mấy năm sau nhiều. Triệu Quốc Đống không muốn mình phải mất tâm trí nhiều trong việc kinh doanh, hắn chỉ dặn một chút hai thằng em. Ngoài việc ban đầu đến mời chuyên gia ở Cục Khoáng Sản, sau đó nhờ Thái Chánh Dương làm cầu nối, còn lại việc khảo sát giao hết cho hai thằng em. Hai thằng không phụ kỳ vọng của Triệu Quốc Đống. Mặc dù trong đó cũng có vài vấn đề nhưng dù sao vẫn theo ý của Triệu Quốc Đống mà làm. Sau khi chuyên gia tới hiện trường kiểm tra và đưa ra ý tưởng khai thác, từ việc tiếp xúc lãnh đạo địa phương đến phối hợp chính quyền cơ sở đều do hai thanh niên trẻ tuổi này làm. Hai thằng tiến vào công việc nhanh hơn Triệu Quốc Đống nghĩ. Nhất là biểu hiện của Trường Xuyên càng nổi trội hơn. Sau vài lần đến Tân Châu, Trường Xuyên đã hiểu rõ và tin vào ý tưởng thành lập công ty khai thác nước suối ở huyện Thương Lãng của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa y còn đưa ra kế hoạch phát triển trọn vẹn khiến Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Kiếm tiền mặc dù quan trọng nhưng làm Triệu Quốc Đống vui mừng đó là Trường Xuyên không còn là thằng vô tích sự như trước.
thậm chí còn làm Triệu Quốc Đống vui hơn kiếm được vài triệu. Lỗ có thể kiếm lại nhưng một người có thể thay đổi hẳn so với trong mơ, điều này nói rõ hắn có năng lực thay đổi thế giới xung quanh. Chính quyền địa phương có đề nghị gì không? Triệu Quốc Đống biết bây giờ khắp nơi trong cả nước đều đang thu hút đầu tư, huyện Thương Lãng là nơi xa xôi cũng càng thêm cấp bách. Tâm trạng này của chính quyền địa phương thì cần lợi dụng cho tốt, làm như thế nào để chính quyền địa phương nhường bước lớn nhất, cho nhà đầu tư càng nhiều lợi ích. Bọn họ đáp ứng có thể sửa đường đi khu nước suối. Nhưng đường đi quanh khu suối thì hy vọng do chúng ta phụ trách, bọn họ có thể giúp chúng ta thỏa thuận điều chỉnh đất đai với hai cấp xã, thôn. Trường Xuyên do dự một chút rồi nói. Em thấy huyện Thương Lãng cũng rất có thành ý, nhưng tài chính của huyện bọn họ lại rất khó khăn, hy vọng bọn họ xây dựng cho là khá khó. Dù là cải tạo đoạn đường kia thì bọn họ cũng cần chúng ta trả tiền thuê mới có thể làm. Triệu Quốc Đống cũng biết huyện Thương Lãng trước khi phát triển thì nghèo như thế nào. Trụ sở huyện ủy và ủy ban hơn 10 năm không sửa, tòa nhà 4 tầng nếu anh cẩn thận tìm sẽ thấy một loạt các từ như đại học công nghiệp, đại học nông nghiệp. Em tự tính toán, công ty có cần nhất định phải thành lập ở nguồn nước không, có thể thông qua con đường khác mà dẫn nước ra không? Nếu chúng ta có đủ tiền thì làm vài km đường cũng không vấn đề gì, coi như cống hiến cho sự phát triển kinh tế của huyện Thương Lãng. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có từng đó tiền, Trường Xuyên, em phải quy hoạch cho tốt. Tiền thuê đất, sử dụng tài nguyên, xây dựng nhà máy, mua thiết bị, tuyển công nhân cũng khá lớn. Hơn nữa còn một điểm quan trọng nhất đó là nước suối chưa được dân chúng chấp nhận nhiều. Nếu muốn tiêu thụ thì mới đầu quảng cáo là khá lớn, đến mức độ nào đó nó còn tốn hơn tiền giá nước. Điểm này anh phải nhắc em, để tránh đến cuối cùng dùng hết tiền mà không bán được sản phẩm. Một lúc sau Trường Xuyên mới nói. Anh, chỉ dựa vào từng đó tiền của chúng ta thì sợ rằng khá khó khăn. Điều anh nói thì em đã nghĩ tới. Nhưng em cũng tính toán một chút. Tiền xây dựng cơ bản thì không còn bao nhiêu. Mà sản phẩm này khá mới nên cần quảng cáo khá mạnh, nhất định cần phải làm cho hàng triệu gia đình cảm thấy chấn động vì nước suối Thương Lãng chúng ta mang tới. Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu thằng em mình không còn là thằng có việc gì cũng hỏi ý mình như một năm trước nữa. Triệu Trường Xuyên đã có suy nghĩ của riêng mình, mặc dù chưa hoàn toàn chính xác nhưng cũng rất đáng giá. Vậy em định giải quyết vấn đề tài chính như thế nào? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Vay vốn. Chỉ có vay mới giải quyết được vấn đề. Em đã nói với Dương Ca, không có công ty nào kinh doanh mà không vay vốn, dựa vào tài chính bản thân là không thể phát triển. Tài chính tự có thì nhất định cần, nhưng chỉ có thể làm đòn bẩy và món tiền quan trọng nhất, cho nên chúng ta nhất định phải vay tiền. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, không ngờ Dương Thiên Bồi cực lực phản đối mình vay tiền đi chơi cổ phiếu vậy mà lại nói cho Triệu Trường Xuyên là công ty muốn phát triển thì cần vay tiền. Anh đồng ý, em định làm như thế nào? Em định liên lạc với ngân hàng của Thương Lãng và Tân Châu trước, một bên tích cực xây dựng, một bên lấy tài sản cố định để thế chấp, đồng thời liên lạc quảng cáo. Phải làm xong đoạn băng quảng cáo trước, một khi bên kia bắt đầu sản xuất thử thì quảng cáo cũng cần đi theo, làm mọi người biết tên tuổi từ trước. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Em có chắc vay được tiền không? Dù dùng biện pháp gì em cũng phải vay được tiền. Câu này của Trường Xuyên làm Triệu Quốc Đống xa sầm mặt lại. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy em đã đến xem nhà máy kia chưa? Anh, em không định mua nhà máy đó, dù rẻ hơn nữa em cũng không muốn. Em chỉ cần nhiệm vụ kinh doanh và kỹ thuật và công nhân của bọn họ. Trường Xuyên có chút đắc ý nói. Anh hai và em đã lén tiếp xúc với những người đó. Đối với chúng ta mà nói làm như thế nào mau chóng đi vào sản xuất, tiêu thụ mới là quan trọng nhất. Một nhà máy cũ nát không có giá trị mấy, chúng ta cần chỉ là nhân viên của nó mà thôi. Những người kia đều nói sẽ đến làm cho chúng ta. Triệu Quốc Đống không nói gì. Trường Xuyên có suy nghĩ của mình là tốt, nhưng không có nghĩa Trường Xuyên có thể nắm giữ tất cả. Thiếu kinh nghiệm sẽ phải trả giá bằng tài chính. Trường Xuyên, em có thể dựa theo ý của mình mà làm. Chẳng qua anh hy vọng em nhớ một điểm là nghĩ vấn đề phức tạp lên, bàn với Đức Sơn nhiều vào. Đồng thời phải thông báo tình hình với anh. Anh yên tâm, em đã liên lạc với thiết bị như máy làm bình, máy đóng chai, máy kiểm nghiệm, máy diệt khuẩn. Em cũng nhờ chuyên gia cục khoáng sản khảo sát rút. Chẳng qua em nhờ ba người. Thời buổi này không dám tùy tiện tin người mà. Trường Xuyên có vẻ không nghe ra sự lo lắng của Triệu Quốc Đống. Ừ, vậy em làm cho tốt, nghe nhiều ý kiến bảo. Ngoài ra em cũng phải mau chóng quen thuộc tình hình. Mai nếu rảnh thì anh sẽ gọi. Nghe Triệu Trường Xuyên nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng yên tâm hơn. Chương 21. Hoàng Trung Kiệt chưa vào cửa thì nghe thấy Triệu Quốc Đống đang nói chuyện điện thoại nên biết ý ở ngoài đứng. Đến khi Triệu Quốc Đống nói chuyện xong thì y mới vào. Hoàng ca, chủ nhiệm Cù và Tiểu Tôn chưa xong sao? Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà nói. Phụ nữ là như vậy, trước khi ra ngoài đều tốn thời gian.
Hoàng Trung Kiệt lắc đầu nói. Ngày kia là khai mạc hội chợ thương mại, mai Chủ tịch Lương sẽ tới, chúng ta lần này dù như thế nào cũng phải kéo một hai hạng mục về mới được. Triệu Quốc Đống lúc này vẫn còn đang nghĩ về cuộc nói chuyện với Trường Xuyên. Khá khó khăn. Chủ nhiệm Triệu, anh bình thường không quản việc này nên không biết tình hình. Chủ nhiệm Bành giả vờ ốm thì mọi người đều rõ. Tôi cũng muốn giả vờ ốm chứ. Khu khai phát Giang Khẩu chúng ta dựa vào cái gì mà được các ông chủ chú ý? Ưu thế ở đâu cơ chứ? Hoàng Trung Kiệt thở dài nói. Có thể nói khu khai phát chúng ta chẳng phát chút nào, đang chết dở. Ngoài mấy nhà máy mới đầu tiến vào thì cũng chỉ có hai nhà máy gia công kia. Vậy anh thấy ưu thế của khu khai phát chúng ta là gì? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Ưu thế chúng ta không có. Có thể nói chúng ta có thì người khác có, thậm chí tốt hơn. Thứ người khác có, chúng ta không có, ở tình hình này sao cạnh tranh được? Về phần định vị thì tôi không rõ, tôi thấy đây là thử vận may mà thôi. Hoàng Trung Kiệt nói rất thẳng, chẳng qua ngay cả y là trưởng phòng thu hút đầu tư mà còn bi quan như vậy, có thể thấy tương lai ảm đạm của khu khai phát Giang Khẩu. Mù quáng dựa vào may mắn là không được, huyện ủy muốn dùng công việc để chứng minh. Dù nói như thế nào thì nếu không thu hút được công ty nào thì ban quản lý chúng ta cũng không thể ăn nói với huyện ủy, ủy ban. Hoàng Trung Kiệt cũng buồn bã. Nói thì nhẹ nhỉ, Triệu Quốc Đống không phụ trách thu hút đầu tư, chẳng qua chỉ là phó chủ nhiệm trên danh nghĩa, không thu hút đầu tư được cũng không ảnh hưởng tới hắn. Hắn đương nhiên có thể ở đó mà mạnh miệng. Triệu Quốc Đống cũng không quá chấp khi thấy Hoàng Trung Kiệt suy nghĩ như thế. Ít nhất Hoàng Trung Kiệt còn biết tại sao khu khai phát Giang Khẩu vẫn lạc hậu. Nếu ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới thì đừng làm trưởng phòng thu hút đầu tư làm gì. Hoàng ca, tôi và chủ nhiệm Cù đã bàn bạc và cho rằng khu khai phát chúng ta cần có mục tiêu rõ ràng. Đó chính là chúng ta nên thu hút đầu tư ra sao. Khu khai phát chúng ta không phải không có ưu thế, mà phải tìm cách thể hiện ưu thế ra. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Lựa chọn ngành sản xuất này làm chủ đạo khu khai phát Giang Khẩu chúng ta, đây là điều cần cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ nói chuyện với Hoàng Trung Kiệt về việc thu hút các công ty sản xuất thiết bị ô tô là còn sớm, nếu không thành công sẽ thành trò cười. Tốt hơn hết là giấu đi, đợi chuyện đã xong thì nói ra cũng không muộn. Sau khi ăn ở khách sạn xong, Triệu Quốc Đống nói mình có việc riêng rồi chào Cù Vận Bạch mà đi ra ngoài. Hắn đã sớm hẹn gặp Thái Chánh Dương trong một quán cà phê. Ở những năm này thì Ando còn không có mấy cửa hàng cà phê. Chẳng qua trong mấy khách sạn cũng có vài quán. Khách sạn Giả Nhật Hoa Viên cũng có quán như vậy. Hắn vừa bước vào đã cảm nhận được sự quý phái của nó. Nhân viên phục vụ rất tốt làm Triệu Quốc Đống cảm nhận sự khác nhau giữa quán cà phê đẳng cấp và bình thường. Cho chén Lam Sơn. Triệu Quốc Đống đến rất đúng giờ, gần như vào cửa cùng lúc với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương là khách quen ở đây. Nhân viên phục vụ rời đi, Triệu Quốc Đống cười nói. Thái ca, cà phê Lam Sơn một năm được bao nhiêu? Đến lượt chúng ta ư. Nghe nói chỉ riêng Nhật Bản đã tiêu thụ hết cà phê loại này. Trung Quốc nhập khẩu hầu hết là từ bờ ra rượu, chẳng qua chỉ lấy cái tên mà lừa người tiêu dùng thôi. Chú đừng có mà nói này nói kia, để chú uống là được. Thái Chánh Dương cười mắng. Ha ha, chúng ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Thái ca, sao? Đàm phán với Hàn Quốc thế nào rồi? Ừ, có tiến triển nhưng vẫn có chút khác nhau. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Nội dung cụ thể thì anh không rõ, Ando không tham gia mấy. Chủ yếu do Bộ Thương mại chủ trì. Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên phụ trách. Ha ha, lần liên doanh này mà thành công thì chỉ số GDP của quận Bích chỉ sẽ phát triển mạnh và thành đứng đầu trong toàn thành phố Ando. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, chú hình như rất hứng thú với việc này. Anh cảm thấy cứ thứ gì mà chú hứng thú thì đều nghiên cứu kỹ càng. Thái Chánh Dương nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống rồi nói. Thái ca đúng là hiểu em. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Giang Khẩu không phải muốn thơm lây sao? Thơm lây gì cơ? Thái Chánh Dương khó hiểu hỏi. Thái ca, anh có nghĩ rằng ngành sản xuất ô tô khổng lồ như thế nào không? Một khi liên doanh thì sẽ ảnh hưởng đến cả thành phố Ando mà không công ty nào so sánh được. Nghĩ xem một chiếc ô tô cần bao linh kiện, mà chính sách sản xuất ô tô của quốc gia quyết định phải có 30% nội địa hóa. Những thiết bị liên quan tới máy móc, nhựa, sơn, sắt thép, điện tử nó sẽ tạo hiệu ứng rất rõ ràng. Thậm chí còn ảnh hưởng đến ngành công nghiệp cả tỉnh. Triệu Quốc Đống nói làm Thái Chánh Dương nở nụ cười. Ngành sản xuất ô tô gây ảnh hưởng như thế nào thì anh không biết sao. Nhưng nó cần có quy mô nhất định, với năng lực sản xuất bây giờ của nhà máy ô tô An Nguyên thì không thể. Đương nhiên rồi, ngành sản xuất ô tô của nước ta đã bị ném ra sau vài chục năm. Có thể có được kỹ thuật sản xuất ô tô của Nhật Bản, Mỹ, mới khiến ngành sản xuất này của Trung Quốc tăng vọt về chất.
Càng quan trọng hơn đó là các công ty sản xuất ô tô nước ngoài chú trọng quy mô. Các công ty lớn một năm phải sản xuất hàng trăm ngàn, hàng triệu chiếc, công ty con sẽ phá sản hoặc bị thâu tóm. Ví dụ như Mỹ, nước tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới vậy, ngành sản xuất ô tô chỉ nằm trong tay ba nhà là General, Chrysler và Ford. Nước lớn thứ hai Nhật Bản cũng có mấy tập đoàn như Toyota, Nissan, Honda cùng Suzuki, Mazda, Fuji mà thôi. Nhưng chỉ riêng Toyota đã có sản lượng vượt qua Trung Quốc. Mà số nhà máy sản xuất ô tô ở Trung Quốc có bao nhiêu? Không đếm hết, có quy mô khác nhau, gần như tỉnh nào cũng có. Ngành sản xuất ô tô là ngành so sánh về quy mô, giá thành, kỹ thuật, nói nó là ngành chính trong GDP cũng không quá. Thị trường ô tô của nước ta bây giờ đang trong giai đoạn bắt đầu, nhưng theo cuộc sống mọi người tăng lên, giao thông không ngừng phát triển thì xe tư nhân cũng tăng lên nhiều. Thời kỳ hoàng kim về tiêu thụ xe hơi của Trung Quốc cũng sắp đến. Cho nên bây giờ ai có thể đoạt trước xây dựng một công ty có quy mô tương đối thì người đó sẽ có một kho báu, chắc chắn khiến một khu vực lớn mạnh. Thái Chánh Dương cười cười nhìn Triệu Quốc Đống nói chuyện. Triệu Quốc Đống nói một tràng đến khô miệng, hắn uống một hớp nước rồi mới cảm thấy chỉ có mình nói. Thái ca, sao anh lại cười cười như vậy, em có gì ở trên mặt sao? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Quốc Đống, chú nói nhiều như vậy là muốn làm gì? Thái Chánh Dương dùng thìa quấy cốc cà phê rồi nói. Thái ca, em vừa nãy nói anh có nghe không? Triệu Quốc Đống nói. Nghe, nói rất tốt. Anh giống như đang nghe giáo sư giảng một bài về lịch sử phát triển ngành sản xuất ô tô thế giới. Mời tiếp. Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống rồi trêu chọc. Có phải cảm thấy anh đang nói láo? Không phải, anh chỉ tò mò sao đầu chú chứa nhiều thứ vậy. Đề tài gì do chú nói ra đều có lý. Thái ca, em bây giờ không phải phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu sao? Cũng phải lo lắng thay cho khu khai phát chứ. Tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên đàm phán đến đâu rồi anh? Thì ra chú muốn biết tin này. Anh không biết mấy, ngoài tỉnh ra thì Bộ Thương mại cũng chú ý đến việc này, tâm điểm là hai vấn đề. Một là quy mô như thế nào, hai là tỷ lệ của nhà nước ra sao? Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Sao, có gì không đồng nhất sao anh? Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Tập đoàn Đạ Hủ đứng thứ hai ở Hàn Quốc, sức mạnh có thể thấy ngay. Nhưng tập đoàn này phát triển quá nhanh ra bên ngoài. Đến khi khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 làm các công ty Hàn Quốc cảm thấy nguy cơ cơn sóng tài chính vỡ vụn. Mà lúc này chính là lúc mà bọn họ ngẩng đầu cho thế giới biết thực lực của người Hàn Quốc. Không thể phủ nhận tập đoàn Đạ Hủ có thực lực và kỹ thuật nhất định trong ngành sản xuất ô tô. Xe Hàn Quốc kế thừa kỹ thuật của Nhật Bản, sau đó kết hợp tính năng tiết kiệm xăng, có ngoại hình khá tốt nên nhanh chóng được thành công nhất định ở Trung Quốc. Chương 22. Ở vấn đề quy mô thì quốc gia và tỉnh chủ trương cẩn thận một chút, sản lượng quá lớn cũng không tốt, ảnh hưởng tới liên doanh. Mà Hàn Quốc muốn chính là thị trường Trung Quốc, tạm thời không nghĩ đến xuất khẩu. Nhưng Hàn Quốc cho rằng quy mô cần tăng lên, chủ trương trong giai đoạn 1 đã xong toàn bộ. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra còn vấn đề nội địa hóa. Hàn Quốc cho rằng các công ty thiết bị ô tô của tỉnh còn kém, tỷ lệ nội địa hóa cao là không thực tế, chất lượng sản phẩm khó thể đảm bảo. Mà ngành thiết bị ô tô của Trung Quốc tập trung chính ở ven biển, giá thành vận chuyển tăng cao, cho nên yêu cầu chúng ta giảm tỷ lệ nội địa hóa. Vấn đề quy mô thì có thể thả lỏng một chút, nhưng phải có điều kiện trao đổi. Hàn Quốc nhất định phải đầu tư kỹ thuật và mẫu xe tiên tiến vào công ty liên doanh. Thị trường Trung Quốc không phải hạng hai, nếu sản xuất ô tô ở Trung Quốc thì tiêu thụ chính là ở Trung Quốc, nhất định phải đưa sản phẩm tốt nhất vào thị trường. Triệu Quốc Đống nói. Về phần tỷ lệ nội địa hóa thì có thể yêu cầu công ty sản xuất thiết bị ô tô của Hàn Quốc tới tỉnh mà. Ủy ban nhân dân cũng có thể đưa ra chính sách ưu đãi, cũng lôi kéo các công ty thiết bị ô tô duyên hải lập nhà máy ở An Nguyên. Như vậy chẳng những giải quyết vấn đề nội địa hóa, còn thúc đẩy ngành sản xuất thiết bị ô tô của An Nguyên phát triển. Theo tin tức em biết thì có một số công ty sản xuất thiết bị ô tô duyên hải cũng tham gia hội chợ thương mại Ando, xem ra bọn họ nhằm vào việc liên doanh giữa tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Nếu tỉnh hoặc thành phố có thể tổ chức đại diện các công ty này gặp mặt phía hiệu quả để bàn bạc, cùng lúc có thể khiến các công ty này tiến vào Ando, hoàn toàn đủ để gánh vác tỷ lệ nội địa hóa. Chúng ta phải khiến các công ty này hiểu về hoàn cảnh đầu tư của Ando. Thái Chánh Dương rất chăm chú lắng nghe. Ý thừa nhận vấn đề này mặc dù mình có nghĩ đến nhưng không sâu sắc và toàn diện như Triệu Quốc Đống, nhất là biện pháp giải quyết mà Triệu Quốc Đống đưa ra rất khả thi. Chú đó, anh nói chú sao nóng lòng muốn mời anh đi uống cà phê như vậy? Thì ra là có ý ở việc này. Chẳng qua chú nói có lý, nhưng lúc này quyền không phải ở thành phố Ando, mà là quốc gia và tỉnh. Mấy ý tưởng này của chú thì anh có thể nói với Phó Chủ tịch tỉnh Tần.
Thái Chánh Dương do dự một chút, dù sao nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên không phải công ty của thành phố An Đô, quá tích cực sẽ khiến lãnh đạo có ý kiến. Tần Hạo Nhiên là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp, nói chuyện cũng có trọng lượng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu Thái Chánh Dương đưa ra ý tưởng không nặng không nhẹ thì chưa chắc Tần Hạo Nhiên đã chú trọng. Anh băn khoăn thì em biết, nhưng nếu liên doanh thành công đó sẽ là cơ hội tốt với sự phát triển của An Đô. Chỉ điểm này anh có thể báo cáo với Bí thư Ninh Pháp, thậm chí trực tiếp báo cáo với Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh. Bí thư Ninh không phải là phó bí thư tỉnh ủy sao? Anh đây là vì sự phát triển của An Đô, em nghĩ bất cứ lãnh đạo nào cũng không trách cán bộ một lòng muốn làm tốt công việc. Thái Chánh Dương bị lời của Triệu Quốc Đống làm động tâm. Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa có ấn tượng tốt đối với ý nghĩa. Vị chủ tịch tỉnh lúc trước làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng có tác dụng lớn đối với việc y lên làm phó thị trưởng. Bởi vì trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh không ngừng nghe ý tưởng của Thái Chánh Dương, qua đó được hầu hết thường vụ tỉnh ủy đồng tình, y mới có thể lên làm phó thị trưởng. Mà phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Đô Ninh Pháp cũng có ấn tượng tốt đối với Thái Chánh Dương. Nghe nói Ninh Pháp và Tô Giác Hoa trước đây có quan hệ khá tốt, đương nhiên đây chỉ là tin đồn. Rốt cuộc hai người có quan hệ thân hay không thì chỉ hai người mới biết. Thấy Thái Chánh Dương động tâm, Triệu Quốc Đống nói thêm. Anh phải tận dụng thời cơ, nếu qua đi sẽ không trở lại đâu. Nếu có thể thì trong hiệp định phải ghi rõ tập đoàn đại hữu nhất định cần trong thời gian nhất định phải đạt tới số lượng sản phẩm nhất định. Nhưng em nghĩ việc này không vấn đề gì, thị trường trong nước càng lúc càng mở rộng, thiếu chính là sản phẩm tốt. Em tin lãnh đạo tỉnh thấy rõ điểm này, thiếu là có ai nói ra hay không? Thái Chánh Dương gật đầu nói. Chuyện này sau khi anh báo cáo với Bí thư Ninh rồi nói tiếp. Quốc Đống, chú ra sức xúc tiến việc này có phải là suy nghĩ cho ngành sản xuất ô tô hoặc cho sản xuất ô tô An Nguyên không? Hay là còn có ý gì? Ha ha, nếu chuyện này thành thì tức là lời em nói có tác dụng một chút, anh cảm ơn em thế nào đây? Triệu Quốc Đống cười nói. Cảm ơn chú. Chú muốn làm gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Rất đơn giản, khu khai phát Giang Khẩu bọn em hy vọng công ty kéo một vài nhà máy sản xuất thiết bị ô tô tới. Khu khai phát Giang Khẩu cũng có một phương hướng thu hút đầu tư, đó chính là muốn xuất hiện các nhà máy sản xuất thiết bị ô tô cung cấp cho công ty liên doanh giữa tập đoàn Đại Hữu và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Nói cách khác em muốn biến khu khai phát Giang Khẩu thành trụ sở sản xuất thiết bị ô tô lớn nhất An Nguyên, đây là mục tiêu theo đuổi của khu khai phát Giang Khẩu. Thái Chánh Dương gật đầu và thảm than Triệu Quốc Đống cuối cùng đã đi tới bước này. Không còn giới hạn bên cơ quan công an. Mặc dù không biết trong đầu Triệu Quốc Đống nghĩ gì nhưng cũng cho y không ít ý tưởng hay. Ngoài hai bài lần trước, y cũng ngầm tỏ thái độ với Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa về chính sách thu thuế mấy tháng nay. Tô Giác Hoa mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng từ việc An Nguyên tăng mạnh thu thuế là biết có vấn đề. Sang năm khi chính sách thuế tăng lên, cách làm này sẽ khiến tỉnh giảm áp lực tài chính. Đầu người này đúng là không bình thường, bây giờ Triệu Quốc Đống cuối cùng đã bước đi bước đầu tiên. Mình có phải nên giúp để Quốc Đống nhanh phát triển không? Triệu Quốc Đống về đến khách sạn đã là hơn 10 giờ tối. Thái Chánh Dương dùng xe đưa Triệu Quốc Đống về khách sạn. Trên đường Thái Chánh Dương còn nói đùa Triệu Quốc Đống sao không mua nhà ở An Đô. Bây giờ giá nhà ở An Đô không quá cao, số không nhiều. Chính xác mà nói bây giờ dân chúng An Đô còn chưa ý thức được việc buôn bán nhà đất. Theo hắn biết thì phải năm 98 thì việc kinh doanh nhà mới phát triển. Bây giờ muốn mua nhà không khó, không đắt. Nhìn khu vực phồn hoa là đường An Thái và Bình Khang, theo cải tạo làm nhiều nhà mới được xây dựng. Nhưng theo Triệu Quốc Đống biết giá không cao nhưng bán khá khó khăn. Nếu có thừa tài chính thì hắn đúng là nghĩ đến việc đầu cơ đất, tầm 10 năm là lãi quá lớn. Nhưng suy nghĩ này lóe lên rồi mất, chỉ riêng việc làm ở Tân Châu cũng hết tiền của hắn. Lúc này Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc giấc mơ sao không rõ ràng một chút. Nếu mình có thể rõ ràng biết được phong ba trong thị trường chứng khoán thì tốt biết bao. Hoàng Trung Kiệt đứng trên ban công tầng 4 lặng lẽ nhìn Triệu Quốc Đống từ trên xe đi xuống. Đèn xe của phó thị trưởng đúng là rất chói mắt, chiếc xe rời đi. Hoàng Trung Kiệt mặc dù không nhìn ra xe gì nhưng có thể khẳng định xe sạn tạ nạ của khu khai phát không thể so sánh. Hoàng Trung Kiệt tưởng tượng không ra ai lại dùng xe như vậy đưa Triệu Quốc Đống về, điều này làm y có chút tò mò. Chẳng qua y biết không nên hỏi nhiều. Triệu Quốc Đống về phòng, Hoàng Trung Kiệt đang nằm trên giường xem TV. Chủ nhiệm Triệu về rồi ư? Ừ, tôi cùng bạn đi uống cà phê và nói chuyện. Triệu Quốc Đống cởi áo ngoài rồi nói. Đúng là thành phố tốt thật, hoạt động giải trí về tối cũng phong phú. Rảnh rỗi đi uống cà phê, nghe nhạc, nói chuyện. Ồ, chủ nhiệm Triệu đi đâu uống cà phê mà có piano thế? Hoàng Trung Kiệt có chút kinh ngạc nói. Quán cà phê của khách sạn Giả Nhật Hoa Viên, cũng không có bao người vào đó. Triệu Quốc Đống nói.
khách sạn Giả Nhật Hoa Viên. Hoàng Trung Kiệt ngẩn ra một chút. Đối với một người ở Ando thì còn lạ gì khách sạn Giả Nhật Hoa Viên. Đây là khách sạn ngoại giao lâu năm nhất Ando, sau hai lần cải tạo, mở rộng nên đã thành một trong hai khách sạn 5 sao của Ando. Uống cà phê ở khách sạn Giả Nhật Hoa Viên cần bao tiền? Dùng bao tiền là nhỏ, vấn đề nằm ở chỗ người cấp độ như Triệu Quốc Đống mà vào đó có hơi quá không? Hoàng Trung Kiệt không cho rằng Triệu Quốc Đống khoe khoang với mình làm gì.
Chương 23.
Công việc sáng hôm sau rất đơn giản. Đám người Triệu Quốc Đống đến ban tổ chức hội chợ thương mại nộp tài liệu, đồng thời cũng lấy một chút tin tức liên quan tới các công ty, nhà máy tới đây. Hơn nữa cũng có một vị trí ở khu dành cho thành phố Ando. Tỉnh An Nguyên là đơn vị tổ chức nên có ưu thế tự nhiên. Có vị trí khu triển lãm tốt nhất, hơn nữa diện tích lớn hơn các tỉnh khác. Thành phố Ando càng thêm bắt mắt. Chẳng qua vị trí của huyện Giang Khẩu lại kém. Giang Khẩu nằm ở sau lưng của cả đoàn, nói cách khác khách tới phải đi vòng qua sau lưng các gian khác mới thấy huyện Giang Khẩu. So sánh với mấy quận Hoa Khê, Thiên An, Bích Chỉ, huyện Hoa Dương thì kém quá nhiều. Như thế này thì Giang Khẩu chúng ta làm như thế nào mà thu hút đầu tư? Tôn Cầm bực mình nói. Chủ nhiệm cụ, đám người cục chiêu thương sao quá đáng vậy? Không nói các quận, ngay cả mấy huyện như Hoa Dương, Vọng Đường sao cũng có thể có vị trí tốt hơn chúng ta. Cụ Vận Bạch cũng có chút tức giận, lúc trước việc liên lạc với cục chiêu thương do Bành Hiểu Phương phụ trách. Bây giờ Bành Hiểu Phương không tới, muốn hỏi ý cũng vô dụng. Bỏ đi, chuyện đã như vậy thì làm ầm lên cũng không tác dụng. Chúng ta chuẩn bị thôi. Cụ Vận Bạch thở dài một tiếng mà nói. Chẳng qua vị trí kém thì người không chú ý sẽ không thể đi tới bên này. Đúng thế, người biết đến khu khai phát Giang Khẩu chúng ta đã không nhiều, như thế này thì ai còn nhớ tới khu khai phát Giang Khẩu. Chủ nhiệm Bành làm việc không có trách nhiệm. Tôn Cầm không bỏ qua việc này. Trước đó một tháng đã chuẩn bị mà còn như vậy sao? Có muốn làm phó chủ nhiệm nữa hay không, trưởng Phong Hoàng, anh thấy sao? Hoàng Trung Kiệt cười cười không trả lời. Triệu Quốc Đống cũng hiểu việc này hơi quá. Đám người cục chiêu thương rõ ràng là thấy kinh tế Giang Khẩu không phát triển nên không ưu tiên bằng Hoa Dương, Vọng Đường. Nhưng ngay cả mấy huyện như Trường Tân, huyện Mai có kinh tế tương đương Giang Khẩu mà cũng có vị trí tốt. Đây là trách nhiệm của Bành Hiểu Phương. Triệu Quốc Đống nhìn quanh thấy mặc dù cũng có bản nhưng không có quảng cáo giới thiệu, xem ra đây là do mấy huyện khác không thèm tới chỗ này. Bảo sao lúc này hắn còn thấy huyện Lộc Sơn dán quảng cáo ở bên quận Hoa Khê, rõ ràng là dán ở chỗ khác. Chủ nhiệm cụ, tôi thấy tờ quảng cáo này cũng được đó, còn không? Còn, lần này chúng ta đã thuê công ty quảng cáo Ando làm, thể hiện tất cả những gì đẹp nhất của Giang Khẩu ra. Bởi vì lo bị rách nên đã mua thêm một tấm dự bị. Tôn Cầm nói. Chủ nhiệm cụ, chị thấy nếu chúng ta dán tờ quảng cáo này ở chỗ đường giao nhau kia, vừa lúc có thể đối diện khu hội chợ, liếc mắt là thấy. Chúng ta chỉ cần dùng bút màu làm chỉ dẫn, như vậy sẽ thể hiện rõ khu khai phát Giang Khẩu chúng ta. Xung quanh không có ai muốn tới thì chúng ta hoàn toàn có thể dán hết tờ quảng cáo lên, chiếm trọn cả một khu vực thì sao không làm. Như vậy cũng tốt, chỉ sợ sẽ làm đám người cục chiêu thương không đồng ý cứ như vậy sẽ đoạt lấy danh tiếng của mấy khu khai phát các quận. Hoàng Trung Kiệt lắc đầu nói. Sợ là không được. Không thử thì sao biết được. Nếu không chúng ta chỉ có thể bất ức ở đây vài ngày. Chủ nhiệm cụ thấy sao? Cụ Vận Bạch cắn răng một cái. Vị trí này chỉ sợ đến khi hội chợ thương mại kết thúc cũng không có mấy ai chú ý tới. Tiểu Tôn, cô lập tức đi làm mấy mũi tên đỏ và dán lên tấm băng rôn của chúng ta. Chiều nay treo lên, tôi thấy hôm nay có chút nhà đầu tư tới hội chợ. Hội chợ thương mại lần này có lẽ có không ít nhà đầu tư từ ngoài tới. Chủ nhiệm cụ, chúng ta có nên thông báo với cục chiêu thương không? Hoàng Trung Kiệt nhữ mày nói. Thông báo gì? Chỉ cần chúng ta vừa đi nói là bọn họ không đồng ý. Nói gì mà ảnh hưởng tới hình ảnh chung của thành phố Ando, không phù hợp tiêu chuẩn. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Kệ bọn họ, nếu có chuyện để tôi đối phó. Chủ nhiệm cụ, chị chỉ cần trốn ở phía sau không ra mặt là được. Triệu Quốc Đống cũng đang rất tức giận. Đám người cục chiêu thương này hơi quá đáng, đẩy tới khu vực gần vê đút cờ như vậy thì có phải muốn chơi người ta không? Ăn chưa xong, mấy người tìm một quán trà gần hội chợ mà vào ngồi nghỉ. Triệu Quốc Đống lại gọi Trường Xuyên và Đức Sơn tới nghe hai thằng nói tiến triển về hạng mục kia. Nhất là hắn muốn nghe chuyện Trường Xuyên bàn với ngân hàng bên Tân Châu. Trường Xuyên thể hiện khá chín chắn khiến Triệu Quốc Đống vui vẻ. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì đến năm 9 năm thì ngành sản xuất này mới bộc phát. Hắn nhớ nhất là cuộc chiến giữa nước Nhạc Bách, núi Nông Phu chẳng qua bây giờ còn gần 2 năm mới tới, hơn nữa bây giờ mới phát triển thì chắc không sợ bị mấy công ty kinh doanh nước suối lớn kia chú ý. Đức Sơn, Trường Xuyên. Anh chỉ nhắc hai thằng một điều, mọi việc phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm.
Nếu như có lúc bước không trúng hòn đá thì chúng ta sẽ nên làm như thế nào? Phải chuẩn bị mọi trường hợp. Anh không nói nhiều, cách làm cụ thể thì câu vừa rồi của Đức Sơn rất đúng. Đó chính là hai thằng không quá quen ngành sản xuất này, như vậy chỉ cần thuê một người quản lý đáng tin cậy là được. Mới đầu thì hai thằng phải nắm giữ tiêu thụ và tài chính, sau này chỉ cần nắm giữ tài chính là được. Đây là tiêu chuẩn của nhà đầu tư. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Anh vốn muốn nói chuyện khác với hai thằng, nhưng bây giờ mới bắt đầu nên chưa cần, không nên nóng lòng mong thành công, nhưng phải nắm chắc thời gian. Bây giờ ngành sản xuất kinh doanh nước suối này mới bắt đầu, anh đoán không lâu nữa nó sẽ đến thời kỳ phổ cập. Ba người đang nói chuyện thì máy nhắn tin của Triệu Quốc Đống vang lên. Đức Sơn đưa điện thoại di động tới, Triệu Quốc Đống gọi lại thì thấy Tôn Cầm thở hổn hển nói. Chủ nhiệm Triệu, có chuyện rồi. Chúng ta treo quảng cáo lên thì người của cục chiêu thương muốn hạ xuống, không cho chúng ta treo ở đó. Chủ nhiệm Cù đang tranh cãi với bọn họ. Tôi về ngay. Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Hai thằng đi làm việc đi, suy nghĩ nhiều vào, bàn với nhau nhiều vào. Anh, có chuyện à? Có cần bọn em đi giúp không? Đức Sơn hỏi. Mày đi. Mày đi làm gì? Cúc ngay, đây là việc công, đâu đến lượt mày quan tâm. Triệu Quốc Đống bực bội vỗ đầu Đức Sơn. Đức Sơn đã lâu không bị ai vỗ đầu như vậy. Ý sờ sờ đầu thì Triệu Quốc Đống đã sớm chuồn đi. Triệu Quốc Đống vội vàng đi vào hội chợ. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng của Cù Vận Bạch. Chúng tôi treo quảng cáo ở đó có chắn tầm mắt ai, cũng không ảnh hưởng tới mỹ quan, tại sao không được? Nếu cục chiêu thương có thể cung cấp vị trí như các huyện khác thì chúng tôi lập tức hạ xuống. Tiểu Cù, lúc trước do Lão Bành chấp nhận cơ mà. Vị trí các huyện đã được xác định là dựa theo ý của lãnh đạo thành phố. Bây giờ Giang Khẩu làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc quy hoạch chung của thành phố An Đô chúng ta. Giang Khẩu nổi lên thì còn gì là hình ảnh của cả thành phố An Đô. Một giọng đàn ông vang lên. Tuyệt đối không được. Cục trưởng Lao, anh vừa nói quảng cáo của khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi rất đẹp, sao bây giờ lại nói ảnh hưởng tới hình tượng của thành phố An Đô? Đây là khu vực công cộng, chúng tôi làm lộ rõ Giang Khẩu cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của ai. Ngay cả ban tổ chức cũng không can thiệp, tại sao người một nhà lại làm khó nhau? Triệu Quốc Đống lần đầu thấy miệng lưỡi của Cụ Vận Bạch sắc bén như vậy. Người đàn ông trung niên cao gầy tức giận nói. Tiểu Cụ, lời này của cô là có ý gì? Trong này có nguyên nhân gì chứ? Đây là vì khu khai phát Giang Khẩu làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới bố trí chung của thành phố An Đô. Đơn giản như vậy sao? Quảng cáo tuyên truyền này ảnh hưởng tới bố trí chung của thành phố An Đô sao? Cục trưởng Lao, cái mũ to như vậy thì tôi không nhận nổi đâu. Nếu lần này thành phố An Đô thu hút đầu tư không tốt, anh không đổ hết trách nhiệm lên tôi sao? Tôi không rõ nếu khách vì quảng cáo của Giang Khẩu mà tới chỗ chúng tôi thì sẽ không đầu tư ở các quận, huyện khác của thành phố sao? Chủ nhiệm Cụ. Triệu Quốc Đống đi vào. Chủ nhiệm Triệu, anh tới vừa lúc. Cục chiêu thương yêu cầu chúng tôi hạ quảng cáo xuống, nói chúng ta ảnh hưởng tới hình ảnh An Đô. Cụ Vận Bạch mặc dù đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng có chút lo lắng. Dù sao đó cũng là đơn vị cấp thành phố, hành vi của mình đúng là hơi quá. Chủ nhiệm Cụ, đừng để ý bọn họ cũng là đơn vị tham gia hội chợ thương mại mà thôi, giống chúng ta thì có tư cách gì yêu cầu này nọ. Dù người ban tổ chức tới thì chúng ta cũng cần lý luận với bọn họ. Triệu Quốc Đống nhìn đối phương rồi lạnh nhạt nói. Chương 24. Lao Minh bị câu nói của Triệu Quốc Đống làm tức giận. Ý lạnh lùng nói. Thằng kia, cậu thuộc đơn vị nào? Sao lại không có tổ chức, kỷ luật như vậy? Thôi sao lại không có tổ chức, kỷ luật? Triệu Quốc Đống thấy đối phương ra vẻ lãnh đạo thành phố thì đúng là bực mình. Đúng là cóc lại muốn cưỡi thiên Nga. Huyện Giang Khẩu có phải thuộc thành phố An Đô không? Lần này tham gia hội chợ thương mại đại biểu hình ảnh cả An Đô, các người làm như vậy là nghiêm trọng vi phạm kỷ luật. Lao Minh cũng lớn tiếng nói. Vi phạm kỷ luật gì? Giang Khẩu thuộc An Đô nhưng thành phố bố trí cho Giang Khẩu chúng tôi như thế nào? Mọi người có thể nhìn xem, đẩy Giang Khẩu ra sau lưng, có khách nào thấy được? Tại sao mấy quận huyện kia đều có thể ở trước mặt, Giang Khẩu lại như thuộc con bà hai đẩy ở sau lưng? Triệu Quốc Đống khinh thường nhìn đối phương. Nếu thành phố bỏ mặc chúng tôi đành phải dựa vào chính mình. Huống chi khu vực này cũng không thuộc khu triển lãm của An Đô, cho dù có người đến nói cũng là người ban tổ chức, chưa đến lượt thành phố quan tâm. Đúng thế, nếu thành phố cảm thấy Giang Khẩu không đúng thì làm văn bản gửi đến huyện ủy, ủy ban Giang Khẩu đi, làm chúng tôi rời khỏi, không tham gia hội chợ thương mại nữa là xong. Tôn Cầm thấy Triệu Quốc Đống như vậy thì cũng nói xen vào. Không ra gì cả, cô là ai, sao lại có thái độ như vậy? Giang Khẩu đây là không coi cục chiêu thương ra gì, sao phái người như vậy tham gia hội chợ thương mại? Hình ảnh An Đô bị hủy hết rồi, người ngoài sẽ thấy An Đô chúng ta chia rẽ.
Cục trưởng Lao, gọi cho Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm mà nói tố chất cán bộ Giang Khẩu đi. Giang Khẩu bọn họ còn do thị ủy, ủy ban thành phố chỉ đạo không? Một đám cán bộ cục chiêu thương không ngừng lớn tiếng nói. Triệu Quốc Đống thấy vậy thì rất tức giận. Đám ngồi trong văn phòng này thì sao biết vất vả của nhân viên bên dưới. Ngoài việc ngồi uống nước khoác lác, đọc báo ra thì cũng chỉ nghĩ làm như thế nào ăn chặt tiền. Lao Minh tức giận đến độ mặt tái mét. Đám Giang Khẩu này quá láo, không coi ý vào đâu. Nhưng ngoài Cù Vận Bạch ra thì ý không nhận ra ai, trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời thích hợp mà trách đối phương. Quốc Đống, như vậy có được không? Cù Vận Bạch thấy càng lúc càng có nhiều người tới, mà Lao Minh cũng trốn sang bên gọi điện nên có chút sợ hãi. Chủ nhiệm Cù, sợ gì chứ? Chúng ta cũng không làm gì sai, hơn nữa đây là cục chiêu thương bọn họ đối xử bất công với Giang Khẩu chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn mấy huyện kia, đám này đúng là có chút ngạc nhiên vì chiều của Giang Khẩu. Lấy danh tiếng chính là làm bọn họ mất mặt. Triệu Quốc Đống không e ngại mà bảo Tôn Cầm dán hết các tờ tuyên truyền lên, mấy mũi tên đỏ rất bắt mắt. Dù ai thấy cũng sẽ có phản ứng là nhìn theo hướng mũi tên chỉ, sau đó mới nhìn tờ quảng cáo của Giang Khẩu. Lao Minh nói chuyện điện thoại xong về thấy đối phương không những không nghe, còn dán đầy quảng cáo nên rất tức giận. Tiểu Cụ, tôi nói với cô, lát nữa thị trưởng Thái tới kiểm tra, các người có hành vi vô tổ chức như vậy, tôi nhất định phản ánh với Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao. Tạo ảnh hưởng như vậy thì xem Giang Khẩu có gánh vác nổi không? Vậy ư? Cục trưởng Lao, vậy anh muốn phản ánh với ai thì cứ việc. Chúng tôi chỉ biết một điều, nếu không thể làm khách thấy được Giang Khẩu, vậy Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao sẽ hỏi chúng tôi. Còn vấn đề khác thì chúng tôi không lo được nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống bĩu môi mà nói. Hắn phẩy phẩy tay như đuổi rồi. Thấy đối phương không thèm để ý tới, Lao Minh tái mét mặt lại nhưng không biết nói như thế nào. Cục trưởng Lao, xảy ra chuyện gì thế hả? Sao ở đó cãi vã vậy hả? Đây là tỏ vẻ thành phố Ando chúng ta đông người sao? Một giọng nói trầm ổn vang lên, đám người liền tách ra, Thái Chánh Dương từ ngoài đi vào. A, thị trưởng Thái, ngài cũng đến rồi. Giang Khẩu không phục tùng bố trí của thành phố, không ngờ lại treo quảng cáo như vậy ở giữa đường, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của thành phố. Lao Minh vội vàng kêu lên. Thái Chánh Dương có chút khó chịu nhìn tên phó cục trưởng cục chiêu thương không có bản lĩnh mà chỉ biết định bợ này. Y sớm khó chịu với tên này. Chẳng qua nghĩ tới Lao Minh có thể trèo lên chức phó cục trưởng cục chiêu thương thì sau lưng nhất định có chỗ dựa, không dễ động. Nhưng hôm nay Thái Chánh Dương quyết định làm cho tên này phải mất mặt. Cục trưởng Lao, vị trí gian triển lãm của Giang Khẩu ở đâu? Câu này của Thái Chánh Dương làm Lao Minh cứng mồm lại. Sau lưng Thái Chánh Dương còn có mấy nhân viên của chính quyền ủy ban thành phố, bọn họ chỉ ra sau. Thằng ngu cũng biết huyện Giang Khẩu bị đối xử không công bằng. Lao Minh thầm hận. Đáng lẽ chỗ này còn vài huyện nữa nhưng bọn họ thấy xấu nên chen chúc vào một góc. Vì thế nơi này chỉ còn một mình huyện Giang Khẩu. Mắt Thái Chánh Dương lóe lên rồi nói. Cục trưởng Lao, thành phố nói chính là suy nghĩ sự phát triển khác nhau của các quận, nhưng không phải là như thế này. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, thành phố phải đối xử như nhau. Giang Khẩu sao lại một mình ở trong góc? Điều này làm lãnh đạo huyện Giang Khẩu thấy sẽ nghĩ như thế nào? Nếu phản ánh với thị ủy, ủy ban thì công tác giải thích như thế nào? Lao Minh đổ mồ hôi không nói được gì. Thị trưởng Thái, thực ra chúng tôi cũng không muốn nổi tiếng gì. Tôi nghĩ cục chiêu thương có lẽ cảm thấy điều kiện của huyện Giang Khẩu quá tốt, nếu đặt ở trước mặt ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư của các huyện khác nên bố trí chúng tôi ở sau lưng. Lãnh đạo tin tưởng thì chúng tôi rất vui, nhưng chúng tôi lại không tự tin mấy. Mặc dù điều kiện tốt nhưng khách từ ngoài tới không rõ, chúng tôi phải cho khách hiểu chứ. Vì thế chúng tôi mới to gan dán quảng cáo lên. Vừa nãy mấy nhân viên ban tổ chức đến nói quảng cáo của chúng tôi rất đẹp, thậm chí đề cử chúng tôi treo trước cửa chính. Vừa nãy cục trưởng Lao cũng khen quảng cáo của chúng tôi rất tinh xảo. Chẳng qua cục trưởng Lao không muốn chúng tôi treo ở đây, tôi cũng không biết sao tấm biển quảng cáo thể hiện rõ nét đẹp của Giang Khẩu lại làm người ta chướng mắt. Chẳng lẽ nói các huyện kia không tự tin sao? Hay là cục trưởng Lao lo cho người khác? Thái Chánh Dương đã tới một lúc nhưng không nói gì. Nhìn Triệu Quốc Đống và Lao Minh cãi cọ. Y sớm biết Triệu Quốc Đống nói chuyện rất giỏi, chẳng qua dùng lời lẽ độc và sắc bén như vậy thì đúng là lần đầu tiên y thấy. Cù Vận Bạch cũng đang buồn bực. Ban tổ chức tới khen quảng cáo của Giang Khẩu đẹp bao giờ? Không thấy mà, cô lại thấy Triệu Quốc Đống nháy mắt với mình thì mới biết tên này đang trêu Lao Minh. Câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống thoáng cái đã đẩy mấy quận, huyện đang định nói giúp Lao Minh ra ngoài. Thái Chánh Dương nhìn quanh khiến mấy cán bộ huyện Hoa Dương vội vàng lui lại. Được rồi, cục trưởng Lao chuyện này không tranh cãi nữa. Nếu ngay cả ban tổ chức cũng khen quảng cáo của Giang Khẩu đẹp, đặt đó cũng không ảnh hưởng tới hình tượng của thành phố Ando chúng ta, cứ để đó.
sau này các anh làm việc phải cẩn thận một chút. Thái Chánh Dương Sa sầm mặt vung tay lên ra hiệu người mấy quận, huyện kia về vị trí của mình, sau đó ý phê bình Lao Minh. Anh xem chuyện mình làm đi, tôi xem anh giải thích sao với Bí Thư Ninh. Lao Minh có chút giật mình. Y nhìn theo ánh mắt của Thái Chánh Dương thì thấy một người đàn ông đi tới. Phía sau ngoài một người như thư ký thì không mang theo ai khác. Đây không phải Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Bí Thư Thị ủy An Đô Ninh Pháp thì là ai? Thái Chánh Dương dẫn theo đám người lên đón. Ninh Pháp mặt không chút thay đổi, nhất là thấy đám người cục triều thương thì mặt càng xa sầm lại. Lý Cơ Vi đâu? Ninh Pháp lạnh nhạt nói. Lao Minh vội vàng túi người nói. Cục trưởng Lý lập tức sẽ tới, cục trưởng bảo tôi tới trước. Chuyện quan trọng như vậy mà sao Lý Cơ Vĩ không tự mình đến đây? Ý là cục trưởng cục chiêu thương thì làm cái gì? Xem cục chiêu thương các anh làm cái gì đi. Ninh Pháp nhìn lướt qua mà làm Lao Minh như bị dao cắt. Anh đi nhìn khu triển lãm của Tân Châu, Lam Sơn đi. Lao Minh, anh nói với Lý Cơ Vĩ, nếu lần này làm mất mặt thành phố An Đô khi thu hút đầu tư thì tôi xem Lý Cơ Vĩ ăn nói thế nào. Lao Minh còn định giải thích gì đó thì Ninh Pháp đã xua tay nói. Được rồi, anh làm việc mình cần làm đi. Tôi chỉ xem kết quả. Chánh Dương, chúng ta đi. Nhìn Ninh Pháp và Thái Chánh Dương rời đi, Lao Minh rất buồn bực. Nếu không phải có đám người giang khẩu kia thì mình sao bị thị trưởng Thái phê bình, cũng đâu bị Bí Thư Ninh có ấn tượng không tốt. Ninh Pháp đến An Đô chưa đầy năm mà đã tỏ rõ sức nặng trong lời nói, bắt đầu khống chế hoàn toàn An Đô. Hoàng Nguyên Thịnh vốn còn có quyền lên tiếng một chút, nhưng bây giờ ngoài việc nỗ lực khống chế công việc bên chính quyền, chứ quyền nhân sự thì không còn. Nhớ đến ánh mắt Ninh Pháp nhìn mình, Lao Minh run lên. Đã có lời đồn năm sau thị ủy sẽ điều chỉnh cán bộ từ cấp phó cục trưởng trở nên, nhưng vào lúc này mình lại bị Bí Thư Thị ủy có ấn tượng không tốt. Chỉ có một điều làm y cảm thấy an ủi đó là hôm nay Lý Cơ Vĩ không tới, nghe Bí Thư Ninh nói thì cũng rất không hài lòng với Lý Cơ Vĩ. Chương 25. Chánh Dương, chuyện sáng nay anh nói với tôi về liên doanh giữa tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì tôi đã suy nghĩ. Anh nói có lý, theo thu nhập dân chúng tăng lên, ngành sản xuất ô tô sẽ thành trụ cột của nước ta. Mà nó cũng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thành phố An Đô chúng ta cũng cần phải đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này. Dù sao nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên cũng nằm trên địa bàn An Đô chúng ta. Nếu như liên doanh thành công, thành phố An Đô chúng ta là người có lợi nhất. Bí thư, bây giờ do Bộ Thương mại và tỉnh đàm phán, mà người Hàn cũng rất cứng rắn, sợ rằng chỉ riêng chúng ta không tạo được tác dụng mấy. Việc này sẽ là cuộc chiến kéo dài. Chẳng qua Bí Thư cũng là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, hoàn toàn có thể lên tiếng về cái nhìn của mình, tôi nghĩ như vậy tốt hơn. Thái Chánh Dương cẩn thận nói. Chánh Dương, không cần phải như vậy chứ, anh nghĩ tôi là người hẹp hòi sao. Anh bê với Chủ tịch Giác Hoa về ý tưởng của thành phố An Đô chúng ta, tôi cũng báo cáo với Bí Thư thành công. Ninh Pháp cười nói. Ha ha, Bí Thư Ninh, nghe nói ngài có quan hệ khá tốt với Chủ tịch Giác Hoa. Thái Chánh Dương lấy hết cam đảm mà nói. Ha ha, hình như bên ngoài rất quan tâm về quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Giác Hoa. Đúng thế, khi tôi còn là Bí Thư Thị ủy Đông Cảng, Chủ tịch Giác Hoa còn là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì cũng đã giúp tôi không ít. Chẳng qua lúc ấy Bí Thư Thành Công lúc ấy cũng là Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại, cũng ủng hộ lớn đối với tôi. Thái Chánh Dương đúng là có chút bội phục trí tuệ chính trị của Ninh Pháp. Mặc dù không lộ ra uy nghiêng về vị lãnh đạo nào, nhưng từ lời này Thái Chánh Dương có thể nhìn ra. Lúc ấy Bộ Thương mại có thái độ phủ định phát triển kinh tế duyên hải, mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại ủng hộ. Trong đó phát sinh nhiều vấn đề do Trung Quốc bắt đầu cải cách. Đúng rồi, Bí Thư Ninh nếu nói như vậy thì tôi sẽ đi tìm Chủ tịch Giác Hoa báo cáo về ý tưởng của thành phố An Đô chúng ta. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Gần đây tôi cũng đã nhận không ít câu hỏi về việc liên doanh giữa tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Trong đó có không ít công ty thiết bị ô tô duyên hải có năng lực. Bọn họ cũng tỏ vẻ muốn cống hiến cho ngành sản xuất ô tô của Trung Quốc. Theo tôi thấy thì sao chúng ta không lợi dụng các công ty duyên hải này mà phản kích người Hàn Quốc một chút? Bọn họ không phải nói An Nguyên chúng ta không có một hệ thống sản xuất đầy đủ về thiết bị ô tô sao? Bây giờ các công ty sản xuất thiết bị ô tô duyên hải tới, hơn nữa có không ít công ty liên doanh, sản phẩm của bọn họ khiến công ty ô tô Đức yên tâm sử dụng, chẳng lẽ không thể dùng cho tập đoàn Đạ Hủ? Tôi không tin chất lượng của nước Đức kém hơn bọn họ. Ừ. Ý của anh rất đúng. Hàn Quốc đang lấy lý do vì việc này, chúng ta có thể phản kích. Đương nhiên chúng ta cũng chào mừng công ty thiết bị ô tô của Hàn Quốc đến địa bàn An Đô đầu tư. Ninh Pháp nói. Bí Thư Ninh, tôi cũng đang suy nghĩ về nhà máy cơ giới ở An Đô chúng ta. Bây giờ nhà máy này có hiệu quả kinh doanh càng lúc càng kém, tôi đã nghiên cứu thì thấy có hai nguyên nhân chính. Một là do thể chế,
thể chế quá cứng nhắc ảnh hưởng tới sự phát triển, cũng thiếu sức cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Thái Chánh Dương nói ra suy nghĩ của mình. Tôi đã nghiên cứu tài liệu của tập đoàn Đại Hữu, bọn họ cũng có ưu thế lớn ở việc chế tạo máy công trình, cũng có danh tiếng trên thế giới. Nếu sản xuất ô tô liên doanh thành công, chúng tôi có nên suy nghĩ để nhà máy cơ giới Ando liên doanh với tập đoàn Đại Hữu không? Như vậy sẽ thay đổi thể chế, thu hút kỹ thuật và cách quản lý tiên tiến, mà như vậy cũng có thể giải quyết khó khăn của nhà máy. Nhà máy cơ giới Ando là một công ty nhà nước khổng lồ của thành phố Ando, có hơn 3.000 nhân viên nhưng hiệu quả kinh doanh 2 năm nay giảm mạnh, đã rất nguy hiểm. Thái Chánh Dương đã 2 lần đến kiểm tra và thấy tình hình rất khó khăn. Nếu muốn nhà máy này trở lại thời kỳ Hoàng Kim, Thái Chánh Dương cảm thấy chỉ có 2 con đường. Hoặc là cổ phần, hoặc là liên doanh với tập đoàn lớn mạnh. Nhưng nhà máy có kỹ thuật kém, mà máy cơ giới lại chú trọng kỹ thuật, chỉ dựa vào chính bản thân là không đủ, phải có tài chính và kỹ thuật. Khi Triệu Quốc Đống nói tập đoàn Đại Hữu nổi tiếng thế giới về máy công trình, ý liền nghĩ tới con đường này. Ồ, tập đoàn Đại Hữu có đồng ý không? Ninh Pháp có chút hứng thú. Tôi nghĩ bọn họ nhất định có hứng thú. Thứ nhất, công ty liên doanh có thể hưởng thụ chính sách ưu đãi về thuế. Thứ hai, Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, các công trình xây dựng càng lúc càng nhiều. Nước ngoài đang hình dung Trung Quốc như công trường khổng lồ, ngày đêm không ngừng. Tập đoàn Đại Hữu kiểu gì chẳng cảm nhận được tiềm lực lớn của Trung Quốc. Chẳng qua trước đó bọn họ chưa tiến vào Trung Quốc, nếu hạng mục sản xuất ô tô thành công thì tôi tin bọn họ sẽ có hứng thú. Ninh Pháp có chút hứng thú nghe Thái Chánh Dương nói. Ý đúng là có ấn tượng tốt đối với Thái Chánh Dương, nhất là đối phương có nhiều quan điểm trùng hợp với mình. Chính xác mà nói, Ý cho rằng trong thị ủy, chính quyền Ando bây giờ không có lãnh đạo nào có trình độ như Thái Chánh Dương. Kinh tế huyện Hoa Dương phát triển rất tốt, nhưng phó thị trưởng từ chức bí thư huyện ủy đi lên mà có ý tưởng về kinh tế như vậy. Đây là nguyên nhân mà Ninh Pháp có ấn tượng tốt đối với Thái Chánh Dương. Sau nhiều lần tiếp xúc thì Ninh Pháp đúng là hài lòng với Thái Chánh Dương. So sánh với những người khác trong bộ máy chính quyền thành phố Ando, Ninh Pháp cũng có cái nhìn. Hoàng Nguyên Thịnh làm việc không kiên quyết, Tiểu Ba lại quá cẩn thận khiến Ý có chút không hài lòng. Ý đã nhiều lần nhắc nhở các thường vụ thị ủy. Thành phố Ando đứng đầu về kinh tế tỉnh, nhưng bây giờ lại đi quá chậm như người phụ nữ bước đi vậy. Kiến Dương và Miền Châu phát triển rất nhanh. Tân Châu cùng Lam Sơn cũng bắt đầu thừa thắng đuổi theo. Mặc dù mấy nơi này sắp tới không thể giao động địa vị của Ando, nhưng có thể khẳng định cứ tiếp tục như vậy thì không đầy 2 năm sau Ando vốn chiếm 1/3 GDP của tỉnh An Nguyên thì có lẽ sẽ giảm mạnh. Kiến Dương cùng Miền Châu phát triển mạnh, có lẽ trong 2-3 năm nữa sẽ có GDP bằng một nửa thành phố Ando. Tân Châu cùng Lam Sơn cũng không kém nhiều. Đây là việc tốt đối với tỉnh An Nguyên, nhưng đối với Ý là bí thư thị ủy Ando thì lại không vui. Nhất là phó chủ tịch thường trực tỉnh Trương Nghiễm Lan đến từ Kiến Dương. Ando nhất định phải tiến lên, hơn nữa phải tiến rất mạnh. Đây là điều bắt buộc. Ando là tỉnh thành nên phải có trách nhiệm nặng nề. Ninh Pháp đã thầm nghĩ, dù là ai muốn ngăn hoặc làm chậm sự phát triển của Ando, Ý nhất định không bỏ qua. Mà bây giờ Ý cảm thấy mình cần phải thực hiện kế hoạch. Ra hiệu thư ký không đi theo, Ninh Pháp và Thái Chánh Dương đi tới. Chánh Dương, công tác anh đang phụ trách là rất quan trọng của thành phố Ando chúng ta. Việc cải cách các công ty là nhất định phải làm, lựa chọn xong thì phải thử nghiệm, cần phải làm được là một pháo vang rền. Phải khiến cho các công ty hiệu quả kinh doanh thấp của thành phố Ando chúng ta đều muốn thực hiện. Bí thư Ninh, việc này tôi cũng có suy nghĩ và chuẩn bị viết văn bản báo cáo với ngài và thị trưởng Hoàng. Ý của tôi là thí điểm ở các công ty thuộc huyện, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng không lớn. Ừ, phải suy nghĩ chu đáo mới được, anh mau đưa ra phương án thảo luận trong thường vụ. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói. Chánh Dương, cuối năm thị ủy có lẽ sẽ có biến hóa. Bây giờ theo quy định thì thị ủy còn thiếu một thường vụ thị ủy. Trong các phó thị trưởng phải có một người vào thị ủy, ý của tôi là anh nên tranh thủ một phen. Cái này, Bí thư Ninh. Tim Thái Chánh Dương đang đập rất mạnh. Không ai không muốn tiến vào thường vụ thị ủy, mặc dù thường vụ thị ủy và phó thị trưởng có cấp hành chính như nhau, nhưng ai cũng biết Trung Quốc là do Đảng Cộng sản nắm quyền, thường vụ thị ủy mới là những người quyết định của thành phố Ando. Mà chính quyền thành phố chỉ là cơ quan chấp hành mà thôi. Vào thường vụ thị ủy thì anh mới có thể tiến vào một số ít người quyết định được vận mệnh của Ando. Tất cả các phương châm lớn đều chỉ có thể xuất hiện trong hội nghị thường vụ thị ủy. Anh không cần nói gì. Tôi ủng hộ anh, nhưng việc này một mình tôi cũng không thể nói được. Anh phải thường xuyên báo cáo công việc với Chủ tịch Giác Hoa, Phó Bí thư Thiên Minh, Trưởng ban Viên Chiêu. Ninh Pháp nhìn sang bên mà nói. Chúng ta đều muốn Ando càng đẹp hơn, phát triển hơn. Muốn thực hiện như vậy thì nhất định phải đứng ở trên sân khấu. Chương 26, chương 26.
Triệu Quốc Đống đang quan sát xem làm như thế nào dán những tờ rơi mới bắt mắt hơn cả thì nghe thấy Cụ Vận Bạch gọi.
Quốc Đống, cậu lại đây, bí thư Lô tới.
Triệu Quốc Đống nhìn lên thì thấy ba người Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm, Lương Kiến Hoàng mang theo một nhóm người tới. Triệu Quốc Đống vội vàng bỏ mấy thứ trong tay xuống rồi chạy tới. Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm đương nhiên rất tức giận vì cách làm của Cục Triều Thương thành phố. Cũng may theo Cụ Vận Bạch giới thiệu thì vẻ mặt hai người mới đỡ hơn.
Rất tốt, không phải sợ mất lòng lãnh đạo. Chúng ta làm công việc, không vì lợi ích cá nhân, tranh cãi vài câu cũng không sao mà.
Dù là lãnh đạo thành phố cũng phải nói lý. Tôi thật ra muốn nghe Lý Cơ Vĩ cùng Lao Minh giải thích ra sao với thị trưởng Thái về việc đẩy vị trí gian hàng của huyện Giang Khẩu chúng ta ra đằng sau.
Lô Vệ Hồng có ấn tượng tốt với Triệu Quốc Đống thêm một chút.
Việc thu hút đầu tư theo Lý không liên quan mấy tới Triệu Quốc Đống, chỉ là phó chủ nhiệm trên danh nghĩa. Dù Triệu Quốc Đống có chỗ dựa và quan hệ trên thành phố cũng không nên làm việc không liên quan tới mình. Nhưng Triệu Quốc Đống làm như vậy đã nói rõ một điều, đó là thật sự coi trọng việc ở ban quản lý khu khai phát. Chỉ riêng điểm này là đủ rồi, so sánh với Bành Hiểu Phương giả bệnh mà không tham gia hội chợ thương mại, Lô Vệ Hồng có suy nghĩ.
Bí thư Lô, Chủ tịch Huyện Mao, Chủ tịch Lương, Cục Chiêu Thương bọn họ ép người quá đáng, không cho bọn họ biết mặt lại nghĩ chúng ta dễ ăn hiếp.
Cục Công an thành phố không quản lý chúng tôi, cùng lắm chỉ nói vài câu khó nghe mà thôi.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Lúc này máy nhắn tin của Triệu Quốc Đống vang lên, Triệu Quốc Đống cầm lên nhìn rồi nói.
Chủ nhiệm Cụ, là giám đốc Đỗ tới.
Xem ra y đã liên lạc được mấy đồng hương Phúc Kiến.
Ồ, vậy cậu mau gọi lại xem tình hình như thế nào rồi.
Cụ Vận Bạch vội vàng lấy điện thoại di động trong ví ra đưa cho Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống không khách khí mà gọi về ngay.
Giám đốc Đỗ, tôi là Triệu Quốc Đống.
Tình hình thế nào rồi anh?
Ồ, đến rồi sao?
5-6 người ư, đều làm ngành của anh.
Đương nhiên chào đón rồi.
Khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi nhiệt liệt chào mừng.
Không cần biết có đầu tư hay không thì cũng chào đón đến chỗ chúng tôi xem một chút, cũng coi như hiểu thêm tình hình thực tế của khu khai phát chúng tôi.
Với lúc lãnh đạo huyện chúng tôi có mặt ở đây, anh xem như vậy có được không? Tôi tìm vị trí rồi gọi điện.
Thấy đám người Lô Vệ Hồng đang nhìn mình.
Triệu Quốc Đống nhìn Cụ Vận Bạch, thấy Cụ Vận Bạch ra hiệu hắn báo cáo, Triệu Quốc Đống liền nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói.
Thưa mấy vị lãnh đạo, tôi thấy chúng ta sang chỗ khác rồi tôi báo cáo.
Sau khi nghe Triệu Quốc Đống nói rõ tình hình, Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm đều có chút hưng phấn.
Nếu như lời của Triệu Quốc Đống là thật, như vậy khu khai phát Giang Khẩu lần này sẽ bừng sáng rồi.
Lương Kiến Hoàng không thể nhịn được mà nói.
Tiểu Cụ, Tiểu Triệu, hai người sao không sớm báo cáo với huyện việc này?
Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chúng ta có tội với dân chúng huyện Giang Khẩu.
Chủ tịch Lương, tôi cũng mới nhận được tin ngày hôm qua, hơn nữa không biết là thật hay giả.
Sau hỏi tin bên trên thì thấy là có nhưng chưa biết có thành công không.
Tôi đã báo cáo với chủ nhiệm Cụ và muốn thông qua hội chợ thương mại lần này xác nhận lại. Ngoài ra cũng muốn gặp và bàn với nhà đầu tư ổn thỏa thì mới báo cáo với huyện.
Triệu Quốc Đống vội vàng nói.
Đúng thế, Chủ tịch Lương, việc này không trách Quốc Đống được.
Dù sao mấy tin này mới là nghe đồn, còn có nhà đầu tư Chiết Giang có đến hay không cũng chưa được xác minh.
Chúng tôi dự định sau khi gặp sẽ báo cáo với lãnh đạo.
Cụ Vận Bạch vội vàng nói.
Chuyện lớn như vậy thì phải báo cáo trước với huyện cũng kịp thời có biện pháp xử lý.
Bây giờ các huyện cạnh tranh rất mạnh, có tin này đương nhiên phải cố gắng tranh thủ, nếu các quận, huyện khác đoạt trước thì có khác gì rùng rổ mà tắt nước.
Lương Kiến Hoàng có chút không hài lòng mà nói.
Được rồi Lao Lương, chuyện này đối với chúng ta mà nói là rất quan trọng.
Nhưng quan trọng nhất là tập đoàn Đạ Hủ có thể liên doanh thành công với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên hay không.
Thành công thì nhà đầu tư Duyên Hải nhất định sẽ đến An Đô xây dựng nhà máy. Không thành công thì khả năng này là rất nhỏ.
Lô Vệ Hồng lắc đầu nói.
Tôi gọi điện hỏi thị trưởng Thái xem thế nào.
Khi Lô Vệ Hồng về thì đã lộ rõ vẻ vui mừng.
Xem ra hy vọng liên doanh rất có thể thành công, bảo sao nhà đầu tư Duyên Hải tới đây lại tích cực như vậy.
Bí thư Lô, tối nay chúng ta có nên.
Ừ, ban quản lý chọn địa điểm đặt bàn, tôi và Lão Mao, Lão Lương đều tham gia.
Dù thành công hay không thì chúng ta cũng phải thể hiện rõ lòng hiếu khách của huyện Giang Khẩu. Ngoài ra cũng phải chuẩn bị đủ tài liệu giới thiệu về Giang Khẩu, mỗi nhà đầu tư đều phải có một phần.
Lô Vệ Hồng nói.
Đây là cơ hội.
Đúng như Quốc Đống đã nói.
Công ty liên doanh ở quận Bích Trì nhất định sẽ chiếm ưu thế lớn, chúng ta không thể so sánh với bọn họ.
Nhưng Giang Khẩu chúng ta cũng có ưu thế của mình về giá đất, nguồn điện, tình hình an ninh trật tự và sự ủng hộ của huyện ủy, ủy ban.
Tất cả đều phải để các nhà đầu tư hiểu rõ.
Bữa tối đặt trong phòng tốt nhất ở khách sạn An Nhạc. Đây là căn phòng đủ để cho 16 người. Cù Vận Bạch cùng Triệu Quốc Đống và hai người của ban quản lý đã sớm đứng ở phòng mà đợi khách tới. Chủ nhiệm Cù, không biết giám đốc Đô dẫn theo bạn tới có đầu tư ở Ando không nhỉ? Hoàng Trung Kiệt vừa sửa tài liệu vừa cùng Tôn Cầm nhét đặc sản của Giang Khẩu vào túi. Khó nói trước, như Bí Thư Lô nói đó, nếu tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên liên doanh thành công thì bọn họ nhất định sẽ đầu tư xây dựng nhà máy ở Ando. Mà như vậy khả năng vào khu khai phát chúng ta sẽ tăng lên. Cù Vận Bạch nhìn đồng hồ rồi nói. Quốc Đống, những người đó không tới một chứ? Chắc là không, Đỗ Tử Hoa rất đúng giờ, người làm ăn thì chú ý thời gian hơn cơ quan nhà nước chúng ta. Triệu Quốc Đống rất tự tin. Sau khi hắn lộ một vài chi tiết về việc liên doanh kia, Đỗ Tử Hoa rất chú ý qua đó, chuyện hắn nhờ Đỗ Tử Hoa giới thiệu bạn làm ăn ở Phúc Kiến tới khu khai phát Giang Khẩu cũng tiện hơn nhiều. Đỗ Tử Hoa cũng hy vọng bạn của mình tới đầu tư nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu, như vậy thứ nhất sẽ tạo thành một loạt các công ty cùng ngành, cũng tiện để phục vụ và cung cấp sản phẩm cho công ty liên doanh. Đương nhiên tất cả chỉ có thể làm khi tập đoàn Đạ Hữu liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Đám người kia rất đúng giờ đến nơi. Sau khi nói chuyện vài câu ở sảnh, Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch nhiệt tình mời mấy vị khách lên lầu. Mấy người Lô Vệ Hồng đã sớm chờ ở trong phòng. Nghe Bí Thư Huyện ủy và Chủ tịch huyện đang chờ, mấy người khách Chiết Giang có chút cảm xúc. Dù sao hai vị lãnh đạo cao nhất huyện tự mình tiếp đón đã nói rõ thành ý của đối phương. Triệu Quốc Đống đang thầm đánh giá đám người Chiết Giang này. Bọn họ vừa khôn khéo, vừa không thiếu phần nhiệt tình, nhưng về lợi ích lại rất biết tính toán. Triệu Quốc Đống coi như cũng hiểu được tâm trạng bọn họ, làm như thế nào kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất là điều bọn họ cần, các thứ khác bỏ một bên. Uống vài chén, đề tài rất nhanh chuyển sang chuyện liên doanh giữa tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm cũng hiểu rõ đám người Chiết Giang quan tâm tới việc này như thế nào. Nhưng chuyện này đừng nói bọn họ mà ngay cả thành phố cũng không xen vào được, chỉ có thể bị động chờ chuyện phát triển. Cũng may hội chợ thương mại kéo dài một tuần liền, có lẽ trong thời gian này sẽ có tin tức chính xác truyền ra. Ngành sản xuất ô tô sớm muộn cũng là ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. An Nguyên nằm trong khu vực Trung Tây, ưu thế địa lý rõ ràng. Mấy năm nay tốc độ phát triển cũng vượt mức bình quân cả nước. Hơn nữa An Nguyên chúng tôi có nhân số chỉ kém hơn Tứ Xuyên trong khu vực này. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đưa ra một loạt quyết định, chuẩn bị trong vài năm thay đổi tình trạng giao thông, có thể nói khi cuộc sống dân chúng tăng lên, nhu cầu mua xe không ngừng tăng lên. Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thành lập từ lâu và nổi tiếng ở Trung Quốc. Tôi nghĩ dù là lần này tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên không liên doanh thành công cũng sẽ có tập đoàn khác tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ mất cơ hội phát triển ngành sản xuất này. Lô Vệ Hồng rất có tài ăn nói. Mặc dù tiếng An Nguyên khác tiếng phổ thông một chút, nhưng đám người Chiết Giang kia vẫn nghe rõ ràng. Chương 27. Bí Thư Lô, ngài có thể xác định việc liên doanh giữa tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thành công hay không? Một nhà đầu tư Chiết Giang không nhịn được nói. Chúng tôi đều là người thực tế. Nếu liên doanh thành công, đầu tư xây dựng nhà máy sẽ dễ. Không thành công thì chúng tôi chỉ có thể đợi. Với hiệu quả kinh doanh của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên bây giờ thì không thể khiến chúng tôi hứng thú. Tôi tin có thể thành công, nếu không Trung ương và tỉnh An Nguyên sẽ không chọn hội chợ thương mại mà đàm phán phải không? Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên mặc dù có quy mô và hiệu quả kinh doanh không như ý nhưng lại có đầy đủ trụ sở và thiết bị. Một khi liên doanh thì chỉ cần tập đoàn Đạ Hủ dồn thiết bị, kỹ thuật, nhân viên quản lý tới là công ty liên doanh trong thời gian ngắn sẽ vận hành được. Nhưng các vị nếu muốn xây dựng nhà máy và sản xuất sản phẩm hợp tiêu chuẩn thì sợ không nhanh như vậy. Cho nên tôi muốn nhắc các vị nên tính toán trước, đầu tiên nên nghĩ làm như thế nào xây dựng nhà máy của mình nhanh nhất, mà không phải nhận được tin rõ ràng mới luôn cuống tay chân chuẩn bị. Ha ha, Bí Thư Lô, anh là lãnh đạo giỏi thúc đẩy nhất mà tôi từng gặp. Chẳng qua anh nói có lý. Chỉ là chúng tôi muốn hỏi một câu, khu khai phát huyện Giang Khẩu các anh có gì khác so với khu khai phát các quận, huyện xung quanh? Một nhà đầu tư hơi lớn tuổi hỏi. Đương nhiên là có và rất rõ ràng. Lô Vệ Hồng nhìn sang Cù Vận Bạch. Bí Thư Lô, các vị lãnh đạo, vị này là giám đốc công ty thiết bị Phượng Hoàng Chu Quốc Bình. Công ty Phượng Hoàng khá có tiếng tăm ở bên phía chúng tôi, có 3 chi nhánh, một ở Giang Tô, chủ yếu sản xuất các đồ dùng nội thất trong xe. Đỗ Tử Hoa giới thiệu. Anh Chu, vấn đề anh vừa hỏi rất hay. Khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi có ưu thế gì đặc biệt ư? Tôi nghĩ sẽ do tôi giải thích câu hỏi này của mọi người. Cù Vận Bạch đứng dậy cười nói. Các vị đều biết trụ sở của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên ở quận Bích Trì, như vậy công ty liên doanh cũng sẽ đóng tại quận Bích Trì. Mà quận Bích Trì cách khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi chưa đầy 10 km, có quốc lộ An Lam kết nối, giao thông thuận tiện. nhưng giá đất của khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi rẻ hơn bên quận Bích chỉ ít nhất 30%. Các vị muốn đầu tư xây dựng nhà máy thì nhất định sẽ nghĩ tới giá thành. Thứ hai, trong địa phận Giang Khẩu có trạm phát điện, ở thời kỳ mùa khô và lũ thì vẫn có thể cam đoan đủ điện hoạt động. Nhất là khi giá điện tăng cũng sẽ có ưu thế. Thứ ba, huyện ủy, ủy ban rất coi trọng, đưa ra một loạt chính sách có lợi về thuế, phục vụ, tin rằng các công ty đã đến xây dựng nhà máy ở khu khai phát là biết. Anh Đô đây là ví dụ tốt nhất. Chỉ như vậy thôi sao? Nếu từng đó thì tôi nghĩ các khu khai phát cũng có. Chu Quốc Bình nói như vậy khiến không khí trở nên kém đi. Đương nhiên không chỉ có như vậy. Triệu Quốc Đống nói. Khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi còn có thể cung cấp hoàn cảnh an ninh trật tự tốt cho các nhà đầu tư, từ giải tỏa đến san nền, từ xây dựng đến sản xuất. Tin rằng các nhà đầu tư khi xây dựng nhà máy đều nghĩ đến vấn đề này. Chúng tôi cũng có thể hứa với các nhà đầu tư tuyệt đối đảm bảo lợi ích hợp pháp của các vị không bị xâm phạm, nhất là không bị những kẻ muốn tăng giá vượt quá quy định. Điểm này tôi tin anh Đỗ Tử Hoa hiểu rõ. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm không ít nhà đầu tư chấn động. Đầu tư ở bên ngoài thì vấn đề lớn nhất chính là đám lưu manh của địa phương. Nhất là đám cán bộ cơ sở cấu kết với lưu manh làm các công ty rất đau đầu. Bọn họ đều đã gặp việc này, vậy mà thanh niên này lại nói tự tin như vậy. Mọi người nhìn Đỗ Tử Hoa, tất nhiên muốn xem đối phương nói gì. Các vị không cần bảo anh Đỗ trả lời ngay, trước mặt chúng ta có lẽ anh Đỗ không tiện nói. Tôi nghĩ các vị tự mình xuống tìm hiểu là biết hoàn cảnh đầu tư của khu khai phát Giang Khẩu tốt hay không. Nếu các vị không tin có thể lặng lẽ tới tìm hiểu. Người khác nói không tính, làm như vậy sẽ phản ánh đủ được tình hình khu khai phát. Ở điểm này huyện ủy, ủy ban huyện Giang Khẩu tuyệt đối nói được làm được. Triệu Quốc Đống nói như vậy khiến các vị lãnh đạo huyện đều hài lòng. Hoàn cảnh đầu tư chính là một điểm sáng khiến người ta chú ý, điểm này đưa ra khiến khu khai phát Giang Khẩu lộ rõ ưu thế. Sau khi xử lý thôn Đại Liễu và thôn Đại Thánh khiến khu khai phát có tình hình an ninh trật tự rất tốt. Ngay cả các nhân viên công tác trong ban quản lý khu khai phát cũng không quá quen. Ngày xưa hàng tuần đều có một hai nhóm người tới vây cửa ban quản lý, mà bây giờ một hai tháng không có ai tới. Đương nhiên cách làm này cũng có quan hệ lớn tới việc huyện ủy, ủy ban tìm nhiều công sức giải quyết các yêu cầu hợp lý của dân chúng. Bữa này ăn uống khá vui vẻ, người Chiết Giang không giỏi uống nên Triệu Quốc Đống cũng không cần uống nhiều. Ba vị lãnh đạo huyện ngồi xe rời đi, Triệu Quốc Đống không rõ lời nói của mình hôm nay sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào. Lão Mao, Lão Lương, xem ra lần này chúng ta điều chỉnh bộ máy khu khai phát là chính xác. Bạc Viễn giỏi về việc xây dựng, làm việc chắc chắn. Mà Triệu Quốc Đống càng không đơn giản, tôi cảm thấy tiếp tục để cậu ta làm ở công an huyện là quá đáng tiếc. Bành Hiểu Phương không phải bị bệnh không, nghe nói không nhẹ. Tôi đã phái văn phòng huyện ủy và ban tổ chức cán bộ đi thăm, xem ra trong lúc nhất thời không thể khỏi lại được. Lô Vệ Hồng cười lạnh một tiếng. Đi đường cần sức ngựa mạnh. Tôi thấy Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể phụ trách công tác của Bành Hiểu Phương. Bí thư Lô, ý của ngài là muốn Triệu Quốc Đống rời khỏi thân phận cảnh sát mà thay thế công việc của Bành Hiểu Phương. Lương Kiến Hoàng mặc dù hài lòng với Triệu Quốc Đống, nhưng y nghĩ Triệu Quốc Đống bởi vì có thân phận cảnh sát nên mới có uy lực lớn như vậy. Một khi rời khỏi cơ quan công an chỉ sợ tình hình an ninh trật tự của khu khai phát sẽ lại quay lại trước. Hơn nữa Bành Hiểu Phương là người Quách Chiêm Xuân đề cử. Mấy lần ăn cơm Quách Chiêm Xuân đã gọi Bành Hiểu Phương tới. Tôi đồng ý với Bí Thư Lô, rời khỏi công an huyện có lẽ không cần, vẫn giữ thân phận cảnh sát nhưng có thể gánh vác công tác thu hút đầu tư. Tôi thấy Triệu Quốc Đống này rất có năng lực, ứng phó giỏi. Nếu hôm nay không phải Triệu Quốc Đống nói một câu thì đám nhà đầu tư Chiết Giang kia có lẽ không hứng thú với khu khai phát Giang Khẩu chúng ta. Cán bộ còn trẻ như vậy phải tăng trọng trách để rèn luyện. Lao lương cũng dễ hơn. Mao Đạo Lâm nói. Ừ, như vậy là tốt nhất, bên đồn công an có ông Dũng Tuyển phụ trách thì có lẽ không vấn đề gì. Lương Kiến Hoàng thấy hai lãnh đạo đã tỏ thái độ đành phải hứa theo. Trong lòng y thầm đoán Bành Hiểu Phương, chỉ một lần mà làm lãnh đạo không hài lòng. Chỉ cần Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm còn ở Giang Khẩu, chỉ sợ Bành Hiểu Phương không thể quay người. Chuyện này Quách Chiêm Xuân chỉ có thể tự trách mà thôi. Cả Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm đều tức với việc Bành Hiểu Phương bỏ trận chiến, dù là trưởng ban tổ chức cán bộ cũng phải nghe theo. Chương 28. Hội chợ thương mại cuối cùng đã khai mạc. Triệu Quốc Đống đứng xa xa nhìn lãnh đạo tham gia hội chợ thương mại. Ngoài lãnh đạo chủ yếu của Bộ Thương mại, gần như các tỉnh trong khu vực đều có một phó chủ tịch tỉnh tới tham gia. Các lãnh đạo tỉnh ủy của tỉnh An Nguyên đều tới tham gia khá đông đủ. Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Đô Ninh Pháp, phó chủ tịch thường trực Trương Nhiễm Lan, thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Qua Tĩnh, thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên đều tới tham gia.
Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống hơi xuất thần liền trêu chọc.
Quốc Đống, có tâm sự gì hả? Có phải nhìn lãnh đạo bên trên mà hâm mộ không?
Ừ, làm đến tuổi bọn họ thì cũng nên được đứng trên đó, không chừng tôi tới tuổi đó còn đạt vị trí cao hơn.
Triệu Quốc Đống trêu chọc.
Còn có thể đứng cao hơn.
Cù Vận Bạch hơi chấn động trong lòng, người này nói lớn thật đó.
Bây giờ mới là một phó chủ nhiệm trên danh nghĩa của ban quản lý khu khai phát huyện mà còn nói như vậy.
Đúng thế, chị không thấy nhân viên công tác của sân khấu đều đứng cao hơn bọn họ sao?
Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc người đẹp hơn mình vài tuổi này.
Cù Vận Bạch phì cười rồi nhìn hắn đầy quyến rũ.
Quốc Đống, nói chuyện chú ý một chút, xung quanh có người của các cơ quan khác đó.
Ha ha, chủ nhiệm Cù nói có phải là mọi người đứng đây chờ một đám người nói những câu rất buồn ngủ, sau đó mỗi người bỏ tiền ra mua vài thứ gì đấy, thoáng cái làm giá tăng thêm một chút, đây có phải là quá nhàm chán không?
Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh không có ai chú ý thì cũng thoáng hơn.
Nhà đầu tư cũng không vì vài câu mạnh miệng của lãnh đạo là có thể vứt loạn tiền của mình.
Bọn họ muốn xem tiền bỏ ra thu lại được gì, chị nhìn xem có mấy nhà đầu tư chính thức tham gia chứ.
Ngoài quần chúng và nhân viên chính quyền cười cười nịnh bợ, ra vẻ chăm chú lắng nghe mà thôi.
Không chừng đều đang nghĩ mình đứng trên đó nói chuyện còn hay hơn bọn họ.
Cù Vận Bạch há hốc mồm nhìn Triệu Quốc Đống đang nói một tràng.
Nếu lãnh đạo bên trên nghe thấy hắn nói không biết có bị cao huyết áp không?
Cù tỷ, đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy.
Tôi biết mắt chị rất đẹp, nhưng đừng nhìn tôi với ánh mắt âu yếm ở chỗ đông người như vậy.
Triệu Quốc Đống nở nụ cười quỷ dị rồi nói.
Tôi không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đó đâu.
Cù tỷ, tôi chẳng qua chỉ nói vài câu cho chúng ta đỡ chán mà thôi, đừng để ý.
Cù Vận Bạch bị câu nói sau cùng của Triệu Quốc Đống làm không thể phát tác, cuối cùng chỉ có thể bực tức nhìn chằm chằm đối phương, không nói nữa.
Cô biết người này biết thuận thế bỏ lên.
Chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn sẽ lật trời.
Thấy Cù Vận Bạch không thèm nhìn mình, Triệu Quốc Đống nói tiếp.
Lao Đỗ nghe nói đã liên lạc thêm vài công ty sản xuất thiết bị Giang Tô và hẹn chúng ta.
Cù tỷ, chị xem chúng ta có nên tham gia một chút không?
Ồ, Giang Tô ư?
Cù Vận Bạch kinh ngạc nói.
Tô Nam và Chiết Bắc đầu đuôi liền nhau, đây vốn là nơi có kinh tế phát triển, liên hệ cũng không phải chuyện xấu.
Đỗ Tử Hoa vốn cũng có quan hệ làm ăn với bọn họ, lần này nghe bọn họ cũng tới liền liên hệ giúp chúng ta.
Triệu Quốc Đống biết nếu nói chuyện công việc thì Cù Vận Bạch sẽ rất chú ý, một phụ nữ điển hình vì công việc.
Chẳng qua tính cách của cô không ảnh hưởng tới cách ăn mặc.
Cô ăn mặc rất đẹp.
Chúng ta phải đi gặp chứ.
Bây giờ các lãnh đạo đã về nên chỉ có mấy người chúng ta mà thôi.
Cù Vận Bạch thở dài một tiếng rồi nói.
Đến bây giờ chưa có công ty nào xác thực sẽ xây dựng nhà máy ở khu khai phát, đều chờ kết quả liên doanh.
Chúng ta có phải ngồi nhìn trời không?
Cù tỷ, chúng ta phải làm tốt công tác từ trước, thủ tục liên doanh tôi nghĩ có lẽ sắp xong, chỉ là tranh chấp vài chi tiết mà thôi.
Thực ra tối qua Thái Chánh Dương đã gọi cho Triệu Quốc Đống.
Tô Giác Hoa và Ninh Pháp đều ủng hộ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra chính sách ưu đãi, cổ vũ công ty liên doanh có mục tiêu một năm sản xuất 2 triệu xe, hơn nữa nghe nói tỷ lệ liên doanh đã được xác định.
Có lẽ vấn đề đàm phán tỷ lệ nội địa hóa trong 2 ngày nữa sẽ rõ ràng.
Điều này có nghĩa công ty liên doanh An Đô Đạ Hữu sắp được công bố thành lập.
Cù Vận Bạch thấy lời của Triệu Quốc Đống không bình thường nên khó hiểu hỏi.
Sao cậu biết liên doanh nhất định thành công?
Ngay cả bí thư Lô cũng không dám xác định mà.
Ha ha, cụ tỷ tôi có con đường bí mật mà, chỉ có hứng thú sao?
Lời này của Triệu Quốc Đống có chút mập mờ nhưng Cù Vận Bạch lại không phát hiện ra.
Con đường bí mật gì chứ?
Nói mau.
Tôi có một người bạn trên tỉnh biết được cuộc đàm phán đã đến gian đoạn cuối, chỉ là còn vài chi tiết chưa xong nhưng không ảnh hưởng tới việc liên doanh.
Tôi đoán trong hội chợ thương mại sẽ công bố.
Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mắt Cù Vận Bạch sáng lên.
Quốc Đống. Nếu là như vậy thì nhất định phải nắm chặt các nhà đầu tư Chiết Giang lần trước và Giang Tô tối nay, cần phải để bọn họ tới khu khai phát chúng ta trước khi có công bố, để bọn họ thấy sức hấp dẫn của khu khai phát Giang Khẩu, tốt nhất là ký kết hiệp định với bọn họ.
Cù tỷ, chị gấp quá thế.
Những người này nếu không thấy tin liên doanh thành công thì sao dễ dàng tỏ thái độ.
Chẳng qua có thể để bọn họ có ấn tượng tốt, để bọn họ một khi quyết định xây dựng nhà máy ở An Đô thì nghĩ ngay tới khu khai phát Giang Khẩu.
Đúng. Quốc Đống, tin này của cậu từ đâu mà có đáng tin không?
Sao bí thư Lô không biết?
Lô Vệ Hồng có quan hệ khá tốt với phó bí thư thị ủy Lãnh Thiết Phong, điểm này Cù Vận Bạch thông qua một chuyện ngẫu nhiên mà biết.
Nhưng chuyện này Lô Vệ Hồng không rõ mà Triệu Quốc Đống nói chắc chắn như vậy ư.
Cù tỷ, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột, mỗi người có đường khác nhau.
Sao, không cho tôi có bạn tin tức nhanh ngại sao?
Cù tỷ, tiếp xúc nhiều thì chị sẽ thấy ưu thế của tôi.
Triệu Quốc Đống cười cười mờ ám.
Đi đi, đừng ra vẻ này nọ trước mặt tôi.
Cù Vận Bạch tức giận nói. Nói một câu, lần này cậu tự chuốc khổ, bây giờ lãnh đạo đều muốn giao trọng trách cho cậu. Nếu lần này chúng ta tay không mà về thì Cù tỷ không tốt, cậu cũng thế. Cù tỷ yên tâm, có tôi ở đây sẽ không làm chị thất vọng. Triệu Quốc Đống tự tin như vậy làm Cù Vận Bạch không nhịn được cười nói. Quốc Đống, cậu như vậy sẽ hấp dẫn ánh mắt các cô gái. Cậu nhìn bên kia có mấy cô gái đang nhìn cậu đó. Triệu Quốc Đống bị câu này của Cù Vận Bạch đả kích không ít, như vậy mình trong mắt phụ nữ chín chắn là không đáng gì ư. Hắn nhìn theo ánh mắt của Cù Vận Bạch thì thấy mấy cô gái đứng đó, ai cũng cao ráo, mặc sườn xám màu đỏ đen, trong đó có một người đang không ngừng nhìn tới hắn. Ồ! Tiểu Âu! Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Sao thế, người quen của cậu à? Hay muốn lấy cớ làm quen cô bé đó? Ừ, mấy cô bé này đúng là đẹp, hấp dẫn không ít người nhìn tới, không biết là người mẫu của công ty nào tới tham gia lễ. Cù Vận Bạch không nghe rõ Triệu Quốc Đống nói gì. Cù tỷ, chị đừng nghĩ tôi xấu như vậy chứ. Có người đẹp là Cù tỷ đứng đây thì mấy cô bé kia sao sánh được, đó là táo xanh không thể bán. Triệu Quốc Đống không mất cơ hội khen Cù Vận Bạch. Quốc Đống, Cù tỷ này sắp 30 rồi, người già rồi. Cù Vận Bạch thấy vui vẻ, dù ai cũng thích đàn ông khen, nhất là người đàn ông mà cô có ấn tượng tốt. Tôi còn nghĩ Cù tỷ mới 20 chứ. Chẳng qua trên người Cù tỷ lộ sự nồng nàn mà người bình thường không thể so sánh. Ha ha, đàn ông chính thức đều nhìn về phía này. Trong ấn tượng của tôi chỉ có một người phụ nữ có khí chất này như chị. Triệu Quốc Đống nói. Ai? Cù Vận Bạch nhướng mày nói. Phan Hồng, xem phim của cô ấy đóng thì tôi có cảm giác này. Triệu Quốc Đống cười cười và vẫy Tiểu Âu. Lời Triệu Quốc Đống nói làm Cù Vận Bạch thấy ngọt ngào trong lòng. Mặc dù bề ngoài của cô hấp dẫn không ít nhiều người, nhưng làm Cù Vận Bạch càng buồn bực đó là có không ít tên nói này nói kia. Lời này của Triệu Quốc Đống đã nói đúng suy nghĩ trong lòng cô. Đừng nói linh tinh, không biết lớn nhỏ gì cả. Phản ứng của Cù Vận Bạch nằm trong dự đoán của Triệu Quốc Đống. Hắn thấy Cổ Tiểu Âu và mấy cô bé kia đang nhỏ giọng nói gì đấy. Xem ra đang đánh giá mình và Cù Vận Bạch. Chương 29. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, đại biểu các tỉnh rời đi, hội trường khá náo nhiệt. Lần này hội chợ thương mại mời không ít khách tới, gửi thư mời tới tất cả các công ty có tiếng tăm bên Hồng Kông, Duyên Hải. Chẳng qua hiệu quả như thế nào thì không ai rõ. Nhìn Cổ Tiểu Âu cười tươi như hoa, Triệu Quốc Đống có chút mất bình tĩnh, chẳng qua hắn vẫn ra vẻ bình thường đi tới. Tiểu Âu, thật là em sao? Anh còn sợ mình nhìn nhầm, sao lại với anh làm anh điên đảo thần hồn, thiếu chút nữa muốn bay lên mây. Triệu Quốc Đống cố ý nhìn Cổ Tiểu Âu từ trên xuống dưới. Cô mặc chiếc sườn xám càng tôn lên thân hình cao gầy của cô, mấy cô kia thấp hơn Tiểu Âu một chút mà thôi, xem ra đều cao tầm 1m75. Điều này làm Triệu Quốc Đống cao có hơn 1m8 thấy mình không chênh làm ấy. Bảo sao Cù Vận Bạch từ chối không tới. Cổ Tiểu Âu đã thay đổi nhiều. Cô học đại học năm một khiến thay đổi về chất. Đại học là một nơi tốt để rèn luyện con người, bảo sao bao thanh niên đều muốn tiến vào đó. Quốc Đống ca, sao anh lại ở đây? Cổ Tiểu Âu thật lòng rất vui mừng làm mấy cô gái bên cạnh có chút ngạc nhiên. Cổ Tiểu Âu ở trường nổi tiếng về tính cách kỳ quái, mặc dù không phải lạnh lùng nhưng nếu có tên con trai nào đến dây dưa thì sẽ trở mặt ngay. Không ít người bị thiệt vì tính này của cô. Lời này phải do anh nói mới đúng. Triệu Quốc Đống nhìn Cổ Tiểu Âu từ trên xuống dưới rồi nói. Cô bé càng lúc càng đẹp, đây là bạn học em ư. Em quên giới thiệu với ai, đây là bạn học ở trường học viện ngoại ngữ An Nguyên của em Lam Địa, Đồng Úc, Kiều San. Cổ Tiểu Âu vui vẻ khi gặp Triệu Quốc Đống. Đây là Triệu Quốc Đống, coi như anh của mình, các bạn gọi anh ấy là Triệu ca hoặc Quốc Đống ca đều được. Thấy mấy cô gái rụt rè gật đầu chào, không nói mấy, Triệu Quốc Đống cũng không thấy lạ gì. Các cô gái đẹp có quyền lợi của mình. Hắn đứng đây đã hấp dẫn không biết bao người nhìn với vẻ ghen ghét. Chào các người đẹp, nhà anh gần nhà Tiểu Âu nên quen, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Ai, sớm biết như vậy thì anh mặc ít một chút. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao thế anh? Hôm nay lạnh mà. Cổ Tiểu Âu có chút khó hiểu. Em không thấy anh đứng đây bị bao người nhìn sao? Làm anh thấy cả người nóng bừng. Triệu Quốc Đống nói. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết anh chết mấy trăm lần rồi. Đông Úc và Kiều San không nhịn được phì cười. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm các cô có chút đắc ý. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận mấy cô bé này rất được. Đông Úc và Kiều San mặc dù hơi gầy hơn Cổ Tiểu Âu và Lam Đại kia, nhưng dáng người cũng rất được. Chẳng qua hai cô này so với Cổ Tiểu Âu và Lam Đại thì thiếu một chút quyến rũ. Có lẽ vừa vào đại học chưa lâu nên vẫn còn sự ngây ngô. Khí chất quyến rũ và cứng rắn của Cổ Tiểu Âu làm người ta thấy giống cô gái Đông Bắc, nhất là khuôn mặt đan xen với người dân tộc thiểu số và thân hình với đường cong quyến rũ rất hấp dẫn ánh mắt đàn ông.
mà Lam Đại kia lại ẩn giấu vẻ lạnh nhạt, một vẻ trên đời này không có thứ gì làm cô động tâm. Đương nhiên Triệu Quốc Đống biết đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi, nhưng như vậy lại làm đàn ông không khỏi thầm muốn tiến vào tìm hiểu. Quốc Đống ca, anh chưa nói anh tới đây làm gì mà. Bọn em được trường điều tới đây đứng tham gia hội chợ thương mại, đây là có nhiệm vụ mà. Cổ Tiểu Hâu hỏi. Anh cũng thế mà. Anh bây giờ không phải được điều đến khu khai phát Giang Khẩu làm phó chủ nhiệm kiêm trưởng đồn công an sao? Thu hút đầu tư là nhiệm vụ chủ yếu của ban quản lý khu khai phát mà. Trường bọn em cũng phải làm việc giúp chính quyền ư? Còn bắt các em đi làm việc nữa chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Ai nói không phải? Nói là sẽ trợ cấp bọn em một chút, ai thèm mấy đồng đó chứ? Cổ Tiểu Hâu chu mui nói. Không phải do vẫn học ở trường thì ai muốn đi? Tham gia hoạt động xã hội sẽ có lợi cho sự trưởng thành của các em. Tham gia nhiều cũng tốt mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Ô Tiểu Âu, Triệu ca của bạn sao nói giống giáo viên vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy xuất thân từ người làm công tác chính trị? Tiêu San mặt tròn cười nói. Còn là trưởng đồn công an ư? Không biết tội phạm nghe anh nói có thể nhanh chóng hối cải không? Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa không biết nói gì. Mấy cô bé mới vào trường đại học, không hiểu mấy về mưa gió ngoài xã hội, rất nhiều lúc đều tự cho mình là đúng. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than mình tính ra mới ra ngoài xã hội vài năm nhưng đã không còn nhiệt huyết và hoài bão như xưa. Không biết do nghề cảnh sát hay giấc mơ kia khiến hắn thay đổi. Tiểu San, Quốc Đống ca của mình tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh, phá án là bản lĩnh của anh ấy. Cổ Tiểu Âu có chút không vui khi bạn học của mình coi thường Triệu Quốc Đống. Là thần thám như xê lốc hôn không? Tiểu San không vì Cổ Tiểu Âu nhấn giọng mà đổi cách nói chuyện. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ gãi đầu. Hắn phát hiện muốn đấu miệng lưỡi với các cô gái là sai lầm lớn nhất. Các cô vốn thích khiêu khích người khác, nhất là người có vẻ cao lớn hơn các cô. Mà hắn không may chính là nhân vật như vậy. Được rồi, anh chỉ là chân chạy kiếm cơm mà thôi, không cần phải tìm cách đả kích anh như vậy chứ. Triệu Quốc Đống giơ tay lên xin hàng. Không dám ra vẻ trước mặt các em là được chứ gì. Mấy cô gái đều bị vẻ khôi hài của Triệu Quốc Đống làm cho buồn cười, ngay cả Lam Đại cũng nở nụ cười. Quốc Đống ca. Vậy tối anh về Giang Khẩu à? Cổ Tiểu Âu hỏi. Anh không về, anh ở khách sạn An Đại, đợi lát nữa kết thúc mới có thể về. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bây giờ khai mạc đã xong, mấy em có thể về, sao còn không đi? Anh có ý gì, muốn đuổi bọn em đi ư? Sợ bọn em đòi anh mời ăn chưa sao? Cổ Tiểu Âu chu môi nói. Nhiều người đẹp ở đây như vậy, người khác muốn mời còn xem bọn em có tâm trạng hay không, cho anh cơ hội mà anh không nắm bắt ư? Cổ Tiểu Âu lúc này trông rất quyến rũ làm Triệu Quốc Đống khá động tâm. Đừng chụp mũ to như vậy được không, chỉ cần đừng đòi tới giả Nhật Hoa Viên hoặc Quân Duyệt thì một bữa ăn anh vẫn mời được. Triệu Quốc Đống gãi đầu rồi bất đắc dĩ nói. Không công bằng, đòi anh một bữa cũng được, còn làm anh phải quỳ xuống cảm ơn vì được ân sủng ư. Ừ, anh nghĩ rằng em không biết hai ông em của anh lãi lớn ở thị trường chứng khoán sao. Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên bây giờ vẫn còn chưa về phải không? Cổ Tiểu Âu nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói. Hôm nay bọn em tới giả Nhật Hoa Viên hoặc Quân Duyệt tan trưa, anh tự chọn đi, các nơi khác em không đi. Triệu Quốc Đống đi Thượng Hải cũng không giấu Cổ Chí Thường. Cổ Chí Thường cũng nhắc Triệu Quốc Đống không nên quá si mê, thị trường chứng khoán chỉ nên thi thoảng tham gia mà thôi. Bọn họ về rồi nhưng bây giờ đang ở Tân Châu, hôm qua vừa về An Đô. Triệu Quốc Đống giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói. Đi thôi, nếu muốn tới giả Nhật Hoa Viên hoặc Quân Duyệt thì phải tới sớm chút. Anh đi lấy xe. Quốc Đống ca, anh có xe à? Xe riêng hay xe công? Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Xe riêng thì tạm thời chưa có năng lực đó, xe công anh chỉ mượn tạm dùng thôi, đó là xe của chủ nhiệm xinh đẹp của anh. Anh chưa đến mức có xe của riêng mình đâu. Triệu Quốc Đống nửa thật nửa giả mà nói. Ồ, vừa người phụ nữ vừa đứng đó là lãnh đạo của anh sao? Nghe nói anh đi Thượng Hải lãi nhiều lắm mà, mua xe đi. Cổ Tiểu Âu thở dài một tiếng. Bọn em đi thay đồ đã, bộ này còn phải giữ lại đến lễ bế mạc. Lễ bế mạc cũng cần các em tham gia sao? Triệu Quốc Đống nói. Hình như nghe nói có nghi thức quan trọng nào định công bố, có vẻ là ký tên gì gì đấy. Hả? Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Ký tên? Vâng, không biết là chuyện gì mà thần bí như vậy. Cổ Tiểu Âu không chú ý vẻ mặt sâu xa của Triệu Quốc Đống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Xin phép Cù Vận Bạch. Triệu Quốc Đống chạy xe sản tạ nạ rời đi. Hắn đã tới phòng ăn Tây của giả Nhật Hoa Viên vài lần với Thái Chánh Dương. Hắn không biết Thái Chánh Dương trước đó khi còn trong quân đội lại thích ăn cơm Tây. Sau đó hắn mới biết Thái Chánh Dương từng làm ở quân khu Bắc Kinh, là lính thông tin cho lãnh đạo. mà trong nhà lãnh đạo có một đầu bếp rất giỏi nấu món Tây. Thái Chánh Dương liền hay đến nhà lãnh đạo và thích ăn món Tây từ đó. Khi Triệu Quốc Đống tới trung tâm hội chợ thương mại đón mấy cô gái thì khá chấn động vì vẻ đẹp của các cô. Hắn thiếu chút nữa không dẫm được vào phanh. Đồng Úc cùng Kiều San mặc bộ đồ thể thao đầy trẻ trung. Bộ đồ nhân vật hoạt hình trên áo lộ rõ vẻ đẹp của các cô. Kiều San còn đeo khăn lụa màu đỏ, Đồng Úc buộc lơ trắng, cô đi đôi giày thể thao không rõ nhãn hiệu. Mà Cổ Tiểu Âu cùng Lam Đại càng làm cho người ta thấy sáng mắt hơn. Chiếc váy màu đen của Cổ Tiểu Âu càng tôn lên hơi thở đặc trưng của người dân tộc thiểu số, dây kim tuyến lấp lánh trước ngực, một chiếc khăn màu xám đeo trên cổ. Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn, thân hình cao gầy, mái tóc đen nhánh buông phóng, trông cô như người mẫu nước ngoài.